Chương 1129, huynh đệ quan trung chương 1129, huynh đệ quan trung Hương Phúc lâu, thở ban đầu ở Thanh Dương chỉ là một quán nhỏ do vợ chồng chủ quán điều hành. Hai người chỉ có một cô con gái, sau khi gả chồng, nàng thỉnh thoảng quay về giúp đỡ trông coi. Vốn dĩ, khi vợ chồng già yếu, tiểu lâu này có lẽ sẽ đóng cửa. Nhưng ai ngờ, Lý Đô đầu của Thanh Dương huyện năm đó, sau này lại tung hoành khắp nơi trong thời loạn thế, cuối cùng đăng lâm đế vị. Thanh Dương huyện trở thành Long Hưng chi địa, được thăng cấp thành Thanh Dương phủ, còn Thanh Dương huyện thành cũ cũng biến thành phủ thành. Dân số ngày càng đông đúc, thương nghiệp cũng càng thêm phồn thịnh. Bởi vậy, con gái và con rể của đôi vợ chồng già đã tiếp quản Hương Phúc lâu, kinh doanh cho đến tận hôm nay. Hiện tại, con gái và con rể của đôi vợ chồng năm xưa cũng đã ngoài 40. Nữ tử đang đứng ở cửa đón khách đã là con dâu của họ. Nói cách khác, Hương Phúc lâu đã được chuyển đến đời thứ ba. Sau khi Lý Vân nói xong, tò mò nhìn về phía Tấn Vương gia. Tấn Vương gia thần sắc bình tĩnh, tự mình rót rượu cho mình và hai huynh đệ, rồi cười nói với Lý Vân và Lưu Bác, các ngươi chỉ muốn xem trò cười của ta thôi, đã nhiều năm như vậy rồi. Sau khi khai quốc, đây cũng không phải lần đầu tiên ta về Thanh Dương. Hắn tự giễu cười, chẳng lẽ còn có thể làm ra chuyện gì quá đáng hay sao? Anh Quốc Công nâng chén rượu, cùng một ly với hắn, cười nói, ta vốn dĩ cho rằng, trong số huynh đệ chúng ta, chỉ có nhị ca là kẻ si tình. Không ngờ đến cuối cùng, ngươi mới là kẻ si tình đó. E rằng, người ta đến giờ còn không biết tên ngươi là gì. Lý Hoàng đế cười cười, đang định nói, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hậu bếp, một phụ nhân ngoài 40 tuổi đang đánh giá bản của bọn họ. Phụ nhân này thấy Lý Vân nhìn mình, đầu tiên là giật mình, sau khi do dự một chút, vẫn cắn răng đi đến trước bàn, túi đầu nói với Lý Vân, là Lý Đô đầu phải không? Lý Vân nhìn nàng, lại nhìn Lý Chính, thấy Lý Chính ánh mắt né tránh, hắn mới nhìn phụ nhân, mở miệng nói, ngươi nhận ra ta? Vâng. Phụ nhân này có chút căng thẳng, túi đầu nói, hơn 20 năm trước, Đô đầu đã dẹp yên tất cả sơn tặc thổ phỉ ở Thanh Dương chúng ta, danh tiếng rất lớn. Khi đó Đô đầu thường đến nhà ta uống rượu, dân nữ liền nhớ Đô đầu. Nói xong, nàng lại nhìn Lý Chính và Lưu Bác, mở miệng nói, hai vị đại nhân này, dân nữ cũng nhớ, khi đó là đi theo bên cạnh Đô đầu nói đến đây. Nàng đột nhiên có chút chột dạ, mở miệng nói, dân nữ gọi Đô đầu, có phải đã nói sai lời rồi không? Lý Vân năm đó ở Thanh Dương, làm Đô đầu hơn nửa năm, danh tiếng từng rất lớn, hơn nữa thân hình hùng trắng, rất dễ nhận ra, cũng rất dễ nhớ. Cô con gái nhỏ của Hương Phúc lâu năm đó, tự nhiên là nhớ hắn. Sự tích của Lý Hoàng đế đã truyền khắp thiên hạ, những người ở Thanh Dương huyện năm đó, tự nhiên biết Lý Đô đầu từng là nhân vật như thế nào. Phụ nhân này cũng không ngoại lệ. Nàng tự nhiên biết thân phận của Lý Vân, chỉ là vì Lý Vân mặc thường phục ra ngoài, nàng không dám gọi to thân phận của Lý Vân mà thôi, cho nên mới có câu hỏi này. Không sao, ngươi cứ gọi Đô đầu là được. Hoàng đế cười hỏi, chủ nhà ngươi lâu rồi? Chủ nhà ra ngoài mua thức ăn rồi. Phụ nhân này túi đầu nói, một lát nữa sẽ về. Lý Hoàng đế ừ một tiếng, chỉ vào ghế, cười nói, chúng ta cũng coi như cố nhân, ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Vân đã mở miệng nói, phụ nhân này không dám không nghe, cẩn thận ngồi xuống đối diện Lý Vân. Lý Hoàng đế đích thân đứng dậy, rót cho nàng một chén trà, rồi hỏi, mấy năm gần đây, cuộc sống có khá hơn trước không? Khá hơn rất nhiều rồi. Phụ nhân này cười nói, trước kia cha mẹ ta ở Thanh Dương mở quán rượu nhỏ này, cuộc sống chỉ đủ duy trì sinh kế. Nay Thanh Dương lớn mạnh, chúng ta tiếp quản, khá hơn trước nhiều lắm. Lý Vân cười nói, bây giờ còn có nha sai uống rượu không trả tiền không? Thời cựu Chu, nha sai của huyện nha rất ngang ngược, ra ngoài ăn uống rất ít khi trả tiền. Khi hắn mới đến Thanh Dương năm đó, đến Hương Phúc lâu uống rượu, chủ quán còn không dám thu tiền của hắn. Mãi về sau, phong khí này ở Thanh Dương mới dần dần thay đổi. Phụ nhân vội vàng nói, bây giờ đều tốt hơn nhiều rồi, trừ một hai tên côn đồ ra, ít khi có kẻ gây sự không trả tiền. Lý Vân đang hỏi chuyện dân sinh, nữ tử trưởng quý trẻ tuổi kia đã lắc ông đi tới. Nàng nhìn phụ nhân, lại nhìn Lý Vân mấy người, hỏi, bà nội, người quen phụ nhân vốn đã căng thẳng, nghe vậy vội vàng đứng dậy, đứng cùng con dâu, nhưng lại ấp úng không dám nói. Lý Hoàng đế thấy vậy, biết không tiện hỏi tiếp, bèn cười nói, chỉ có một đứa con trai thôi sao? Phụ nhân vội vàng nói, còn có hai cô con gái, một đứa con trai ưu tưởng. Lý Vân suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Lý Chính đang im lặng bên cạnh, đưa tay kéo ngọc bội ở thắt lưng hắn xuống, cười nói, khó lắm mới gặp lại cố nhân hơn 20 năm trước, món quà này tặng cho ngươi. Sau này nếu có khó khăn gì, cứ cầm cái này đến Tấn Vương phủ ở Lạc Dương. Lý Hoàng đế cười tinh quái, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Nữ tử trưởng quý trẻ tuổi kia còn chưa hiểu chuyện gì, phụ nhân đã hai tay nhận lấy, cúi đầu tạ ơn rồi rít, rồi xuống bếp đích thân chuẩn bị thức ăn cho Lý Vân và những người khác. Đợi bọn họ rời đi, hoàng đế bệ hạ mới dùng khuỷu tay thúc vào Lý Chính, cười nói, không được, ngươi nạp con gái nhà nàng đi. Tấn Vương ra bĩu môi, ta đâu có thiếu nữ nhân. Lý Hoàng đế lắc đầu, chuyện tình cảm thật là kỳ diệu. Hắn nâng chén cùng với Lý Chính một ly, cười nói, nếu nàng biết Tấn Vương gia đã nhớ nàng hơn 20 năm, e rằng tối nay nàng sẽ không ngủ được mất. Tấn Vương gia khẽ lắc đầu, nhị ca đừng nói lung tung nữa, đừng làm người ta tàn cửa nát nhà. Hoàng đế ha ha cười, chuyến này coi như ngươi đã giải quyết được tâm sự rồi. Ngày mai ba huynh đệ chúng ta cùng với Chu Tất trở về Thương Sơn đại trại xem sao. Ba người mỗi người nâng chén, ngẩng đầu uống cạn. Ngày hôm sau, cả bốn người đều mặc thường phục rời khỏi Thanh Dương thành. Vì nghi trượng của thiên tử quá dườm già, có nghi trượng vương hữu, mấy ngày cũng khó mà di chuyển được. Hơn nữa, ba người trở về cố hương đều có chút hưng phấn, nên đã không thể chờ đợi được nữa. Đương nhiên, cho dù là xuất hành bằng thường phục, xung quanh vẫn có rất nhiều vũ lâm vệ và cựu tư âm thầm bảo vệ, tuyệt đối không để hoàng đế bệ hạ xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Còn về phụ nhân ngày hôm qua, sau đó Lý Vân đã cho người đi hỏi thăm một phen, cũng không hỏi được tên thật của nàng, chỉ biết gọi là Ngô Lan Thị. Ngô Lan Thị mười mấy tuổi năm đó, quả thực thanh tân thoát tục, dung mạo tú lệ. Nhưng hơn 20 năm sau, Ngô Lan Thị đã bị năm tháng phong trần gọt giũa thành dáng vẻ phụ nhân, xa xa không bằng Vương Phi và một đám tiếp thất của Tấn Vương phủ. Tuy nhiên, mối duyên nợ thời niên thiếu đã vướng víu hơn 20 năm, đến bây giờ cuối cùng cũng có chút kết quả. Mặc dù không phải là chính quả gì, nhưng cũng không có gì quá tiếc nuối. Thậm chí, chính vì sự cầu mà không được thời niên thiếu, Ngô Lan Thị này mới khiến Lý Chính nhớ nhung nhiều năm như vậy. Nếu khi đó hai người đã thành hôn, đến bây giờ tình cảm chưa chắc đã tốt đẹp đến mức nào. Nói không chừng còn có thể hữu danh vô thực, hình đồng người dưng. Và đúng lúc Lý Vân cùng đoàn người đang thong dong du ngoạn ở cố hương, Trần Đại tướng quân vừa mới chỉnh đốn xong quân đội Tây Bắc, cuối cùng đã dẫn quân trở về Trường An. Trần Đại tướng quân hiện được phong Hàn Quốc công, sau khi giải quyết xong tàn dư ở Tây Bắc, hắn khả năng cao sẽ không còn nhậm chức Trường An tướng quân nữa. Khi đó triều đình sẽ bổ nhiệm Trường An tướng quân mới, còn Trần Đại tướng quân sẽ trở về Lạc Dương. Tuy nhiên, trước đó Trần Đại vẫn trở về Trường An trước. Sau khi hắn trở về Trường An, quan viên quan trung đạo đã đón tiếp suốt chặng đường. Đến ngoài Trường An thành, quan viên Trường An phủ cũng ra đón tiếp vị tân quốc công của đại đường này. Trong đó có cả Tần Vương Lý Tranh. Lúc này, Tần Vương đã được phong đất ở Trường An 2-3 năm. Hắn đã dần quen với cuộc sống của một phiên vương địa phương. Mặc dù tính khí hắn không đặc biệt tốt, nhưng có lão phụ thân ở trên kìm kẹp, cho đến nay, vị Tần Vương điện hạ này vẫn tương đối thành thật an phận, không phạm phải lỗi lầm nào. Sau khi đón tiếp Trần Đại tướng quân, Tần Vương đã mời Trần Đại tướng quân đến tiểu lâu nổi tiếng nhất Trường An thành để uống rượu. Đợi tiệc rượu tan, những người nhàn rỗi rời đi, chỉ còn lại Tần Vương và Trần Đại tướng quân cùng một vài hộ vệ tại chỗ. Tần Vương đích thân đứng dậy, rót rượu cho Trần đại tướng quân xuyên suốt Tây Bực, công lao hiển hách, tiểu chất kính đại tướng quân. Trần Đại tướng quân vội vàng nâng chén, hai người cùng uống cạn. Hai người vừa uống xong chén rượu này, Tần Vương đang định nói, chỉ thấy một hộ vệ phía sau Trần Đại tướng quân bước lên, rót một chén rượu, rồi nàng nâng chén rượu, đi đến trước mặt Tần Vương, cúi đầu nói, ta cũng kính vương gia một chén. Tần Vương nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Đại tướng quân, chỉ thấy Trần Đại tướng quân sắc mặt như thường, hắn mới sinh nghi, cẩn thận đánh giá hộ vệ này một lượt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng thậm chí còn ngồi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt của hộ vệ này, lúc này mới kinh ngạc thốt lên, lão tứ. Tứ hoàng tử ho khan một tiếng, rồi cười nói, lâu rồi không gặp nhị ca. Tần Vương ôm chặt tứ hoàng tử, sức lực quá lớn, khiến vị Túc Vương điện hạ này trợn trắng mắt. Mấy năm không gặp, suýt nữa không nhận ra ngươi rồi. Tần Vương điện hạ rất hưng phấn, kéo tay áo Túc Vương, cười nói, sao ngươi lại ăn mặc thế này? Túc Vương cười nói, theo Trần Thúc rèn luyện một thời gian, học chút bản lĩnh. Lý Tranh lúc này mới phản ứng lại, đầy vẻ ngưỡng mộ nói, đúng rồi, sau này ngươi sẽ trấn thủ Tây Bắc. Hán vô vai Lý Thống, mở miệng nói, một lát nữa đến nhà ta ở, xem mấy đứa cháu trai cháu gái của ngươi. Lý Thống đáp lời, đang định nói, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng gõ cửa. Rồi, một giọng nói bình tĩnh vang lên, Thần Vương điện hạ, có thư khẩn từ Thanh Dương phủ. Giọng nói này ngừng lại một chút, tiếp tục nói, Thánh dụ của bệ hạ. Chương 1130, tiếng khóc của Thương Sơn. Chương 1130, tiếng khóc của Thương Sơn. Nghe thấy bốn chữ ấy, ba người, bao gồm cả Trần Đại, đều đội vàng đứng dậy. Thần Vương dẫn đầu, ba người cùng bước ra. Chẳng bao lâu sau, Hà Mãn, tư chính của Trung Tư Cựu Thư Quan, vừa bận đi đến trước cửa tiểu lâu này. Y Lệ liếc nhìn ba người, liền lập tức ôm quyền hành lễ, bái kiến nhị điện hạ, tứ điện hạ, đại tướng quân. Tứ điện hạ Túc Vương Lý Thống theo Trần Đại đến Tây Bắc, việc này đối với người thường là cơ mật, nhưng đối với Cựu Tư thì không còn là cơ mật nữa. Hơn nữa, nha môn Cựu Tư khi mới thành lập đã được Anh Quốc Công và Hoàng đế bệ hạ cố ý xây dựng một hệ thống, nghĩa là trong thời gian rất ngắn đã đề bạt một nhóm cán bộ trung và cao cấp, khiến cho sau khi khai quốc, tầng lớp cao của Cựu Tư, trừ khi rời khỏi Cựu Tư để tìm kiếm nơi khác, nếu không thì đã không thể thăng tiến thêm được nữa. Hà Mãn chính là một điển hình trong số đó. Mười mấy 20 năm trước, khi quân Giang Đông còn chưa đánh vào quan Trung Tư đã được thành lập, lúc đó y đã nhậm chức tư chính quan Trung Tư, cho đến bây giờ, y vẫn là tư chính quan Trung Tư. Chính vì vậy, mọi động tĩnh của toàn bộ quan Trung lẫn Tây Bắc, vị Hà tư chính này có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Nghe thấy tiếng xưng hô của y, Tần Vương Lý Tranh quay đầu nhìn huynh đệ mình, vẫy tay với Lý Thống, sau đó mới cười nói với Hà Mãn, có chuyện gì mà Hà tư chính lại đích thân đến vậy? Hà Mãn nhìn Trần Đại, sau đó nói với Tần Vương, điện hạ, một số bộ lạc đã quy phục ở vùng Linh Châu Tây Bắc lại nổi loạn, giết hại không ít bá tánh Hán nhân của chúng ta ở đó. Chuyện này, Trần Đại tướng quân chắc hẳn đã biết rồi. Tây Bắc cách Lý Vân còn quá xa, dù tin tức của Cựu Tư truyền đi rất nhanh, nhưng đi đi lại lại, với tư cách là chủ soái Tây Bắc lần này, Trần Đại đương nhiên đã nhận được tin tức. Hắn gật đầu, mở miệng nói, ta đã biết rồi, nhưng Tây Bắc vừa mới rút quân, ta cũng chỉ có thể bẩm báo lên triều đình. Hà Tư chính lúc này mới nhìn Tần Vương, từ trong tay áo lấy ra một đạo chiếu thư, hai tay nâng lên dâng cho Tần Vương, khẽ nói, chiếu mệnh của bệ hạ từ Thanh Dương gửi về, lệnh Tần Vương điện hạ dẫn một vạn quân Trường An đến vùng Linh Châu và Sóc Phương bình loạn, lấy hạ quân hạ tướng quân làm phó tướng. Nói đến đây, Hà Mãn lại từ trong ngực lấy ra một phong thư khác, cũng hai tay nâng lên dâng cho Tần Vương, y mở miệng nói, sự tình khẩn cấp, chiếu thư thông qua Cựu Tư chúng ta chuyển cho điện hạ. Phong thư này là thư nhà bệ hạ viết cho Tần Vương điện hạ, xin điện hạ nhận lấy. Tần Vương Lý Tranh không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất, hai tay giơ cao, nhi thần quỳ lạy tiếp nhận chiếu mệnh. Hà Tư chính đưa tay đỡ hắn dậy, cười nói, điện hạ, Cựu Tư chúng ta không phải là khâm sứ triều đình, chỉ là chuyển tin cho bệ hạ mà thôi. Nhận chiếu thư của hoàng đế, trên lý thuyết chính là sứ giả của hoàng đế, người nhận đương nhiên nên quỳ lạy. Tuy nhiên, tuyên chỉ cho hoàng tử tự nhiên lại khác, người ta là cha con ruột thịt, Hà Mãn tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức làm ra vẻ trước mặt hoàng tử. Tần Vương điện hạ lúc này mới đứng dậy, nhận lấy hai phần văn thư, hắn trước tiên mở phong thư nhà mà lão phụ thân thích viết, đọc kỹ một lượt, sau đó mới mở chiếu mệnh triều đình do Đỗ tướng công thảo, cho đến khi nhìn thấy thiên tử đại bảo được đóng dấu trên chiếu mệnh, hắn mới quay đầu nói với Hà Mãn, có công Hà Tư chính đã chạy một chuyến này, làm phiền cựu tư chuyển bẩm phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ. Hắn dừng lại một chút, mới nói, ngày mai ta sẽ hồi âm cho phụ hoàng một phong thư, cũng làm phiền cựu tư gửi về quê nhà Thanh Dương. Hà Mãn lập tức gật đầu nói, đây đều là việc cựu tư nên làm. Hai người khách sáo vài câu, Hà Mãn ôm quyền cáo tử, Tần Vương tiến ý hai bước, sau đó hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Trần Đại, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, Trần Thúc, người phải dạy ta thật tốt đấy. Trần Đại nhìn Tần Vương, cười nói, hạ quân là lao tướng rồi, thống lĩnh 4-5 vạn binh mã cũng không thành vấn đề, có ông ấy làm phó tướng, điện hạ không cần suy nghĩ gì khác, chỉ cần quyết định là được, khi không quyết định được thì nghe thêm ý kiến của hạ quân. Trần Đại dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, vùng Sóc Phương là mối họa ngầm do Vi Toàn Trung để lại năm xưa, lúc đó triều đình dùng chính sách hoang dung, chiêu an tàn dư thế lực của Vi Toàn Trung, kết quả mười mấy năm rồi vẫn cứ chết mà không cứng. Lần này lại nổi loạn. Trần Đại nhìn Tần Vương, khẽ nói, ước chừng chúng ta có hơn ngàn bá tánh đã chết trong tay bọn chúng, cho nên lần này không thể nương tay được nữa. Tần Vương nghe vậy, ánh mắt hai mắt đều trở nên rực cháy, 2-3 năm nay ở Trường An, ta buồn bực chết mất, lũ xuất sinh này dám giết hại bá tánh đại đường của ta như vậy. Hắn nhìn Trần Đại, nắm chặt nắm đấm, Trần Thúc, một vạn binh mã khi nào có thể đều đủ? 3 ngày. Trần Đại mở miệng nói, 3 ngày sau, ta sẽ cấp cho điện hạ một vạn binh mã, để điện hạ mang đến Linh Châu. Tốt. Tần Vương nheo mắt nói, lần này không đánh cho bọn chúng đau thấu xương, ta liền không mang họ Lý. Túc Vương sờ sờ cằm, sau đó mở miệng nói, nhị ca, ta đi cùng huynh nhé. Dù chỉ là nhìn một chút cũng được. Tần Vương nhìn Trần Đại tướng quân cười khổ, ta cần phải đảm bảo sự an toàn của tứ điện hạ, chuyện này ta đã hứa với bệ hạ rồi. Yên tâm. Tần Vương nheo mắt cười, ta có chết, lão tứ cũng không chết được. Hắn kéo tứ điện hạ đi về phía Tần Vương phủ, vừa đi vừa lớn tiếng nói, Trần Thúc, người đi chuẩn bị binh mã đi, 3 ngày sau ta sẽ đến tìm người. Nói đoạn, vị Tần Vương điện hạ này cùng tứ điện hạ càng đi càng xa. Trần Đại tướng quân chắp tay sau lưng, dõi theo hai người rời đi. Một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu cảm thán một câu. Nghe tin chiến sự thì mừng, sát tính lại nặng. Hắn có chút thất thần, một lúc sau mới hoàn hồn, cảm thán, thật sự rất giống thượng vị khi còn trẻ. Những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy ở Sóc Phương. Trần Đại tướng quân lắc đầu, bước đi. Sắp gặp đại nạn rồi. Thanh Dương phủ, trên Tương Sơn, Hoàng đế bệ hạ cùng Tấn Vương Lý Chính, Anh Quốc công Lưu Bác và Đỗ tướng công 3 người đang đi lên núi. 4 người bọn họ cưỡi ngựa đến, Hoàng hậu Tiết và những người khác còn chưa tới, vì vậy lần này chỉ có 4 người bọn họ lên núi. Tấn Vương gia và Anh Quốc công đi theo sau Lý Vân, nhìn con đường núi quen thuộc, đã không tìm được sự hưng phấn, nhưng bọn họ không dám đi trước Lý Vân, chỉ đành leo đeo theo sau. Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, lại nhìn hai huynh đệ một béo một gầy này, bật cười nói, muốn lên thì cứ lên đi, ta và Hiệu Ích huynh đi chậm rãi phía sau. Nói xong câu này, hắn nhìn Lưu Bác, cười nói, tên ngươi 20 năm nay chắc béo lên không dưới một nửa, lên núi cẩn thận một chút, đừng có ngã đấy. Lưu Bác năm xưa còn rất gầy, nhưng đó là vì điều kiện sống không tốt, từ khi hắn bắt đầu kinh doanh cho Lý Vân, người hắn liền béo lên từng chút một, cho đến nay cả người đã béo lên một vòng, trở thành dáng người quan lại tiêu chuẩn. Anh Quốc công xua tay, cười nói, vậy hạ yên tâm, con đường này ta nhắm mắt cũng có thể lên được. Nói đoạn, hắn cùng Tấn Vương ra cùng nhau sải bước đi lên núi. Lý Vân và Đỗ tướng công thì vẫn tiếp tục đi chậm rãi phía sau, bởi vì Đỗ tướng công không giỏi leo trèo, rất nhiều lúc còn cần Lý Vân kéo một tay. Hai người đi được một lúc, Đỗ tướng công đi theo sau Lý Vân, mới hỏi, vậy hạ lớn lên ở đây sao? Ừm. Lý Vân cười nói, cha ta năm xưa bị quan phủ ép lên núi, trở thành dân đen, làm sơ tặc, nói là sơ tặc, đa số lúc cũng chỉ cướp ít lương thực để sống qua ngày. Khi lão già ấy mất, ta 18 tuổi, lục lọi trong chỗ ở của ông ấy cả nửa ngày, cũng chỉ tìm thấy 20 mấy quan tiền, một thanh đao và một bộ giáp. Bộ giáp đó chắc cũng không phải ông ấy cướp được, có lẽ là bộ giáp của ông ấy khi còn trẻ. Đỗ Khiêm gật đầu, lại đi thêm một lúc, chỉ thấy đường núi trở nên dốc hơn, càng khó đi, hắn cố gắng theo kịp, cảm thán, địa thế như vậy, dễ thủ khó công, trách gì lại có thể thành sơn trại. Lý Vân kéo hắn đi lên, lắc đầu cười nói, quyết định có sơn trại hay không, không phải địa thế, mà là quan phủ. Quan phủ làm tốt, ai lại muốn làm thảo khấu? Đỗ Khiêm gật đầu, cười nói, bệ hạ nói có lý. Chương 1131, chuyện đời trước, chuyện đời sau. Chương 1131, chuyện đời trước, chuyện đời sau. Như Đỗ Khiêm đã nói, nơi được chọn làm sơn trại thường có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu không những sơn trại bình thường khó lòng chống đỡ được sự vây quét của quan phủ và quân đội địa phương. Năm xưa, Lý Vân có thể dẫn mấy chục người san bằng cả giới giang hồ Tuyên Châu, là bởi vì bản thân hắn và huynh đệ dưới trướng đều lớn lên trên núi, trèo cao leo thấp, không gì không quen thuộc. Thêm vào đó, bản thân hắn lại quá hung hãn, nên mới vô cùng thuận lợi như vậy. Giờ đây, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày Lý Vân xuống núi năm ấy, Lưu Bác gần như là lần thứ 3 quay lại Thương Sơn, nhưng Thương Sơn vẫn như cũ, đường núi lại dường như dốc hơn rất nhiều. Vì Anh Quốc công nắm giữ Cựu Ti nhiều năm, có thể xưng là dạ thiên tử của đại đường này, thân thủ cũng không còn như xưa. Nơi mà khi còn trẻ có thể dễ dàng nhảy qua, giờ lại khiến hắn ngã một cú đau điếng, trực tiếp lăn từ sườn núi xuống. Tuy chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng cú sốc đối với hắn lại không hề nhỏ. Đây là nơi hắn lớn lên từ nhỏ. Khi 8-9 tuổi, hắn đã có thể chạy nhảy trong núi, như đi trên đất bằng. Giờ đây, đã hơn 40 tuổi, lại suýt chết trong đường núi Thương Sơn. Chuyện như vậy, dù là anh quốc công thâm trầm như hiện tại, cũng không kìm được nỗi buồn từ đáy lòng mà bật khóc một trận. Lúc này, Tấn Vương gia cũng đã đi xuống từ sườn dốc, sau khi xác nhận Lưu Bác không sao, y mới bất lực nói, ngươi béo ra một cục mỡ thế này, chết ai được. Ngã một cú thì ngã một cú thôi. Tấn Vương gia liền vươn tay kéo hắn dậy, lắc đầu nói, khóc cái gì. Anh quốc công miễn cưỡng đứng dậy, thở dài một hơi, đau lòng quá. Hắn cúi đầu nhìn bụng mình, lẩm bẩm, sao ta lại thành ra thế này. Đỗ tướng công cũng đã đến gần, ông thấy ba huynh đệ dưới sườn dốc, mở miệng hỏi, vậy hạ, có chuyện gì vậy? Có phải anh quốc công ngã rồi không?
Không có.
Lưu Bác trực tiếp lớn tiếng nói, Đỗ tướng yên tâm, ta không sao. Lý Vân và Lý Chính nghe vậy, nhìn nhau, đều phá lên cười. Hoàng đế bệ hạ cười một hồi lâu, cười nghiêng ngả, mãi đến khi sắc mặt Lưu Bác đã đen lại, người mới cười nói, còn đi được không? Chân không gãy đấy chứ? Lưu Bác hoạt động một phen, cảm thấy đùi hơi đau, bèn cười khổ, không biết có gãy không, gọi mấy người Vũ Lâm vệ tới, đưa ta lên đi. Lý Vân ngẩn người nói, cần gì phiền phức vậy? Người ngồi xổm xuống, mở miệng nói, lại đây, ta có ngươi lên. Lưu Bác giật mình, xua tay nói, nhị ca, sao có thể được? Hồi nhỏ có ngươi còn có ít sao? Đừng có nói nhảm nữa. Hoàng đế bệ hạ cười nói nhảm nữa, lát nữa ta đá người đấy. Anh quốc công do dự hồi lâu, mới ghé lên lưng Lý Vân. Lý Vân vốn trời sinh thần lực, những năm này cũng không bỏ bê rèn luyện, con Lưu Bác không có cảm giác gì quá lớn, rất nhanh đã trở lại đường núi. Tấn Vương cũng đi theo, một đường lên núi. Đỗ Khiêm lau chiếc kính mới ra lò của Lưu Ly Sưởng trong lòng, lau sạch sẽ rồi đeo lên mắt, lúc này mới nhìn rõ Lưu Bác đang chật vật, tiến lên hỏi vài câu, rồi cười khổ, may mà con dốc này không sâu, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Lưu Bác có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói, Đỗ tướng công, chuyện này xin đừng nói ra. Hắn thở dài, nếu để người trong trại biết được, ta thả chết đi cho xong. Tấn Vương ra cười mắng, người trong trại cũ cũng chẳng còn mấy ai, chỉ tiếc hôm nay Chu Tất không đi cùng, nếu không, nhất định phải kể rõ về ngươi cho hắn nghe. Bốn người nói chuyện một lát, anh quốc công đại khái không bị gãy xương, nghỉ ngơi một lúc liền tốt hơn nhiều. Dưới sự dịu dắt của Lý Vân, bốn người lại leo lên một lát, cuối cùng cũng đến một bãi đất bằng ở lưng chừng núi. Trên bãi đất bằng là một sơn trại gồm 20-30 hộ gia đình. Sơn trại không quá cũ nát, chỉ là đã không còn một bóng người. Lý Vân chắp tay sau lưng, nhìn một lúc, mới mở miệng nói, Tam thúc khi còn sống thường xuyên đến đây, thỉnh thoảng cũng sai người đến dọn dẹp một phen. Người bước về phía sơn trại, cảm thán, cảnh vật vẫn còn, người đã khác xưa. Đại trại Thương Sơn năm xưa có 9 vị trí đầu lĩnh, giờ đây đã mất đi phần lớn, chỉ còn lại Lý Vân là lão đại, cùng với Lão Bát, Lão Cửu và Ngũ Đương gia làm nghề y còn tại thế. Vị Ngũ thúc kia ở Lạc Dương mấy năm, giờ đây đã du ngoạn khắp thiên hạ, nói là muốn hành y cứu đời. Những người xuất thân từ trại cũ, còn lại trong triều đình, thực ra không còn mấy ai. Sơn trại lớn này, khi xưa náo nhiệt nhất, 20-30 hộ gia đình, tổng dân số có lúc lên đến hơn 60 người, giờ đây đã không còn một bóng người, ngay cả thập vương trại năm xưa bị Lý Vân chiếm giữ, cũng đã không còn ai. Hoàng đế bệ hạ đi ở phía trước, Đỗ tướng công theo sau người, bước vào đại trại Thương Sơn, phía sau nữa là Tấn Vương gia Dịu Lưu Bác, cũng vào trại. Lý Vân quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, đi thôi, ta dẫn đích huynh đến chỗ ở của ta xem một chút. Đỗ Khiêm đáp lời, Lý Vân liền một đường dẫn ông đến chỗ ở của mình trong trại. Đây là một sân nhỏ, cũng là một trong số ít tài sản mà lao trại chủ để lại cho người. Trong sân có 3 gian phòng, một chính đường và 2 phòng ngủ ở hai bên. Lý Vân nhìn sân nhỏ này, trong lòng muôn vàn suy nghĩ. Người tái sinh là người, vừa mở mắt ra đã ở nơi đây. Sau này, tuy người dần dần nhớ lại một số ký ức của kiếp này, nhưng khởi đầu thực sự lại chính là từ sân nhỏ này. Người và Tiết Hoàng hậu quen biết, thực ra cũng là ở đây. Lý Vân chỉ vào gian phòng nhỏ hơn ở phía tây, nói với Đỗ Khiêm, hồi nhỏ, ta và Đại huynh ở đây, cha ta ở gian phòng lớn hơn ở phía đông, sau này Đại huynh đi rồi, ta tự mình ở phòng phía tây, sau đó cha cũng đi rồi, ta làm trại chủ, thì chuyển sang ở phòng phía đông. Đỗ Khiêm thăm dò hỏi một câu, Sở Vương. Ừm. Lý Hoàng đế tự mình tìm một tảng đá trong sân ngồi xuống, mở miệng nói, hắn chắc là không muốn làm sơn tặc, cũng không coi trọng sơn trại này, khi mười mấy tuổi, hắn đã lén lút chạy xuống núi, không quay lại. Lúc đó ta còn nhỏ. Sau này gặp lại hắn, đã là ở Kim Lăng rồi, tình hình lúc đó, ít mình ngươi cũng biết. Đỗ Khiêm rời một tảng đá, ngồi xuống cạnh Lý Vân, hỏi, mâu thân của nhị lang đâu? Lý Vân lắc đầu, ta chưa từng gặp, từ khi có trí nhớ đã không còn rồi. Đỗ Khiêm thở dài, ta cũng vậy, khi còn nhỏ mâu thân đã mất, hồi nhỏ ở trong thành Trường An, mỗi ngày vừa thức dậy, là đi đến thư trại đọc sách. Cũng rất khó khăn. Nói đến đây, Đỗ Khiêm cười cười, may mắn là, ta là người thích đọc sách, nên đến mười mấy tuổi, liền không cảm thấy đây là sự tra tấn nữa, sau này, các tiên sinh đã không thể dạy ta, ta liền tự mình bắt đầu đọc sách. Nhớ lại năm xưa. Đỗ Khiêm ho khan một tiếng, mở miệng nói, tuy có vất vả đôi chút, nhưng so với tuổi thơ của nhị lang ngươi, vẫn tốt hơn nhiều. Chưa chắc đâu. Lý Hoàng đế đứng dậy, hai tay chống nạnh, cười nói, có lẽ mỗi người có cái hay riêng. Hồi nhỏ ta như Sơn Đại Vương, trước núi sau núi, hổ ta cũng đã đánh chết 2 con. Cha già mất rồi, ta làm trại chủ sau này, càng muốn làm gì thì làm, bách vô cấm kỵ. Nói đến đây, người cúi đầu nhìn Đỗ Khiêm, cười nói ra có lẽ ích minh ngươi không tin, ta làm hoàng đế bây giờ, sự hạn chế có khi còn nhiều hơn so với khi làm trại chủ năm xưa. Đỗ Khiêm lắc đầu nói, bệ hạ tự trói buộc mình bằng lòng nhân ái. Lý Vân không phủ nhận điều này, chỉ cười hỏi, vậy sau này Nguyên Nhi thì sao? Đỗ tướng công suy nghĩ một lát, mở miệng nói, bệ hạ, thiên tử có quy củ giảng độc thân, chưa hẳn đã là chuyện xấu, trên đời này nếu thật sự có người bách vô cấm kỵ, thế đạo sẽ loạn mất. Lý hoàng đế ừ một tiếng. Cưu Điển, Vương Quân Bình và những kẻ khác mới là bách vô cấm kỵ. Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng, nhìn quanh sân nhỏ của mình, hồi lâu sau mới cảm thán, nhớ lại chuyện cũ, rồi nghĩ đến hôm nay, thật sự như một giấc mộng huyễn. Đỗ Khiêm đứng dậy, mở miệng nói, bệ hạ vất vả hơn 20 năm, có thể nói là tái tạo cả côn, công đức vô lượng, nếu thật sự làm mộng, cũng là đại mộng tạo phúc thiên hạ. Hoàng đế không tiếp lời, hồi lâu sau mới nói, thật lòng mà nói, sau khi ta chết, rất muốn được chôn ở đây, nhưng e rằng đã không còn được nữa. Hoàng đế tự giễu cười, người ta nói, sinh ở Tô Hàng, chết chôn Bắc Mang. Ta sinh ra ở đây, nhưng cũng phải chôn ở Bắc Mang rồi. Núi Mang Sơn phía Bắc Lạc Dương, phong thủy cực tốt, là nơi được các vương hầu tướng lĩnh các triều đại ưa chuộng, và lăng mộ của hoàng đế bệ hạ cũng được chọn ở Mang Sơn, hiện nay đã khởi công xây dựng được 7-8 phần rồi. Đế lăng đã xây xong, tự nhiên không thể chôn cất trở lại Thanh Dương được nữa. Đỗ Khiêm mở miệng cười nói, tương lai ta lại muốn được chôn cất trở về tổ địa Quan Trung. Lý Vân quay đầu nhìn ông một cái, rồi cười nói, Ích Minh ngươi cũng không về được đâu, cho dù ta chết trước ngươi, cũng phải để lại di chiếu cho ngươi chôn cất cùng đế lăng. Nếu ta chết sau Ích Minh, đến lúc đó sẽ trực tiếp sai người chôn ngươi ở Mang Sơn trước, để sau này dưới đất không cô đơn. Đỗ Khiêm là người, rồi cười khổ, vậy hạ hoàng đế nhìn dáng vẻ của ông, ha ha cười lớn. Chuyện này, chẳng muốn độc đoán càng cương. Đỗ tướng công thở dài, túi lầu nói, đa tạ bệ hạ ân điển. Chương 1132, căn cốt ra dối. Chương 1132, căn cốt ra dối. Cứ như vậy, tối hôm đó, bốn người họ đã nghỉ lại trong sân trại. Khi màn đêm buông xuống, Tấn Vương Lý Chính đốt lửa trại, nướng chân dê do Vũ Lâm vệ mang đến. Sau khi dùng bữa xong, mấy người lại ngồi quay quần uống rượu. Vài tuần rượu trôi qua, Tấn Vương ra say bí tỉ, nhảy múa tưng bừng quanh đống lửa. Ngay cả anh quốc công, dù bị thương ở chân, cũng cố gắng đứng dậy, nhảy theo vài bước. Lý hoàng đế ngồi một bên, dáng vẻ uy nghi, đại khẩu ăn thịt, rồi lại dốc cạn một bụng rượu. Y quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, nở nụ cười sảng khoái, thật thông khoái. Đỗ Khiêm, vốn tính trầm tĩnh, cũng ngồi cạnh Lý Vân. Sau khi uống được một lúc, y đứng dậy vỗ tay, cùng Tấn Vương cất tiếng hát đối đáp, hòa mình vào điệu ca quanh lửa trại. Trong lúc đó, khoảng 2-3 ngàn vũ lâm vệ, dưới sự chỉ huy của Dương Hỷ, đã chấn giữ tất cả những con đường có thể lên Thương Sơn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoàng đế bệ hạ, Tấn Vương gia và hai vị quốc công. Bữa tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm, bốn người đều đã say mềm, lúc này mới lần lượt đi ngủ. Những căn nhà trên Thương Sơn chưa được sửa sang, lại đã lâu năm, có vài căn đã trở thành nhà nguy hiểm. Người bên cạnh hoàng đế không thể để hoàng đế ở lại đó, vì vậy mọi người đã dựng hoàng trướng và vài lều trại khác trên khoảng đất trống của Thương Sơn đại trại. Đêm đó, Lý Vân và những người khác đều ngủ trong lều trại tại đại trại. Vì giấc ngủ quá say, sáng hôm sau khi hoàng đế bệ hạ tỉnh dậy, hoàng hậu Tiết đã dẫn tứ công chúa, thập ngũ hoàng tử cùng với Chu Bật và những người khác cùng đi lên Thương Sơn. Khi Lý Vân mở mắt, hoàng hậu Tiết đã dẫn một trai một gái vào hoàng trướng. Tứ công chúa bước đến bên giường Lý Vân, rồi vây tay xua đi mùi rượu, "Chết yêu, A Đát, người lại uống rượu rồi." Lý hoàng đế ngồi dậy, chỉ cười mà không nói, rồi hỏi hoàng hậu Tiết, "Sao lại đến sớm vậy? Còn sớm ư?" Hoàng hậu Tiết lắc đầu, "Sắp giữa trưa rồi." Dương Hỷ đến bẩm báo, "Phu quân hôm qua cùng Đỗ tướng công và hai vị thúc thúc, bốn người đều uống đến bất tỉnh nhân sự." Hoàng hậu Tiết nhìn Lý Vân, thở dài, "Đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn không biết giữ chừng mực? Chưa nói đến những chuyện khác." Hoàng hậu Tiết lắc đầu, "Bốn người các ngươi, nếu có một người xảy ra chuyện, đối với quốc gia đều là đại sự không thể coi thường." "Không xảy ra chuyện đâu." Hoàng đế đứng dậy, xoa đầu tứ công chúa, cười nói với hoàng hậu Tiết, "Dương Hỷ đã dẫn người bao vây cả ngọn núi, không ai có thể lên được. Hơn nữa, dù có người có thể lên được." Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, "Ở Thương Sơn này, sinh tử chiến đấu, ít hay là đối thủ của phu quân nàng, ngay cả người như Bùi Trang cũng không được. Những năm gần đây, Lưu Bắc và Lý Chính, thân thủ đều sa sút không ít, nhưng Lý Vân thì không hề. Y quả thực không còn sự sắc bén và mãnh liệt như thời trẻ, có lẽ sức lực cũng kém hơn một chút, nhưng ở những nơi như Thương Sơn, Y thực sự không sợ bất cứ ai. Chỉ đáng tiếc, trên thế gian này đã khó tìm được một người có thể giao đấu với Y. Dám giao đấu với Y thì thấy Lý Vân dáng vẻ như vậy, hoàng hậu Tiết mặt người, có chút thất thần. Một lúc sau, nàng mới bất lực nói, chỉ có chẳng là lắm lý lẽ. Lý hoàng đế cười cười, rồi nói với tứ công chúa, đi thôi, thái muội, A Đắt dẫn con đi xem nơi A Đắt và nương thân con thành hôn. Tứ công chúa reo lên một tiếng, kéo tay áo Lý Vân, cười nói, trên đường đã nghe mẫu hậu nói, con đã muốn xem từ lâu rồi. Đứng bên cạnh, thập ngũ hoàng tử mới 3-4 tuổi, còn ngơ ngác, được tứ công chúa thái muội nắm tay, cười nói, tiểu thập ngũ, đi thôi, A tỷ dẫn đệ đi xem cùng. Nàng cúi người, bế thập ngũ hoàng tử lên, cùng cha mẹ rời khỏi hoàng trướng. Chu Bật lúc này đang đợi bên ngoài, thấy Lý Vân liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, bệ hạ. Lý Vân liếc y một cái, cười mắng, đến đây rồi, còn cứ gọi bệ hạ. Chu Bật cúi đầu, do dự một lát mới mở lời, nhị ca. Hoàng đế bệ hạ vỗ vai y, cười nói, ngươi ở đây đợi ta, lát nữa ta và bọn trẻ xem xong cố hương, sẽ dẫn ngươi đi gặp lão cửu. Hoàng đế cười ha hả, ngươi chưa thấy đó, tên này hôm qua lên núi, một chân bước hụt, trực tiếp ngã lăn xuống dốc, suýt nữa mất mạng. Chu Bật có chút kinh ngạc, nói, vậy thần xin đi thăm cửu ca trước. Hoàng đế nghiêm mặt, xua tay, không được không được, lát nữa ta dẫn ngươi đi, ngươi cứ ở đây, đừng đi đâu cả. Chu Bật đáp lời, đứng nguyên tại chỗ. Đợi hoàng đế bệ hạ dẫn người nhà tham quan cố cư xong, lúc này mới trở về, dẫn Chu Bật cùng đi gặp Lưu Bác. Chu Bật vừa thấy Lưu Bác, định tiến lên hỏi han vài câu, vị anh quốc công này mặt đỏ bừng, cứng rắn từ trên giường đứng dậy, tập tên chạy ra ngoài, khiến hoàng đế và tấn vương lại được một trận cười lớn. Một đoàn người ở lại Thương Sơn 4 năm ngày, mãi đến khi trời lại trở lạnh, hoàng đế mới dẫn mọi người xuống núi. Sau khi nghỉ ngơi một ngày gần Thương Sơn, Lý Vân và đoàn người chính thức rời khỏi Thanh Dương phủ, lên đường đến Kim Lăng. Đối với Lý Vân và tấn vương cùng những người khác, Thương Sơn là cố hương của họ, nhưng đối với những người già của Giang Đông tập đoàn ngày xưa, Kim Lăng mới là ký ức chung của nhiều người hơn. Ví dụ như hoàng thái tử Lý Nguyên, y cơ bản không có bất kỳ ký ức nào về Thanh Dương huyện, y từ nhỏ đã lớn lên ở Kim Lăng. Và Kim Lăng đương nhiên cũng là một trong những điểm đến quan trọng của Lý Vân trong chuyến đông tuần này. Chỉ cần y rời Lạc Dương, đi về phía đông thì luôn phải đến Kim Lăng để xem xét. Trên thực tế, nếu không phải Kim Lăng quá không thích hợp làm kinh đô, thì năm đó Kim Lăng đáng lẽ phải là quốc đô của Đại Đường, chứ không phải Lạc Dương hiện tại. Đối với Lý Vân, mới ký ức của y phần lớn cũng ở Kim Lăng, thời gian y ở Kim Lăng dài hơn rất nhiều so với thời gian y ở Thanh Dương huyện. Một đoàn người sau khi rời khỏi Thanh Dương phủ, lại đi thêm 7-8 ngày, đến khi bước vào tháng chạp của Trương Vũ 15 năm, họ cuối cùng cũng tiến vào địa giới Kim Lăng phủ. Vừa vào Kim Lăng phủ, toàn bộ quan viên Kim Lăng phủ đã quỳ gối hai bên quan đạo, nên đón hoàng gia đến. Và quỳ trước mọi người, không ai khác, chính là ngự sử Trung Thừa Trương Toại, người được hoàng đế bệ hạ phái đến Giang Nam tuần tra địa phương. Trương Toại tuy giữ chức ngự sử đài, danh nghĩa là quan của hiến đài, nhưng trên thực tế, y cầm hoàng đế ngự chỉ, tại địa phương chỉ đạo tân chính, gặp quan lớn hơn một cấp, không khác gì không sai. Lúc này, vị trương ngự sử này quỳ trên mặt đất, khấu đầu hành lễ, thần ngự sử Trung Thừa Trương Toại, khấu kiến bệ hạ. Thần Kim Lăng Doan Phí Liêm, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, thò đầu ra khỏi long liễn, nhìn hai người và toàn bộ quan viên phía sau họ. Đều đứng dậy đi. Đợi mọi người bình thần, hoàng đế nhìn vị Kim Lăng Doãn mới nhậm chức không lâu, với tay với ý ỉa, "Phí lệnh Doãn, tiến lên." Phí Liêm vội vàng cúi đầu, một mạch đi đến trước long liễn, cúi đầu nói, "Bệ hạ." Hoàng đế nhìn ý ỉa, cười nói, "Đến Kim Lăng đã nửa năm rồi nhỉ, làm việc thế nào?" Ban đầu Trương Toại từ chức Kim Lăng Doãn, làm tuân phủ, người kế nhiệm Kim Lăng Doãn tên là Trần Hạo. Nay Trần Hạo đã được triều đình điều đến Hoài Nam đạo nhậm chức Hoài Nam đạo bố chính sứ, chủ trì tân chính ở Hoài Nam đạo. Vị Kim Lăng Doãn mới nhậm chức không lâu, chính là Phí Liêm. Vị Phí lệnh Doãn này là thông gia với Lý Vân. Chính xác hơn, anh trai của y là thông gia với Lý Vân. Phí Liêm là con trai của nguyên thượng thư hình bộ Phí Tuyền, cũng là một trong những người còn có triển vọng trong thế hệ này của Phí gia, có hy vọng tiếp quản sự nghiệp của Phí thượng thư. Và Lý Tranh, tần vương thứ hai trong gia đình Lý Vân, chính là cưới cháu gái của Phí thượng thư, tức là cháu gái của vị Phí lệnh Doãn này làm vợ. Vì vậy, tương đối mà nói, Phí lệnh Doãn và Lý Vân vẫn có chút quan hệ họ hàng. Nghe Lý Vân hỏi vậy, Phí lệnh Doãn vội vàng cúi đầu nói, "Bẩm bệ hạ, thần đến Kim Lăng vào mùa xuân, nửa năm qua, cuối cùng cũng đã thích nghi được với chức vụ này. Đến nay, tự cảm thấy tạm thời có thể đảm đương được." Hoàng đế vô vai ý, cười nói, "Có thể đảm đương được là tốt rồi. Đợi chấm và hoàng hậu ổn định xong, sẽ tìm ngươi nói chuyện." Nói xong, hoàng đế lại gọi Trương Toại đến, hỏi vài câu, rồi ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục tiến lên, đuổi kịp hướng về thành Kim Lăng. Đội ngũ lại tiếp tục khởi hành, Trương Toại trong đoàn tìm đến xe ngựa của Đỗ tướng công, cẩn thận lên xe ngựa, cúi đầu nói với Đỗ tướng công trong xe, "Ân sư, không ngờ người lại thực sự đi theo." Đỗ Khiêm nhìn ý, cười nói, "Lão phu không thể đến sao?" "Không phải vậy, học trò vốn tưởng rằng ân sư vẫn phải tiếp tục chấn giữ triều đình." Đỗ tướng công lắc đầu, "Ngươi dùng từ không đúng, chỉ có bệ hạ mới có thể chấn giữ triều đình." Trương Toại cúi đầu đáp lời là phải. Ý Nghĩa nhìn Đỗ Khiêm mở lời, "Ân sư nghe nói sư đệ năm sau cũng sẽ đến Giang Nam đạo nhậm chức." Sư đệ mà y nói là con trai của Đỗ Khiêm, năm nay khoảng 30 tuổi, sắp được phái ra làm quan. Đỗ tướng công thần sắc bình tĩnh, "Hắn sẽ đến Giang Nam đạo, nhưng không phải Giang Nam Đông đạo, mà là Giang Nam Tây đạo. Giang Nam Tây đạo không cần công đạt, ngươi phải bận tâm." Trương Toại suy nghĩ một lát, rồi lập tức hiểu ra, tân chính của bệ hạ muốn từ đông sang tây đẩy mạnh cũng không nhất định. Đỗ tướng công nhắm mắt lại. Chuyến đông tuần này của bệ hạ chính là để xem thành quả của Giang Đông. Tất cả những diễn biến sau đó đều phải đợi bệ hạ thấy được thành quả của Giang Đông mới có thể định đoạt. Chương 1133, Thiên tử đích thân điều tra. Chương 1133, Thiên tử đích thân điều tra. Phạm vi Kim Lăng phủ rộng lớn vô ngần, lúc này hoàng đế bệ hạ vẫn còn cách Kim Lăng thành một đoạn đường khá xa. Thậm chí, ngay cả việc đặt chân vào cảnh nội Kim Lăng cũng còn một quãng không ngắn. Đợi đến khi Nghi Trượng Thiên tử tiến vào cảnh giới Kim Lăng, chúng tướng lĩnh Kim Lăng quân, dưới sự dẫn dắt của Kim Lăng tướng quân Đặng Dương, đã tề tiểu tại quan đạo nên đón thành giá. Đặng Dương, người đứng đầu, vì nửa gối trên mặt đất, thần sát trang nghiêm, "Thần, Kim Lăng tướng quân Đặng Dương, khấu kiến bệ hạ." Phía sau y là ngoại điệt của hoàng đế bệ hạ, nay là Kim Lăng phó tướng Tiết Khuê. Tiết Khuê cũng quỳ gối, cúi đầu khấu tạ, "Thần, Tiết Khuê, khấu kiến bệ hạ." Hoàng đế bệ hạ khẽ nâng tay, ra hiệu cho mọi người bình thân. Ngài quay đầu nhìn thập ngũ hoàng tử và tứ công chúa đang ngồi trong long liễn, cười nói, "Các con xuống đi, gặp mặt đại biểu hình của các con một lát, rồi cùng đi tìm mẫu hậu." Tứ công chúa gật đầu, đang định xuống thì Lý Vân gọi nàng lại, dặn dò, "Thải muội, đi gặp Đặng tướng quân, mời y lên long liễn của ta, nói là ta có vài lời muốn nói với y." Tứ công chúa lại ứng một tiếng, rồi mới dẫn đệ đệ xuống long liễn. Hai chị em đi thẳng đến trước mặt Đặng Dương, gọi một tiếng, "Đặng tướng quân." Đặng Dương thuộc đội truy bắt trộm cướp, tuổi còn trẻ, nhỏ hơn Lý Vân 1-2 tuổi. Nhưng dù vậy, sau nhiều năm buôn ba, nay tóc y cũng đã điểm bạc. Thấy hai vị hoàng tử bước đến, Đặng Dương vội vàng cúi đầu ô quyền, "Tham kiến tứ công chúa, thập ngũ điện hạ." Y có thể nhận ra hai chị em này, hiển nhiên trước khi đến đây, Tiết Khuê đã thông báo trước với y. Tứ công chúa cười nói, "Đặng thúc thúc, phụ hoàng ta nói, mời thúc lên Long Liễn nói chuyện, ngài đang đợi thúc trên xe. Đặng Dương vội vàng cúi đầu, ứng tiếng dạ rồi ngẩng đầu nhìn Long Liễn, lại quay đầu nhìn phó tướng Tiết Khuê. Tiết Khuê cười nói, tướng quân nhìn thuộc hạ cũng vô dụng thôi, thuộc hạ nào dám nói gì. Đặng Dương hiển nhiên có chút căng thẳng, hít sâu một hơi, rồi mới ôm quyền với tứ công chúa, sải bước đi về phía Long Liễn của hoàng đế. Sau khi y rời đi, tứ công chúa mới hành lễ với Tiết Khuê, ngọt ngào gọi một tiếng đại huynh. Mặc dù Tiết Khuê địa vị cao quý, được xưng là đại biểu hình của tất cả hoàng tử, nhưng các hoàng tử, công chúa khác dù sao cũng không có huyết thống với y, khi đối mặt với những hoàng tử đó, Tiết Khuê vẫn phải giữ thái độ khách khí. Nhưng hai người trước mắt này lại là biểu muội, biểu đệ ruột thịt của y, nghe thấy tiếng đại huynh này, khoe miệng Tiết Khuê suýt nữa thì cười đến mang hai. Y trên dưới đánh giá tứ công chúa một lượt, cười nói, thải muội xinh đẹp hơn trước nhiều. Tứ công chúa khẽ xì một tiếng, đại huynh rời Lạc Dương cũng mới nửa năm thì có gì khác biệt đâu. Lại nói lời hay để dỗ người. Nói đoạn, nàng bế thập ngũ hoàng tử lên, cười nói, tiểu thập ngũ, mau gọi huynh trưởng. Thập ngũ hoàng tử 3-4 tuổi, bập bẹ gọi một tiếng huynh trưởng. Tiết Khuê tâm tình đại hảo, cẩn thận vươn tay đón lấy, cười nói, lại đây, đại biểu huynh bế một cái. Tứ công chúa đưa đệ đệ qua, rồi cười nói, phụ hoàng ta bảo chúng ta đi tìm mẫu hậu đó. Tiết Khuê ứng một tiếng, ôm thập ngũ hoàng tử cùng tứ công chúa, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của chúng tướng lĩnh Kim Lăng quân, đi thẳng về phía xa giá của hoàng hậu nương nương. Lúc này, hoàng hậu nương nương cũng đã xuống xe. Khi Tiết Khuê đến gần, ý đặt thập ngũ hoàng tử sang một bên, cung kính quỳ gối, thành tâm thành ý dập đầu một cái với Tiết hoàng hậu. Cháu bái kiến cô mẫu. Tiết hoàng hậu đợi y đứng dậy, đánh giá vị đại chất này của mình, hỏi, trong quân có quân không? Tiết Khuê phủi bụi trên đầu gối, cười nói, đúng là có vất vả hơn khi ở trong cấm quân trước đây, đặng tướng quân nghiêm khắc hơn nhiều, nhưng cũng có lợi cho cháu. Cháu bây giờ cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều. Ý thì dừng lại một chút, lại nói, đặng tướng quân rất mực chiếu cố cháu. Thông thường mà nói, một vị tướng lĩnh đã ở địa phương nhiều năm, đối mặt với một vị phó tướng từ trên trời rơi xuống, lại còn có khả năng cao sẽ thay thế vị trí của mình trong tương lai, cho dù không phản đối sự sắp xếp của cấp trên, nhưng tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt, thậm chí còn cố ý gây khó dễ cho cấp dưới mới đến này. Nặng hơn nữa, còn có thể tìm cách đuổi người này về. Nhưng Đặng Dương lại đối xử với Tiết Khuê cực tốt. Hơn nửa năm nay, Đặng Dương gần như là cầm tay chỉ việc cho Tiết Khuê, thực sự tận tâm tận lực truyền dạy ý nghĩa trong đó, đương nhiên không chỉ có yếu tố của hoàng đế bệ hạ, mà phần lớn hơn là vị đặng tướng quân này đang nể mặt hoàng hậu nương nương. Tiết hoàng hậu từ khi làm chủ mẫu Giang Đông, rồi sau này mẫu Nghi Thiên Hạ, cũng đã hơn 20 năm. Cho dù năm xưa nàng không hiểu những khúc mắc trong đó, thì nay cũng đã thấu tỏ như nhìn vào lửa. Nàng vỗ vai cháu trai, mở miệng nói, Đặng Hy Minh cùng ta và dượng con đều là cố nhân. Ý Lìa đã bằng lòng dẫn dắt con phải học hỏi ý thật tốt. Đừng phụ lòng người ta. Tiết Khuê vội vàng cúi đầu, cười nói, cháu dù có hôn sược đến đâu cũng không thể phụ lòng tốt của Đặng Tướng Quân. Nửa năm nay, cháu đã học được rất nhiều từ Đặng Tướng Quân. Tiết Hoàng Hậu gật đầu, hỏi, con nghĩ 2 năm rưỡi nữa, con có thể thành công không? Tiết Khuê hít sâu một hơi, mở miệng nói, cái đó phải đợi đến 2 năm rưỡi nữa mới biết được. Tiết Hoàng Hậu đang định nói, Tấn Vương ra sải bước đi tới, hành lễ với Tiết Hoàng Hậu, cười nói, nương nương, bệ hạ nói phải chuẩn bị khởi hành rồi, nếu không ngày kia cũng chưa chắc đã đến Kim Lăng. Tiết Hoàng Hậu gật đầu cười, thúc thúc cứ sắp xếp đi, ta đây sẽ lên Long Liễn. Nói đoạn, nàng đưa cho Tiết Khuê một ánh mắt, Tiết Khuê tự nhiên hiểu ý, đi đến trước mặt Tấn Vương ra, cúi đầu thật sâu, cháu bái kiến thúc phụ. Lý Chính hai tay vô vai Y, cười nói, thằng nhóc tốt, rắn giỏi hơn nhiều rồi. Hai người nói chuyện vài câu, Tiết Hoàng Hậu dẫn theo con cái và Tiết Khuê lên Long Liễn tiếp tục trò chuyện, còn Nghi Triệu đội một lần nữa khởi hành, tiến về Kim Lăng. Cùng lúc đó, hoàng đế bệ hạ trong Long Liễn đang ngồi đối diện với Đặng Dương. Ngài nhìn Đặng Dương, cười nói, từ khi khai quốc đến nay, địa phương thực sự thiếu người, nên mới để ngươi trấn giữ khắp nơi, trong lòng không có oán hận chứ? Đặng Dương lắc đầu nói, bản lĩnh của thuộc hạ có thể đảm nhiệm nhị phẩm trấn thủ tướng quân, đã là thượng vị nâng đỡ rồi, không dám có suy nghĩ nào khác. Hoàng đế vô bai ý, tiếp tục nói, Tô đại tướng quân, 2 năm nay thân thể càng ngày càng không tốt. Ngài thở dài, tiếp tục nói, đợi ngươi thoát khỏi vị trí Kim Lăng tướng quân này, nhớ đến Lạc Dương trước, thăm Tô đại tướng quân một chút. Dù sao, cũng là cố nhân rồi. Đặng Dương trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, thượng vị, Tô đại tướng quân thể trạng tráng kiện như châu, sao lại đó là lúc còn trẻ. Lý Vân lắc đầu, thở dài, bây giờ đều là người gần 60 rồi. Đặng Dương trầm mặc, không nói gì nữa. Đến lúc đó, ngươi cũng đến Lạc Dương, nhậm chức khu mật phó sứ, cùng với Lý Thanh, chủ trì công việc thường ngày của khu mật viện. Sau khi đại chiến Tây Bắc được Trần Đại kết thúc, trong tương lai có thể thấy trước, ít nhất 10 năm, thậm chí 20 năm sẽ không còn đại chiến nữa. Không có đại chiến, cũng không có quân công, không có quân công, muốn thăng tiến, chỉ có thể chờ đợi. Đặng Dương gần như đã đến lúc phải được thăng tiến rồi. Đặng Dương cúi đầu nói, "Vậy hạ, thần có thể xin thời gian đến Lạc Dương trước, tham đại tướng quân được không có thể?" Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, chỉ cần Kim Lăng quân bên này sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó ngươi trực tiếp gửi văn thư cho triều đình, nói là đi gặp ta để trình báo công việc là được. Đặng Dương cúi đầu, ứng tiếng dạ. Hoàng đế vén rèm xe, nhìn hai bên quan đạo, xuất thần một lát, lại hỏi, ngươi ở Kim Lăng nhiều năm như vậy, cảm thấy Kim Lăng thế nào? Đặng Dương suy nghĩ một chút, trả lời, tốt hơn Thái Nguyên một chút. Ý nghĩa trước đây, vẫn luôn nhậm chức Thái Nguyên tướng quân. Nghe y trả lời không đúng trọng tâm, hoàng đế bật cười, cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ vỗ vai ý nghĩa, Lý Chính cũng theo ta trở về rồi, đợi Nghi Trượng dừng lại, các ngươi là bạn cũ cũng nên gặp nhau một chút. Đặng Dương cúi đầu thật sâu. Dạ, thưa vị. Mặc dù quan viên Kim Lăng phủ cùng với quân đồn trú Kim Lăng phủ đã đến nên đón, nhưng thực ra phạm vi Kim Lăng phủ rất lớn, nghi trượng thiên tử lại không thể đi quá nhanh, vì vậy mãi đến sáng ngày thứ ba, hoàng đế bệ hạ mới dưới sự quỳ bái của chúng quan viên và bách tính, tiến vào Kim Lăng thành. Đến Kim Lăng, việc ở đâu không còn là vấn đề. Trong Kim Lăng thành, tài sản thuộc về Lý gia có hai tòa đại trạch và một tòa cung điện Ngô Vương trước đây. Hai tòa đại trạch, một tòa Lý Viên hiện tại là Tiết Khuê đang ở, một tòa Tiềm Viên khác thì vẫn luôn bỏ trống. Cung điện Ngô Vương cũng luôn bỏ trống. Dù sao, ngoài hoàng đế, cũng không ai dám ở đây. Khó khăn hơn nữa là, vì Lý Vân bản thân từng làm Ngô Vương, nên ngài không thể nào lại phong các con trai làm Ngô Vương nữa. Đã không có Ngô Vương, các hoàng tử tự nhiên cũng không thể ở trong cung điện Ngô Vương này. Hơn nữa, cung điện Ngô Vương này, nhìn hiện tại, nhiều nơi đều là vượt phép thực chất đã là một tiểu hoàng cung rồi. Đi thẳng đến cổng cung điện Ngô Vương, hoàng đế bệ hạ dừng long liễn, vẫy tay gọi Phí Liêm, người đã đi cùng suốt chặng đường, Phí Lệnh Doãn. Phí Liêm vội vàng chạy lên, túi đầu nói, bệ hạ phân phó. Sổ sách Kim Lăng phủ trong một năm gần đây, ngày mai đưa vào cung. Còn nữa, viết một văn thư trình lên, tổng kết tình hình chung của Kim Lăng phủ trong một năm gần đây. Ngài dừng lại một chút, tiếp tục nói, thay chấm chuyển lời cho Giang Đông bố chính sứ, bảo bọn họ cũng nhanh chóng trình lên. Chấm muốn xem. Phí Liêm đầu tiên giật mình, rồi lập tức cúi đầu. Thần tuân mệnh. Chương 1134, môn sinh thiên tử. Chương 1134, môn sinh thiên tử. Chuyến đi ra ngoài, về cố hương thăm nom, hoài niệm chuyện cũ, nếm trải gian khổ, tự nhiên là một trong những niềm vui lớn của những người thành đạt như Lý Vân. Thế nhưng, bản thân Lý Vân hiểu rõ, hắn cần phải xem xét lại chính sách mới đã được thi hành năm, 6 năm qua, và đánh giá lại chúng. Đây mới là việc quan trọng nhất trong chuyến đông tuần lần này của hắn. Bộ chính sách này, Lý Vân dĩ nhiên vẫn muốn tiếp tục đẩy mạnh, nhưng trong lòng hắn giờ đây đã có thêm một vài mối nghi ngờ. Hắn cần đích thân xem xét Giang Đông những năm gần đây rốt cuộc đã biến đổi ra sao, sau đó bắt tay vào việc bổ sung, sửa đổi trên nền tảng chính sách cũ. Thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ nhanh chóng được ban xuống. Từ ngày hôm sau, các loại văn thư của Kim Lăng phủ và Giang Đông đạo bắt đầu được đưa vào cùng từng chút một. Kim Lăng phủ là nơi gần nhất, nên ngay ngày hôm sau, mấy xe văn thư của Kim Lăng phủ đã được chuyển vào cung. Những văn thư này chỉ là một phần trong số đó, phần còn lại đến giờ Kim Lăng phủ vẫn chưa sắp xếp xong hoàn toàn. Chiều ngày hôm sau, tại Chiêu Minh điện trong hoàng cung Kim Lăng, hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng, nhìn đống văn thư chất chồng trước mặt, rồi quay đầu nhìn Đỗ Khiêm bên cạnh, cười nói: "Ích tụ huynh thích đọc sách, giờ đây quả là có phúc khí rồi." Đỗ tướng công nhìn những văn thư trước mắt, dù là y cũng không ngừng lắc đầu. "Nhiều quá, nhiều quá." Lý hoàng đế rút một phần văn thư từ trên bản sách, đưa cho Đỗ Khiêm, cười nói: "Đây là số liệu tổng hợp của Kim Lăng phủ, tương đối mà nói, đơn giản hơn nhiều. Các loại số liệu có thể nhìn thấy rõ ràng, còn những văn thư khác cứ chọn ngẫu nhiên mà xem là được." Hoàng đế chắp tay nói: "Nếu không hỏi han gì, bọn họ sẽ không coi trọng đâu." Lý hoàng đế nhìn những văn thư này, vẻ mặt bình tĩnh, Kim Lăng chẳng phải có thư viện do quan phủ điều hành sao? Lại còn có phân viện của Lạc Dương Thái học đặt ở đây. Những học sinh này khỏe mạnh, dễ sai bảo, lại trẻ tuổi nhiệt huyết. Hoàng đế bệ hạ cười ha hả nói: "Thật sự không được, ngày mai Lịch Thụ huynh cứ đi một vòng. Một là để gặp gỡ bọn họ, hai là chọn ra mấy chục người đến đây lật sách, giúp chúng ta đối chiếu sổ sách. Nhớ tìm những người giỏi toán." Nói đến đây, Lý hoàng đế xoa cằm, tiếp tục nói: "Không dùng công công, đến lúc đó sẽ cho bọn họ ăn uống trong hoàng cung, làm tốt sẽ thưởng tiền." Đỗ tướng công nghe vậy, bật cười: "Vậy mỗi người mỗi tháng 3 quan tiền?" Lý hoàng đế lắc đầu: "3000 tiền sao được? Ít quá." Đỗ tướng công lắc đầu: "Làm việc cho bệ hạ, đừng nói là cho tiền, dù không cho tiền, bọn họ cũng sẽ không có đoán thăng gì." Hai huynh đệ già ngồi cùng nhau, suy tính một hồi, cuối cùng quyết định để Đỗ tướng công ngày mai đi kéo một số lao động giá rẻ đến giúp đối chiếu sổ sách. Ngay sau đó, hai người xem xét tổng sổ sách do Kim Lăng phủ gửi lên, ngồi cùng nhau tự mình tính toán sơ qua một lượt. Sau khi tính toán sơ bộ, không có vấn đề gì lớn. Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, mở miệng nói: "Bệ hạ, mấy ngày nữa có nên đi xem thi thị bạc ở Kim Lăng không? Xem thử tàu thuyền buôn bán qua lại có nhiều không, tình hình thế nào, và cả những xưởng, công trường ở địa phương nữa." Lúc này, ở Giang Nam Đông Đạo và Kim Lăng phủ, một số xưởng dệt quy mô nhỏ đã bắt đầu hình thành sơ bộ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chúng không được gọi là công xưởng mà được gọi là công trường, tức là nơi mọi người cùng nhau làm việc. Hoàng đế lắc đầu: "Chúng ta đã đến Kim Lăng rồi, nếu tự mình xuống xem nữa thì sẽ không nhìn thấy gì đâu. Những thứ này, ta đã sớm phái người đến xác nhận một lượt rồi." Đỗ tướng công giật mình, rồi lập tức hiểu ra. "Tiết phó tướng." Lý Vân ừm một tiếng: "Người của nha môn địa phương có thể lừa ta, nhưng Cửu Ti chưa chắc đã lừa ta. Dù Cửu Ti cũng làm giả, Tiết Khuê là cháu ngoại của ta, hắn lại không thể nào nói dối ta. Với tư cách là Lý Vân, hắn có rất nhiều thân tín. Từ góc độ cảm tính, Lý Vân cảm thấy những thân tín này khó có thể lừa dối mình. Nhưng thân là hoàng đế, không thể nghĩ như vậy. Đa nghi đối với người thường có thể là một khuyết điểm, nhưng đối với hoàng đế, lại là một tố chất nghề nghiệp cần thiết. Một số tin tức quan trọng, tình hình chiến lược, hắn nhất định phải thông qua nhiều bên xác nhận." Hoàng đế kéo Đỗ Khiêm ngồi xuống, rồi nhìn Ilya, cười nói: "Kim Lăng thiếu doanh Ngô Thanh Chính, thuộc hạ chi huyện Tôn Mậu Tài, Thường Châu thứ sử Chu Bình." Ba người này hoàng đế bệ hạ dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Mấy ngày nữa, Tào Ngọc đến Kim Lăng, Ích Thụ huynh vất vả một chút, cùng Tào Ngọc xử lý cả ba người bọn họ." Đỗ tướng công chỉ hơi sững sờ, rồi lập tức hồi thần, biết rằng hoàng đế bệ hạ đã có trong tay tội trạng rõ ràng của ba người này. Ilya ngạc nhiên nói: "Bệ hạ muốn bắt người, cứ để Tào Ngọc phối hợp với nha môn địa phương trực tiếp bắt là được, sao phải phiền phức thế, còn phải đích thân đến đây?" "Cái đó không giống." Hoàng đế bệ hạ cười ha hả nói: "Đây là chút tâm cơ nhỏ của ta. Ban đầu chúng ta rời Kim Lăng, rời đô về Lạc Dương, không định Kim Lăng làm quốc đô, lòng dân Kim Lăng khó tránh khỏi có chút bướng mắc. Hơn nữa, chúng ta ở Giang Đông nhiều năm như vậy, dân chúng Giang Đông đạo và Kim Lăng ủng hộ chúng ta nhất, ít nhiều gì cũng có lỗi với bọn họ. Hoàng đế bệ hạ lặng lặng nói, ba con sâu mọt này, đợi ta đến rồi mới xử lý, như vậy dân chúng Giang Đông ít nhiều gì cũng sẽ nhớ ơn chúng ta, phải không? Đỗ tướng công ngạc nhiên nói, bệ hạ thật sự luôn nghĩ cho bách tính, không cần nói những lời sáo rỗng đó. Hoàng đế xua tay cười nói, ta chỉ là trong lòng cảm thấy áy náy, nên muốn tìm cơ hội bù đắp lại một chút. Nói trắng ra, đây là vì lợi ích bản thân, không thể nói là nghĩ cho bách tính. Hơn nữa, ba người này thật sự đáng ghét. Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, mở miệng nói, theo tin tức cựu ti thu được, ba người này cấu kết với thương nhân địa phương, lợi dụng chính sách mới để tham ô, thậm chí còn muốn nhúng tay vào ti thị bạc. Trong vài năm, đã lấy đi hàng chục vạn quan tiền. Lần này, phải lấy bọn chúng ra để khai đao chính pháp, để răn đe kẻ khác. Đỗ tướng công gật đầu, rồi mở miệng cười nói, nha môn tam ti sứ Giang Đông và Kim Lăng phủ doãn, hai nha môn chủ quản không tham gia vào, thật đáng quý. Hoàng đế nhìn sâu vào Đỗ Khiêm. Đỗ Khiêm lập tức hiểu ra, có chút ngạc nhiên, bệ hạ hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, mở miệng nói, ở vị trí này, cấp dưới đều đã tham ô, làm sao bọn họ có thể không tham ô? Chỉ là những vị trí này đều có tiền đồ, bọn họ biểu hiện tương đối kiềm chế hơn mà thôi. Nghĩ đến việc bọn họ không bóc lột dân chúng, không làm hỏng chính sách mới của triều đình, tạm thời không tính toán với bọn họ, để xem hiệu quả sau này. Triều đình điều tra tham nhũng rất chú trọng. Ranh giới trong đó, không phải là ngươi có tham ô hay không. Ranh giới này, thậm chí không phải là có người tố cáo hay không, mà là ngươi có đắc tội người khác hay không. Nếu đắc tội người khác và không thể đắc tội nổi, thì tự nhiên sẽ phải than khóc kêu trời. Mà đắc tội người cũng chia làm mấy loại. Nếu là đắc tội người cụ thể, thì tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng nếu là làm hỏng đại sự của triều đình, ảnh hưởng đến kế hoạch của triều đình, hoặc phá hoại cản trở sự phát triển của quốc chính, đó chính là đắc tội quốc gia, đắc tội hoàng đế bệ hạ. Đây là làn danh đỏ, không thể vượt qua. Còn những hành vi xấu khác, chỉ cần không quá đáng, không phá hoại chính sách mới của triều đình, và bản thân lại có ích cho chính sách mới, thì hoàng đế bệ hạ vẫn có thể nhẫn nhịn một chút. Hai người lại trò chuyện một lúc về hiện trạng quan trường Giang Đông. Đỗ tướng công suy nghĩ một lát, mở miệng nói, Tào Ngọc vào Trương Vũ năm thứ 8 đã vạch trần vụ án gian lận năm Trương Vũ thứ 7. Bệ hạ để bảo vệ hắn, đã phái hắn ra ngoài địa phương. Không ngờ, đã 7, 8 năm trôi qua rồi. Giờ đây, Tào Ngọc này hẳn là đã được tôi luyện thành thục rồi. Hoàng đế nheo mắt lại, cười nói, nhiều năm như vậy, đội hộ vệ của Cửu Ti bên cạnh hắn đã thay đổi mấy lần rồi. Nhưng may mắn thay, hắn không phụ lòng khổ tâm của ta. 7, 8 năm qua, hắn tuần tra địa phương, xử lý hơn 20 quan viên ở ba đạo Giang Nam, khiến quan lại địa phương Giang Nam nghe danh mà khiếp sợ. Quan trưởng cũng vì thế mà thanh liêm hơn. Hoàng đế bệ hạ cười nói, cũng không khác mấy so với khi Hứa Tử Vọng ở Giang Đông. Đỗ tướng công cười nói, chúc mừng bệ hạ, mài kiếm mấy năm, cuối cùng cũng thấy được sự sắc bén. Hoàng đế xoa cằm, mở miệng nói, chuyến này sẽ đưa hắn về Lạc Dương, rồi rèn luyện thêm vài năm trong triều đình, sau này có thể xem như là giường cột dự bị rồi. Đỗ Khiêm lặng lẽ gật đầu. Ý thì biết, hoàng đế bệ hạ khổ tâm như vậy, không đơn thuần là tích chữ nhân tài, mà thực chất là tích chữ tể tướng. Hoàng đế bệ hạ đã bắt đầu tìm kiếm đội ngũ ban bệ cho chính sự đường thế hệ thứ hai, thậm chí là thứ ba rồi. Hoàng đế bệ hạ nhìn Đỗ Khiêm, dường như đã nhìn ra ý tứ trong biểu cảm của Ý, cười nói, ích thụ huynh thời gian này, hãy dẫn dắt hắn nhiều hơn. Biết đâu, còn có thể thu thêm một học trò. Đỗ Khiêm xua tay, cười nói, đây là môn sinh đích thực của thiên tử, thần không dám thu vào môn hạ. Chương 1135, thần thấy không đúng. Chương 1135, thần thấy không đúng. Ngày hôm sau, hơn chục học sinh được Đỗ Khiêm dẫn vào hoàng thành, phụ giúp hoàng đế kiểm tra sổ sách. Vốn dĩ, nếu là hoàng thành hay hoàng cung Lạc Dương, việc này sẽ gây ra không ít phiền toái, bởi lẽ nơi đó có các nha môn tương ứng đang làm việc, trong cung còn có người thân của hoàng đế sinh sống. Hàng chục, hàng trăm người qua lại khó tránh khỏi việc lộn xộn. Thế nhưng, hoàng thành Kim Lăng và hoàng cung vốn đã trống rỗng, dù có hơn trăm người cũng chẳng gây ra vấn đề gì. Những học sinh này, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, nhanh chóng lao vào công cuộc kiểm tra sổ sách. Trong mấy ngày này, hoàng đế bệ hạ cũng dành thời gian tiếp kiến một số quan viên địa phương và các danh sĩ đại nho nổi tiếng tại Kim Lăng, tiện thể vi hành dân gian, xem xét mức sống hiện tại của bá tánh Kim Lăng. Tổng thể mà nói, mức sống trong thành Kim Lăng và các vùng lân cận khá tốt, so với mười mấy năm trước khi Lý Vân dẫn triều đình rời đô, đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao, hiện tại đã có không ít xưởng thợ đang tuyển người, dù chỉ một bộ phận dân chúng có công việc, cũng đã dễ sống hơn nhiều so với việc chỉ trông chờ vào ruộng đất và sản vật. Hơn nữa, việc thu nhập của một bộ phận dân chúng tăng lên ắt sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn lành mạnh. Chỉ cần quan phủ đảm bảo vòng tuần hoàn này có thể tiếp tục, đợi đến nhiều năm sau, khi bước vào thời đại công nghiệp, dù chỉ là thị trường đại đường bản địa, cũng đủ để nâng mức sống của ba cánh lên một tầm cao mới. Đương nhiên, việc tuần tra vi hành của hoàng đế bệ hạ phần lớn chỉ là làm mẫu, đi theo quy trình. Các nha môn địa phương tự nhiên sẽ chọn những nơi có thể phô trương để dẫn ngài đến. Nhưng Lý Vân cũng chẳng bận tâm, ngài không chỉ có một đôi mắt, những đôi mắt ẩn mình còn có thể nhìn thấy nhiều hơn thế. Đến ngày thứ năm sau khi Lý Vân đặt chân đến Kim Lăng, thành Kim Lăng vào đông mây đen giăng kín, ngay sau đó, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Trận tuyết rơi không nhỏ, đến buổi chiều, toàn bộ thành Kim Lăng đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Hoàng đế bệ hạ đang ở trong hoàng cung không ra ngoài, lúc này đang ôm thập ngũ hoàng tử, cùng thiết hoàng hậu và tứ công chúa, ngắm tuyết trong ngự hoa viên của hoàng cung Kim Lăng. Ngài quay đầu nhìn tứ công chúa, cười nói, thái muội, con thấy Kim Lăng tốt hơn hay Lạc Dương tốt hơn? Tứ công chúa nhìn mẫu thân, rồi cười đáp, con thấy Lạc Dương tốt hơn, nhưng Kim Lăng cũng rất đẹp, thỉnh thoảng đến dạo chơi cũng không tồi. Nàng lớn lên ở Lạc Dương, hầu như không có ấn tượng gì về Kim Lăng, tự nhiên cảm thấy Lạc Dương tốt hơn. Tiết Hoàng hậu khẽ nói, thái tử ca ca của con, từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Đợi trận tuyết này tạnh, A Nương sẽ đưa con đến nơi thái tử ca ca con sinh ra để đi dạo một chuyến. Cả Tiêm Viên mà gia đình chúng ta từng ở nữa. Nhắc đến phủ đệ ở Kim Lăng, Thiết Hoàng hậu cảm khái cười nói, nơi thái tử ca ca con sinh ra, sau này được phụ hoàng con ban cho nhà ngoại của ta, giờ là Tiết Khuê ca ca của con đang ở. Tứ công chúa ồ một tiếng, hỏi rất nhiều chuyện về gia đình mình ở Kim Lăng năm xưa. Hoàng đế bệ hạ ôm đứa con thứ do đích thân mình sinh ra, cúi đầu nhìn biểu cảm của đứa bé. Thập Ngũ hoàng tử mới 3-4 tuổi, đang mở to đôi mắt đen láy, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Hoàng đế bệ hạ bế hắn lên, cười nói, tiểu gia hỏa mau mau lớn lên, lớn rồi nếu thích nơi này, tương lai sẽ phong con ở đây. Tiết Hoàng hậu nhíu mày, lắc đầu nói, không thể nói lung tung. Kim Lăng quá xa, hơn nữa Tiết Hoàng hậu nhíu mày nói, không thích hợp lắm. Hoàng đế Lý Vân cười nói, bọn chúng là huynh đệ ruột thịt, chắc không sao. Nói xong câu này, Lý Vân nhìn tứ công chúa, mở miệng hỏi, thái muội mấy ngày nay đi đâu, không chạy lung tung chứ? Tứ công chúa vội vàng xua tay, con đâu có chạy lung tung, đều là biểu huynh dẫn con đi dạo Kim Lăng 2 ngày. Hoàng đế hỏi, có gặp phải thư sinh nào lêu lổng không? Tứ công chúa kéo tay áo phụ thân, nũng nịu nói, Kim Lăng này cũng là phụ đô, đâu ra thư sinh lêu lổng chứ? Hoàng đế nghe vậy, chợt nhớ ra một chuyện, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, mấy ngày gần đây, trong hoàng cung có không ít học sinh, con đừng chạy lung tung, kẻo bị bọn họ bắt gặp. Tứ công chúa cười nói, hôm qua con thấy rồi, một đám người đông nghịt, phụ hoàng cho họ làm gì vậy? Hoàng đế cười nói, kiểm tra sổ sách đó. Thái muội sau này về Lạc Dương, nếu rảnh rỗi, có thể học thêm toán học với người khác, biết đâu sau này có thể làm kế toán cho phụ hoàng. Tứ công chúa cười nói, ngài còn tiền cho con quản lý sao? Sao lại không? Hoàng đế cười nói, á đa con tiền nhiều lắm đó. Ngài đang định nói tiếp, Cố Thường, vị đại thái giám đi theo, chạy nhanh tới, nói nhỏ vài câu vào thái hoàng đế. Hoàng đế gật đầu, mở miệng nói, ngươi dẫn hắn đến Chiêu Minh điện đợi ta, ta sẽ đến ngay. Cố Thường đáp lời, đội vàng túi đầu lui xuống. Sau khi Cố Thường rời đi, Lý Vân trao thập ngũ hoàng tử cho Tiết hoàng hậu, dặn dò, trong cung hiện có không ít người ngoài, phu nhân trông chừng nha đầu này, đừng để nàng chạy lung tung. Ta đi gặp một người. Tiết hoàng hậu đón lấy con trai, liếc Lý Vân một cái không vui. Biết rồi, biết rồi. Hoàng đế bệ hạ cười một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi. Tứ công chúa nhìn bóng lưng phụ thân khuất dần, lại nhìn Tiết hoàng hậu, nhíu mày, mẫu hậu, phụ hoàng mấy ngày nay lạ lắm, rốt cuộc là sao vậy? Tiết hoàng hậu nhìn con gái, khẽ thở dài, đại tỷ và nhị tỷ của con đều đã xuất giá, A Phúc sang năm không gả người, năm sau chắc cũng phải gả người. Nói đoạn, Tiết hoàng hậu khẽ nói, sau đó nữa là đến con, cha con đó, không nỡ rời xa các con. Tứ công chúa bĩu môi, vậy các ca ca không phải đều lần lượt rời đi sao? Đó là bất đắc dĩ. Tiết hoàng hậu thở dài, các con là thế hệ thứ hai của quốc gia này, hoàng tộc chúng ta phải khai chi tán diệp. Cái gọi là khai chi tán diệp này, không phải đơn thuần là sinh con đẻ cái, mà là khai chi tán diệp trên bản đồ lãnh thổ. Tiết hoàng hậu cúi đầu nhìn đứa con thơ trong lòng, lẩm bẩm nói, lấy Lạc Dương làm gốc rễ, vươn cành lá ra ngoài, cắm sâu rễ xuống. Tứ công chúa suy nghĩ một lát, rồi hỏi, con hiểu rồi, nếu các ca ca đệ đệ trải khắp cả nước, sau này dù Lạc Dương có xảy ra chuyện, Lý gia chúng ta thôi đi. Tiết hoàng hậu khẽ đánh vào đầu nàng, chết yêu, cái miệng vào đen. Tứ công chúa rụt đầu lại, cười nói, mẫu hậu đánh người, con sẽ đi tìm phụ hoàng mách tội người. Nàng cười hì hì chạy đi. Tiết hoàng hậu nhìn bóng lưng nàng, gọi với theo, đừng chạy lung tung, đừng chạy lung tung. Trong Chiêu Minh điện, Tao Ngọc, người vẫn còn vương tuyết trên áo, cung kính quỳ trên mặt đất, khấu đầu hành lễ với Lý Vân. Thần Tao Ngọc, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng, nhìn hắn, rồi cười nói, đứng dậy, đứng dậy. Tao Ngọc đứng dậy, vẫn cúi đầu, ngẩng đầu lên, để chấm xem thử. Hoàng đế cười nói, xem 7-8 năm nay, ngươi có thay đổi gì không? Tao Ngọc ngẩng đầu, lén nhìn hoàng đế một cái, rồi vội vàng cúi đầu, mấy năm không gặp, bệ hạ thần thái vẫn như xưa. Hoàng đế phất tay, cũng không bằng lúc đó nữa rồi. Ngài tự tìm chỗ ngồi xuống, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, mở miệng nói, ngươi cũng ngồi đi. Tao Ngọc đáp lời, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lý Vân. 7-8 năm nay, ngươi tuần tra ba đạo giang nam, công khai lẫn âm thầm đắc tội không biết bao nhiêu người, có cảm nghĩ gì? Tao Ngọc nghiêm mặt nói, thần không cảm thấy mình đang đắc tội người khác, nếu thực sự là đắc tội người, thì đó là họ đang đắc tội triều đình, đắc tội bệ hạ, đắc tội bà tánh. Hoàng đế Lý Vân ngạc nhiên nói, người ta nói những lời như vậy, đều là chấm ở trước, triều đình ở sau. Ngươi lại khác. Tao Ngọc cúi đầu, thần thất ngôn. Hoàng đế chỉ cười cười, cũng không để ý công việc của ngươi mấy năm nay, chấm vẫn rất hài lòng. Về sau ngươi không cần làm giám sát ngự sử nữa, trong thời gian chấm ở Giang Đông này, ngươi hãy ở bên cạnh chấm, đợi khi về Lạc Dương, ngươi trực tiếp nhậm chức ngự sử trung thừa tại ngự sử đài. Hoàng đế cười nói, lát nữa, ngươi hãy theo Hứa tướng công, học hỏi Hứa tướng công cho thật tốt. Từ khi khai quốc đến nay, khi tiếp kiến thần tử, Lý Vân phần lớn đều tự xưng là ta, nhưng khi đối mặt với hậu bối và các thần tử sau khi khai quốc, cái uy nghi đó lại không thể không giữ. Có thể dự đoán rằng, về sau khi hoàng đế bệ hạ tiếp kiến người khác, số lần tự xưng ta đại khái sẽ ngày càng ít đi, còn số lần xưng chấm lại ngày càng nhiều lên. Tào Ngọc đứng dậy, lại quỳ xuống đất, đáp lời là: "Thần đa tạ bệ hạ cất nhắc." Hoàng đế nhấc tay, "Đứng dậy, đứng dậy." Tào Ngọc đứng dậy, nhưng không ngồi xuống, cung kính đứng đó. Hoàng đế nhìn hắn, suy nghĩ một lát, "Hôm nay vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, nhìn bộ dạng của ngươi, chấm có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Tào Ngọc cúi đầu, thần biết gì nói nấy, nói không sót lời nào. Hoàng đế đứng dậy, chắp tay sau lưng, mở miệng nói, "Trương Vũ năm thứ 8, ngươi tố cáo vụ án gian lận năm Trương Vũ thứ 7, khiến hàng chục người bị triều đình xử lý, ứng quốc công Trác Quang Thụy cũng bị tước vị, suýt chút nữa bị xử tử. Bây giờ Trác Quang Thụy đã được phục chức, đứng đầu bộ lại, chuyện này ngươi nghĩ sao?" Tào Ngọc cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, "Bệ hạ, chuyện này, thần có thể hiểu cho bệ hạ." Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nhưng thần thấy không đúng. Hoàng đế nghe vậy, trong lòng vui mừng, tiến lên vỗ vai hắn, gần như khiến hắn loạn choạng. "Không đúng thì tốt, không đúng thì tốt ta." Chương 1136, giá tâm của phái thiếu tráng. Chương 1136, giá tâm của phái thiếu tráng. Trên đời này, kẻ thông minh nhiều vô kể, mà trong triều đình thì lại càng đông đảo. Đa số những kẻ tài trí ấy, xét cho cùng, khi suy xét sự việc đều khá thực tế. Nói một cách giản lược, chính là bốn chữ: xu lợi tị hại, tìm lợi tránh họa. Đây là bản tính của con người, không có gì sai trái. Lý Vân ta cũng không ngoại lệ. Dù là Lý Vân yếu đất thuở xưa, hay là Lý Vân vô địch hiện tại, ta đều sẽ vì lợi hại mà đưa ra những lựa chọn. Kỳ thực, phàm là người nắm quyền chủ sự, đều không thể không thỏa hiệp trước những vấn đề thực tế. Lý Vân ta là vậy, Đỗ Khiêm cũng là vậy, thậm chí các quan chủ quản ở các đạo, phủ, châu, huyện, e rằng cũng chẳng khác. Thế nhưng, trên thế gian này, hoặc nói đúng hơn là trong triều đình này, luôn cần có những kẻ lý tưởng hóa cương trực tồn tại. Bọn họ có thể sẽ không trở thành người đưa ra quyết định, nhưng lại có thể trở thành một thước đo, sừng sững giữa triều. Tào Ngọc chính là người mà Lý Vân ta đã chọn lựa, là người kế nhiệm Hứa Tử Vọng Hứa tướng công tương lai. Đương nhiên, với tài năng đế vương, Lý Vân ta không thể chỉ vì vài câu nói mà định tính cho Tào Ngọc. Người này rốt cuộc sẽ ra sao trong tương lai, còn phải xem biểu hiện của y ở Lạc Dương triều đình thế nào. Tuy nhiên, 7-8 năm làm giám sát ngự sử ba đạo Giang Nam đã đủ để Lý Vân ta trọng dụng y là người lãnh đạo tối cao của một quốc gia, khi xử lý công việc, tốt nhất không nên xen lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân. Lý Vân ta hiện tại dùng người, phần lớn là xuất phát từ tình hình thực tế. Còn về sau Tào Ngọc có thay đổi hay không, kỳ thực cũng không quan trọng. Nếu ý thay đổi, vậy thì tùy tình hình mà xử lý. Nếu ý không thay đổi, điều đó chứng tỏ bệ hạ có tuệ nhãn nhận biết châu báu. Sau khi trò chuyện một lúc với Tào Ngọc, bệ hạ dẫn y bước ra khỏi Chiêu Minh điện, rồi cười nói, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Đỗ tướng." Tào Ngọc ứng tiếng, theo sau bệ hạ, hai người đi thẳng đến một tiểu viện trong Kim Lăng hoàng thành. Nơi đây, nguyên là chỗ trung thư của Giang Đông. Đương nhiên, khi đó chưa có tên chính thức, chỉ là nơi Đỗ tướng công cùng những người khác xử lý công việc trong vài năm. Lúc này, trong viện có hơn trăm cấm vệ Vũ Lâm quân đang duy trì trật tự, hàng chục học tử được chia thành các tổ, đang đối chiếu những cuốn sổ sách khổng lồ như biển cả. Mọi người thấy bệ hạ đến, đều dừng công việc đang làm, quỳ gối hành lễ với bệ hạ. Đỗ tướng công cong người, chắp tay nói, "Bái kiến bệ hạ." Hoàng đế mỉm cười đỡ y dậy, rồi bảo mọi người đứng lên, tự làm việc của mình. Sau đó, y mới chỉ Tào Ngọc nói với Đỗ Khiêm, "Tào Ngọc, Tào Nguyên Trần, Ích Minh chắc hẳn vẫn còn nhớ y." Tào Ngọc đội vàng tiến lên, cung kính, "Bái kiến Đỗ tướng." Đỗ tướng công đánh giá y một lượt, cười nói, "Nguyên Trần quả thật trẻ tuổi, khiến người ta phải ngưỡng mộ." Khi Tào Ngọc rời Lạc Dương vào năm Trương Vũ thứ 8, y mới 24 tuổi, đến năm nay cũng chỉ mới 32, đang độ trắng niên. Đối với Đỗ tướng công, đây là một hậu bối cực kỳ trẻ tuổi, bởi vì trưởng tử của y cũng sắp xỉ tuổi này. Tào Ngọc túi đầu nói, "Đỗ tướng quá khen rồi, khi ngài ở tuổi hạ quan, thành tựu cao hơn hạ quan không biết bao nhiêu lần. Khi Đỗ Khiêm 30 mấy tuổi, tuy chưa chấp chính quốc sự, nhưng đã chủ trì chính sự Giang Đông nhiều năm. Đến khi 35, 36 tuổi, y đã làm tướng quốc của Tân Đường, thành tựu quả thực cao hơn Tào Ngọc rất nhiều." Đỗ Khiêm lắc đầu nói, "Thời thế khác biệt, không thể so sánh." Nói rồi, y nhìn Lý Vân, mở lời, "Bệ hạ, ước chừng nửa tháng nữa, sổ sách của Kim Lăng phủ và Giang Nam đạo sẽ đều được đối chiếu xong. Đến lúc đó, hiệu quả của tân chính năm 6 năm nay thế nào, sẽ rõ ràng như ban ngày. Còn về việc sổ sách thật giả?" Đỗ Khiêm hơi cúi đầu, "Mấy ngày nay, thần đã xác nhận với Trương Toại và các quan viên Giang Đông liên quan, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Những người dưới quyền cũng biết bệ hạ cực kỳ coi trọng Giang Đông, họ không dám làm cản vào thời điểm then chốt này, càng không dám làm cản ở Giang Đông." Hoàng đế ừ một tiếng, "Việc giao cho Ích Minh, ta rất yên tâm." Nói rồi, y nhìn xung quanh, lại nói, "Gần đây trời lạnh, Ích Minh nhớ bảo người thêm vài cái lò sưởi cho các học tử này. Mùa đông lạnh lẽo thế này mà tính toán sổ sách đều phải dùng tay, không có lò sưởi thì khổ sở lắm." Đỗ Khiêm gật đầu cười, "Được, thần ghi nhớ rồi." "Tào Ngọc." Lý Vân gọi một tiếng, Tào Ngọc đội vàng nói, "Thần có mặt. Sau này ngươi cứ theo Đỗ tướng công, xử lý mấy kẻ mà ngươi đã mật báo cho chấm. Hãy để Đỗ tướng công dẫn dắt ngươi, ngươi theo sau ý đi, một là làm phụ tá, hai là học hỏi Đỗ tướng công cách xử lý công việc cho tốt." Tào Ngọc đương nhiên không có ý kiến gì, vội vàng cúi đầu, "Thần tuân lệnh." Ý liền lại hành lễ với Đỗ tướng công, đa tạ Đỗ tướng đề bạt. Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, cười nói, "Đây là bệ hạ đề bạt ngươi, lão phu có thể dạy ngươi không nhiều. Lão phu ở triều đình đã lâu, việc xử lý án của quan địa phương, nói không chừng còn không tinh thông bằng ngươi." Hai người khách khí vài câu, bệ hạ lại chắp tay sau lưng nói, "Vậy hai người các ngươi hãy bàn bạc kỹ lưỡng, trước Tết xử lý xong những việc cần làm, rồi chúng ta cùng nhau đón Tết ở Kim Lăng. Năm sau xử lý xong việc Giang Đông, thì có thể khởi hành đi nơi khác rồi." Hai người đều cúi đầu vâng dạ. Bệ hạ chắp tay sau lưng, nhìn các học tử đang kiểm tra sổ sách xung quanh, nhìn một lúc rồi mới chắp tay sau lưng rời đi. Kiểm tra sổ sách Giang Đông, mục đích không đơn thuần chỉ là kiểm tra sổ sách. Kỳ thực, năm 6 năm nay y rất quan tâm đến Giang Đông, cũng rõ ràng là sổ sách mà nha môn Giang Đông đệ trình lên, khó có thể có vấn đề lớn lao gì. Uy nghiêm của vị khai quốc hoàng đế như y vẫn còn đó, những kẻ bình thường cũng không dám lừa gạt y về chuyện này. Dù sao thì bệ hạ tuy ít khi còn thực hiện Chu Di tam tộc, nhưng tịch thu gia sản cộng thêm 5 đời không được làm quan, cũng coi như là Chu Di trên phương diện chính trị và kinh tế rồi. Những gia đình từng làm quan, rất khó chấp nhận hình phạt này. Hơn nữa, hoàng đế không Chu Di không có nghĩa là không giết đương sự. Từ khi khai quốc đến nay mười mấy năm, quan viên từ thứ sử trở lên bị chém đầu vì tham nhũng, e rằng đã có mấy chục người rồi. Biết rõ sổ sách Giang Đông rất có thể không có vấn đề, nhưng Lý Vân vẫn muốn kiểm tra, bởi vì tân chính hiện đang được đẩy mạnh khắp các đạo trong thiên hạ, cần phải cảnh tỉnh các đạo khác, làm gương cho họ, tránh cho các nha môn địa phương này đến lúc đó làm giả sổ sách lừa gạt triều đình. Sau khi bệ hạ rời đi, Đỗ tướng công chắp tay sau lưng, nhìn Tào Ngọc, cười nói: mấy năm gần đây, quan viên nào có thể được bệ hạ coi trọng như vậy? E rằng chỉ có một mình Nguyên Chân thôi. Năm sau vào Lạc Dương, bệ hạ định để Nguyên Chân nhậm chức gì? Tào Ngọc do dự một chút, nhưng đối mặt với Đỗ Khiêm, y không có lý do gì để che giấu, bèn cúi đầu nói: bẩm Đỗ tướng, có lẽ là ngự sử trung thừa của ngự sử đài. Đỗ tướng công vô tay, cười nói: thật là một bước lên mây. Không dám. Tào Ngọc cúi đầu nói: theo quy định của bệ hạ, hạ quan chưa từng trải qua chức quan châu huyện, e rằng cả đời sẽ phải ở ngự sử đài. Lý Vân khi còn ở Giang Đông đã đặt ra quy tắc, quan viên sau khi khai quốc phải làm quan châu huyện mới có khả năng vào trung thư bài tướng. Quy định này, một mặt là để phá vỡ ranh giới giữa quan kinh thành và quan địa phương, mặt khác cũng là để tầng lớp quyết sách trung ương có kinh nghiệm hành chính địa phương, biết được tình hình dưới cùng như thế nào, chứ không phải chỉ biết tranh giành quyền lực. Tào Ngọc quả thực có thiếu sót ở phương diện này, tương lai sẽ trở thành một trong những trở ngại để y vào trung thư. Đỗ tướng công suy nghĩ một lát, mở miệng cười nói: chuyện này quả thực là một vấn đề, bản thân ngươi không tiện mở lời, vậy hay là ta nói với bệ hạ một chút, sau khi ngươi về Lạc Dương, trước tiên làm một nhiệm kỳ thứ sử ở kinh triệu phủ hoặc một châu lân cận, rồi sau đó làm ngự sử trung thừa của ngươi, ngươi thấy thế nào? Tào Ngọc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, rồi lại cúi đầu chắp tay hành lễ: hạ quan bái tạ tướng công. Đỗ tướng công nhìn y kìa, trong lòng thầm lặng. Hiển nhiên người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ thỏa mãn với sự sủng ái của thánh thượng, mà tầm nhìn của y rất xa, muốn noi gương Hứa tướng công vào trung thư bái tướng, trở thành tể tướng của đại đường. Là một quan viên có ý muốn bái tướng, đây không thể coi là dạ tâm, mà ngược lại có thể nói là tiến thủ. Là một văn quan, ai mà không muốn bái tướng? Đỗ tướng công cũng không nói nhiều, chỉ mở miệng cười nói: vậy chuyện này để lão phu quay lại nói với bệ hạ. Tào Ngọc bái nói: đa tạ tướng công. Được rồi, đứng dậy đi. Bệ hạ đã giao phó 3 người, chúng ta sẽ xử lý từng người một, bắt đầu từ thiếu doãn của Kim Lăng phủ. Nói đến đây, y nhìn Tào Ngọc, hỏi: Nguyên Chân ở 3 đạo Giang Nam nhiều năm, Kim Lăng phủ và Giang Đông đạo này, chỉ có 3 kẻ sâu mọt này thôi sao? Tào Ngọc theo sau Đỗ Khiêm, cúi đầu cười khổ: bẩm tướng công, hạ quan trước mặt bệ hạ, ít nhất đã đàn hạt 14 người. Đỗ tướng công lặng lẽ gật đầu, quay lại vô vai ý lìa: đừng nóng nổi. Bệ hạ làm như vậy, tự nhiên có lý do của người. Có những kẻ không nên bắt, có những kẻ cần phải cố toàn đại cục. Bệ hạ, phần lớn đều đã ghi sổ cho bọn họ rồi. Tào Ngọc cúi đầu nói: vâng, lời giáo huấn của tướng công, hạ quan đã ghi nhớ. Vậy đi thôi. Đỗ tướng công cười nói: chúng ta trước tiên đến nha môn Kim Lăng phủ, gặp quan địa phương Kim Lăng phủ và cả Trường công đặt nữa. Tào Ngọc cúi đầu nói: hạ quan tuân lệnh. Chương 1137, đồ thành. Chương 1137, đồ thành. Tuyết lớn lại rơi thêm 2 ngày, toàn bộ Kim Lăng thành biến thành một mảng trắng xóa dày đặc. May mắn thay, phủ Kim Lăng đã huy động quan lại và dân chúng, nhanh chóng dọn dẹp các tuyến đường chính. Trong màn tuyết phủ dày đặc, Kim Lăng tướng quân Đặng Dương cùng phó tướng Thiết Quê dẫn theo vợ con một đường tiến vào cung. Hôm qua, hoàng đế bệ hạ đã thiết yến tại Kim Lăng thành, cùng các tướng sĩ từ đô úy trở lên của Kim Lăng quân dùng rượu, thắt chặt tình cảm. Hôm nay, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, thỉnh Đặng Dương và Thiết Quê cùng gia quyến của họ vào cung dự yến. Hai gia đình vào cung sau đó chia làm 2 tốt. Phu nhân của Đặng Dương và Thiết Quê dẫn các nữ nhi đi cùng Tiết hoàng hậu dùng nữa. Còn 2 người họ thì mỗi người dẫn theo con trai đi cùng hoàng đế bệ hạ dùng nữa. Khi yến tiệc sắp bắt đầu, các con trai của Tiết Quê và Đặng Dương đều tiến lên khấu đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ. Lý hoàng đế nhìn mấy người con trai của Đặng Dương, cảm khái nói: chẳng hay đã 20 năm trôi qua, nay ngươi cũng đã thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đặn rồi. Đặng Dương cúi đầu nói: đây đều là nhờ phúc phận của bệ hạ, nếu không thần cả đời này, e rằng muốn cưới được một người vợ cũng là điều xa xỉ. Hoàng đế phất tay, rồi nhìn mấy người con trai của hắn, cười nói: đã thành hôn cả chưa? Đang làm gì? Bẩm bệ hạ, 3 người con trai đầu của thần đều đã thành hôn. Hiện giờ Lao Tam vẫn chưa có chức vụ, Lao Đại và Lao Nhị đều ở trong Kim Lăng quân, Lao Đại giữ chức hiệu úy, Lao Nhị vẫn là lữ suất. Hoàng đế nhìn mấy người con trai nhà họ Đặng, cười nói: năm sau hồi Lạc Dương, hãy đưa chúng theo, có thể cho chúng vào Vũ Lâm vệ làm việc. Đặng Dương cúi đầu nói: bệ hạ, cả gia đình thần đều muốn rời đến Lạc Dương, nhưng đại lang muốn ở lại Kim Lăng. Nói đoạn, hắn đưa cho con trai cả một ánh mắt. Con trai cả Đặng Sán lập tức xuất hiện, vì trước mặt hoàng đế bệ hạ, cúi đầu nói: bệ hạ, phụ thân thần tuy là Kim Lăng tướng quân, nhưng thần là từ binh tốt tiến vào Kim Lăng quân. Đến hôm nay, đã ở trong Kim Lăng quân gần 3 năm rồi. Chức hiệu ý của thần cũng không phải do cha che chở. Thần ở Kim Lăng đã lâu, muốn tiếp tục ở lại Kim Lăng quân làm việc. Hắn cúi đầu nói: những công lao nhỏ bé của thần đều là tự mình lập được, về sau cũng vậy. Xin bệ hạ cho phép thần tiếp tục ở lại Kim Lăng quân. Tuyển chọn con trai của thân tín vào thân quân của mình là cách làm phổ biến của các đời hoàng đế, bởi vì xét về động cơ, nhóm người này tuyệt đối là những người trung thành nhất với hoàng đế, hầu như không có ngoại lệ. Dù sao lợi ích đã gắn liền với nhau, họ không có lý do gì để chống đối hoàng đế bệ hạ. Bất cứ ai muốn động đến một sợi lông tơ của hoàng đế bệ hạ, họ đều sẽ xung lên, chặt người đó thành trăm mảnh. Vì vậy, sau khi Đặng Dương vào Lạc Dương, con trai của hắn đương nhiên nên vào Vũ Lâm vệ. Còn Đặng Sán này hẳn là thuộc loại có khí phách trong số những người con cháu đời thứ hai. Những năm đầu lập quốc, các công thần khai quốc bên cạnh hoàng đế, dù ban đầu không tiến tuổi, nhưng theo hoàng đế nhiều năm như vậy, lúc này ít nhiều cũng đã nhiễm một chút khí phái anh hùng. Huống hồ, Đặng Dương những năm đầu cũng là do gian khổ chiến đấu mà thành. Cha anh hùng con chưa chắc đã là hảo hán, nhưng trong số nhiều người con, nhất định sẽ có một hoặc hai người thừa hưởng khí phách anh hùng của cha. Vì vậy, những người đời thứ hai của một quốc gia, đặc biệt là những người được đưa ra làm việc, thường là những người có tài năng thực sự. Đặng Sán dám trước mặt hoàng đế nói về công lao của mình, điều đó cho thấy những công lao này rất có thể là do hắn tự mình gian khổ lập được, có thể chịu được sự kiểm tra của cựu tư. Đương nhiên, hoàng đế bệ hạ cũng không nhàm chán đến mức đi so đo chuyện này. Nếu thật sự so đo, trên thế giới này thực ra không thiếu người có năng lực, cái thực sự khan hiếm là cơ hội thể hiện năng lực. Độ khó để những người con cháu đời thứ hai này có được cơ hội vốn đã thấp hơn rất nhiều so với người thường. Hoàng đế nheo mắt lại, nhìn Đặng Dương. Đặng Dương túi đầu nói, bệ hạ, thần là người Giang Đông. Tương lai sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, phải về cội. Hán túi đầu nói, con trai thần ở lại Giang Đông, coi như có một trưởng tử giữ gia nghiệp ở nhà. Tương lai thần cáo lão, vẫn phải trở về cố hương, chôn cất ở đây. Còn về chức vụ của con trai thần, thần muốn để hắn tự mình lập công ở Kim Lăng. Hắn có thể lập công được, là bản lĩnh của hắn. Không lập được, thì coi như trưởng tử giữ nhà. Hoàng đế liếc hắn một cái, ngớ người nói, thằng nhóc ngươi, cũng gian xảo rồi đấy. Đặng Dương vẫn còn ở vị trí Kim Lăng tướng quân hơn 2 năm nữa. Nếu không có gì bất ngờ, Kim Lăng tướng quân sau này của hắn sẽ là Tiết Khuê. Mà Tiết Khuê 2-3 năm sau, có thể nói là do Đặng Dương một tay đào tạo nên. Đến lúc đó, làm sao có thể không chăm sóc con trai của cấp trên cũ? Cộng thêm Đặng Dương ở Kim Lăng nhiều năm, uy tín trong toàn quân cũng không hề thấp. Con trai hắn, chỉ cần dựa vào công lao ở địa phương, sau này cũng có thể đạt được một vị trí không thấp. Và đến tương lai, khi các chức vụ quan trọng trong triều đình trống, chỉ cần Đặng Sán có chức vị và lý lịch đủ, triều đình đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn hắn. Đây chính là đạo lý có người trong triều thì dễ làm quan. Nhiều chướng ngại, cha mẹ đã dọn dẹp trước rồi. Chỉ cần bản thân năng lực không quá kém, không phạm phải sai lầm lớn, con đường quan lộ sẽ là một con đường bằng phẳng. Chỉ là, giới hạn trên sẽ không quá cao mà thôi. Dù sao con đường mà cha mẹ đã mở ra, điểm cuối nhất định sẽ thấp hơn vị trí của chính cha mẹ. Muốn leo cao hơn nữa, phải xem năng lực và cơ duyên của mỗi người. Hoàng đế mắng Đặng Dương một câu rồi cười, sau đó mở miệng nói, còn nữa, chúng ta đều là người Tuyên Châu, phủ Thanh Dương bây giờ. Thằng nhóc ngươi từ khi nào lại biến thành người Giang Đông rồi? Đặng Dương cười nói, thần ở Kim Lăng quá lâu, nói quen miệng rồi. Hoàng đế phất tay, nhàn nhạt nói, vậy cứ theo ý ngươi. Đến lúc đó, để con trai lớn của ngươi tiếp tục ở lại Kim Lăng đi. Đa tạ bệ hạ. Hoàng đế lại nhìn Tiết Khuê. Tiết Khuê mới đến Kim Lăng nửa năm, vợ con hắn vẫn đi cùng nghi trượng của hoàng đế đến Kim Lăng. Thấy hoàng đế nhìn mình, Tiết Khuê ho nhẹ một tiếng, cười nói, bệ hạ, con trai thần còn chưa lớn, đợi vài năm nữa, hãy để chúng cống hiến cho triều đình. Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, cười mắng, đạo đức. Hắn đang định nói, đại thái giám Cố Thường cẩn thận đi vào, cúi đầu nói với hoàng đế, bệ hạ, anh quốc công cầu kiến. Hoàng đế gật đầu, mở miệng nói, cho người mang thêm một cái bàn vào, chuẩn bị rượu thịt cho anh quốc công nữa. Hoàng đế mời ăn cơm, đương nhiên không thể chỉ một cái bàn. Lúc này đều là chia phần, Lý Vân một cái bàn, Thiết Khuê và Đặng Dương mỗi người một cái bàn, ngồi hai bên trái phải của hắn. Cố Thường đáp lời, đi mời anh quốc công. Đặng Dương cũng nghe thấy lời hoàng đế, liền muốn đứng dậy dẫn gia đình nhường vị trí trên cùng. Hoàng đế ấn tay, cười nói, ngươi cứ ngồi. Thiết Khuê, lùi về sau một chút. Thiết Khuê cười đứng dậy, vâng. Nói đoạn, hắn dẫn gia đình, lùi về phía sau một chút, nhường một chỗ cho anh quốc công. Sở dĩ sắp xếp như vậy, không phải vì địa vị của Đặng Dương cao quý thế nào, mà vì Thiết Khuê là cháu ngoại của Lý Vân, là người nhà. Trong trường hợp này, đương nhiên là để người nhà đứng dậy nhường chỗ. Anh quốc công Lưu Bắc nhanh chóng bước vào đại điện. Hắn cúi đầu hành lễ với hoàng đế, sau đó lấy văn thư từ trong lòng ra, cúi đầu nói, vậy hạ, cấp báo từ cựu tư gửi từ Tây Bắc về. Hoàng đế đưa cho Cố Thường một ánh mắt, Cố Thường lập tức hiểu ý, nhận lấy văn thư, đưa cho Lý Vân. Lý Vân vừa mở ra vừa nói, ngươi cũng ngồi đi, lát nữa sẽ có rượu thịt cho ngươi. Lúc này, Đặng Dương và Tiết Khuê mới ôm quyền hành lễ với Lưu Bác, đều xưng anh quốc công. Lưu Bác cười chắp tay đáp lễ, sau đó nhìn hai người, tự mình ngồi vào chỗ trống. Hoàng đế bệ hạ mở văn thư, nhìn thoáng qua liền mở người. Hắn đọc đi đọc lại mấy lượt, mới lặng lẽ gấp lại, nhắm mắt. Sau vài hơi thở, hắn mở mắt ra, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Nội dung văn thư rất đơn giản. Tần Vương Lý Tranh sau khi nhận lệnh, không chậm trễ, lập tức dẫn binh bắt tiến. Đến Sóc Phương, mãnh liệt công phá mấy ngày, cuối cùng cũng công hạ được một thành. Thành phá, Tần Vương hạ lệnh đổ thành. Trận chiến này, quân Trường An tổn thất hơn 400 người, tiêu diệt địch hơn 3000, sau khi phá thành đổ thành, giết gần bằng người. Hoàng đế gấp văn thư lại, nhìn Lưu Bác. Lưu Bác lúc này cũng đang nhìn biểu cảm của Lý Vân. Thấy Lý Vân nhìn mình, hắn trầm mặt một lát, mở miệng nói, "Vậy hạ, Tây Bắc phản loạn nhiều lần, không thể không ra tay mạnh. Thần cho rằng, hành động này của Tần Vương tuy có chút không ổn, nhưng thủ đoạn sấm sét này nhất định sẽ có hiệu quả. Thậm chí, chiến sự Tây Bắc có thể vì chuyện này mà nhanh chóng được bình định." Hoàng đế bệ hạ trầm mặt một lát, gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, "Có lợi có hại vậy. Trên chiến trường ra tay mạnh, Lý Vân cũng đã từng làm. Nhưng điều hắn làm quá đáng nhất là chôn sống binh sĩ Sóc Phương quân, chưa từng đổ sát bách tính. Mà lần này, Tần Vương lại thật sự đổ thành. Tuy dân chúng ở Linh Châu phần lớn là dị tộc, không phải hán dân, nhưng hành động này lại là lần đầu tiên kể từ khi Giang Đông quân và Đường quân thành lập. Lý Vân lúc này tâm trạng phức tạp, hắn không thể xác định là những năm này mình quá nhân từ, hay là con trai hắn quá hung tàn bạo ngược. Trầm mặc rất lâu, cho đến khi bàn ăn trước mặt Lưu Bác được bày ra rượu thịt, hoàng đế mới hoàn hồn, ấn tay. Ăn cơm, ăn cơm. Ba người nhìn nhau, đều cúi đầu nói, vâng. Chương 1138, quan tâm thì loạn. Chương 1138, quan tâm thì loạn. Đồ Thành. Lý Vân đã từng đọc không ít lần trong sử sách, cũng đã nghe qua nhiều lần. Năm xưa, Vương Quân Bình, Vi Toàn Trung và những người khác, khi giao chiến mắt đã đỏ ngầu, sau khi phá thành liền bắt đầu đổ sát, khiến dân số Trung Nguyên tổn thất nặng nề, một phần cũng là vì nguyên nhân này. Tuy nhiên, Lý Vân chưa từng đích thân chứng kiến cảnh Đồ Thành. Dù sao, hắn cũng mang một linh hồn độc đáo, nhiều ý tưởng không giống với người trong thế giới này. Hơn nữa, dù có noi gương các vị đế vương phong kiến, những người có thể tạo dựng đại nghiệp cũng hiếm khi tiến hành đổ sát quy mô lớn. Năm đó, khi Giang Đông quân tiến đánh các nơi, sau khi phá thành, nếu thương vong nặng nề, Lý Vân nhiều nhất cũng chỉ dùng tài vật tịch thu được tại địa phương để trợ cấp cho tướng sĩ, nếu bên mình thương vong không đáng kể, thì chỉ ban thưởng quân đội mà thôi. Điều này không chỉ vì tính cách cá nhân của Lý Vân. Sống trong loạn thế, tự nhiên phải có thủ đoạn xâm xét, nhưng người thắng cuộc cuối cùng, phần lớn sẽ là vương giả chi sư. Giờ đây, từ Giang Đông quân đến Đường quân, chưa từng có ai làm chuyện này, bản thân Lý Vân cũng chưa từng làm, vậy mà con trai thứ hai của hắn, mới chỉ hơn 20 tuổi, lại dám làm. Điều này khiến Lý Hoàng đế tự nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp. Cả buổi yến tiệc, hoàng đế không nói thêm lời nào. Với thân phận một đại lãnh đạo, khi y đã im lặng, không khí yến tiệc tự nhiên sẽ không tốt đẹp. Mọi người có mặt đều như ngồi trên đống lửa, mãi đến khi ăn uống xong xuôi, tất cả đều đứng dậy, hành lễ cáo từ hoàng đế. Hoàng đế cũng không đứng dậy, chỉ phất tay ra hiệu cho họ tự đi. Cuối cùng, chỉ có anh quốc công Lưu Bác ở lại. Đợi mọi người đã đi hết, hắn mới đến bên cạnh hoàng đế, rót cho hoàng đế bệ hạ một chén rượu, khuyên nhủ: "Nhị ca, các hài tử đều đã lớn, có suy nghĩ của riêng mình rồi. Dị tộc Tây Bắc cũng đã đến lúc phải ra tay nặng. Bọn chúng rất đoàn kết, lại có dân phong hung hãn. Nếu cứ theo cách cũ, chỉ vài năm sau, nếu bọn chúng bất mãn với quan phủ, lại có kẻ xúi giục, e rằng sẽ lại gây sự." Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, không tiếp lời, mà mở miệng nói: "Mấy năm nay, nhị lang ở Trường An có giết người lung tung không?" Nói xong câu này, ánh mắt của hoàng đế nhìn Lưu Bác trở nên sắc bén: "Ngươi nói thật, đừng giấu ta." Lưu Bác cười khổ một tiếng: "Nhị ca, khi nào ta từng giấu?" Minh giọng hắn dần nhỏ lại, sau một lúc ngừng, hắn khẽ nói: "Mấy năm nay, ta không hỏi kỹ chuyện của Cửu Tư nữa, nhưng Tần Vương ở Trường An chắc chắn không giết người nào. Nếu không, Hà Mãn không dám giấu ta." Hoàng đế nhíu mắt: "Không giết người nào là có ý gì? Là chỉ giết vài người, hay là chỉ đánh, không đánh chết?" Lưu Bác cười khổ nói: "Nhị ca, ta thật sự không biết." "Vậy được." Hoàng đế hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Ngươi lập tức gửi thư cho Hà Mãn, bảo hắn sau khi nhận được thư, gác lại mọi việc ở quan trung đạo, lập tức đêm ngày đuổi đến gặp ta, ta có chuyện muốn hỏi hắn." Lưu Bác cúi đầu, ứng một tiếng vâng. Một lúc sau, hắn mới cả gan nói: "Vậy hạ, Tây Bắc không hẳn là chuyện xấu. Quân báo chắc vài ngày nữa cũng sẽ gửi đến lúc đó Tần Vương điện hạ nhất định sẽ phân minh rõ ràng." "Ta không nói chuyện Tây Bắc." Hoàng đế nhíu mắt: "Ta đã giao cho hắn làm chủ tướng, chiến tranh Tây Bắc đánh thế nào là do hắn quyết định. Chỉ cần có thể thắng, ta sẽ không vì chuyện này mà trách tội hắn. Nhưng mấy năm nay, trong những tin tức ta nhận được hắn ở Trường An, là người an phận thủ thường." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ ở địa phương an phận thủ thường, đến tiền tuyến lại đột nhiên thay đổi một người?" "Ta không tin." Lưu Bác khẽ nói: "Tần Vương điện hạ ở Tây Bắc, giết đều là dị tộc." "Thôi được." Hoàng đế lắc đầu: "Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến Tây Bắc. Lần này đã ra tay tàn nhẫn, vậy thì sau này ta sẽ phái người đi xử lý hậu quả, tránh gây ra mối thù chuyển kiếp hàng trăm năm, đời đời tương sát." Lưu Bác cúi đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ: Tần Vương đã ra tay, vậy thì hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không giữ lại. Mối thù lớn đã kết, lần này phải triệt để bình định Tây Bắc, cũng phải loại bỏ những mối họa tiềm ẩn trong tương lai. Còn về cách loại bỏ mối họa tiềm ẩn thì có quá nhiều. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, trầm giọng nói: "Sau này, chuyện của các hoàng tử không được giấu ta, nghe rõ chưa? Chuyện của hoàng gia, người dưới thường không dám can thiệp." Điểm này, Cửu Tư còn thận trọng hơn cả các nha môn trong triều đình. Tam pháp tư trong triều đình, nếu tố cáo hoàng tử phạm tội, bất kể hoàng đế bệ hạ nghĩ gì, chung quy cũng sẽ không bị giáng tội. Nhưng Cửu Tư không thuộc triều đình, trực thuộc hoàng đế. Nếu nói xấu gì về hoàng tử trước mặt hoàng đế, ai biết hoàng đế bệ hạ có che chở không? Nếu hoàng đế bệ hạ che chở, việc thay thế hoặc trừng phạt những người liên quan của Cửu Tư không cần thông qua bất kỳ ai, chỉ một câu nói là có thể quyết định. Hơn nữa, những người của Cửu Tư đều là những lao thần đã theo Lý Vân nhiều năm. Ở các địa phương, đôi khi họ vô tình hay hữu ý, lại che chở cho con trai của hoàng đế bệ hạ. Lưu Bác biết Lý Vân thực sự đã nổi giận, vội vàng túi lầu nói: "Thần đã rõ." Hoàng đế đứng dậy, mở miệng nói: "Chuyện Tây Bắc phải luôn theo dõi. Gửi thư cho Hạ Quân, bảo hắn vào thời điểm then chốt đứng ra nói chuyện. Cũng viết một phong thư cho Trần Đại, bảo hắn theo dõi chiến trường Tây Bắc. Nếu đến mức không thể cứu vãn, hắn có thể trực tiếp đến Tây Bắc, tiếp quản binh quyền từ tay Tần Vương. Không cần thỉnh thị nữa." Lưu Bác đội vàng cúi đầu: "Thần lập tức đi làm." Nói xong, hắn không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu lui ra ngoài. Lý Hoàng đế một mình lặng lẽ ngồi một lát, lại ngẩng đầu uống một chén rượu, nửa ngày không động đậy. Chuyện này, cuối cùng hắn vẫn không nói với Tiết Hoàng hậu. Tần Vương tuy không phải do Hoàng hậu sinh ra, nhưng là do Lưu Hoàng phi sinh ra. Lưu Hoàng phi và Tiết Hoàng hậu là tỷ muội kết nghĩa, đối với nhị hoàng tử, Tiết Hoàng hậu luôn coi như con ruột. Để nàng biết, cũng chỉ là vô cớ lo lắng thêm mà thôi. Đến ngày hôm sau, Đỗ tướng công cầm một chồng văn thư đến gặp Lý Vân, sau khi đưa văn thư đến trước mặt Lý Vân, ông cười nói, "Bệ hạ, sổ sách phủ Kim Lăng đã đối chiếu xong, so với những gì các nha môn địa phương đã nộp lên mấy năm nay, không có sai lệch lớn. Có một vài khác biệt, chắc chỉ là do sai sót khi đi sổ." Nói đến đây, Đỗ Kiêm cười nói, "Có những sai sót này, cũng là chuyện tốt. Vừa hay có thể mượn những sai sót này, khiển trách phủ Kim Lăng một phen." Phủ Kim Lăng thấy những sai sót nhỏ nhặt như vậy mà bệ hạ cũng có thể tra ra về sau, tự nhiên sẽ cẩn trọng hơn. Hoàng đế ừ một tiếng, nhìn Đỗ Kiêm, lặng lẽ nói, "Cứ làm như vậy đi." Mấy ngày nay, mấy ích minh chứng thoại, cùng với Kim Lăng phủ doãn và Giang Đông đạo bố chính sứ tụ họp, cùng nhau nói chuyện về quan điểm của mình đối với tân chính và đưa ra những kiến nghị của mình. Vài ngày nữa, gửi đến chỗ ta. Sau đó, mấy người chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc, định ra phương pháp hành chính sau này, cũng như cách thức phổ biến đến các đạo phủ châu huyện khác. Đỗ Kiêm gật đầu ứng một tiếng vâng, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, có chút lo lắng, vậy hạ dường như tâm trạng không được tốt lắm. Lý Vân theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng rất nhanh hắn đã định thần lại, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, lặng lẽ nói, "Ngồi xuống nói chuyện." Đỗ tướng công ngồi xuống, nhìn Lý Vân, ông liếc nhìn xung quanh, thấy không có cung nhân nào gần đó, mới thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Nhị lang dường như gặp phải nan đề gì đó." "Ừm." Hoàng đế bệ hạ đại khái kể lại sự việc, sau đó mở miệng nói, "Tây Bắc dùng binh, ta không có ý kiến gì lớn. Ta để hắn đi đánh, vốn dĩ là vì bất kể hắn đánh ra sao, ta đều có dư sức để thu dọn tàn cuộc cho hắn. Nhưng bây giờ, ta lo lắng tâm tính của đứa trẻ này có thể đã xảy ra vấn đề. Bây giờ thì vẫn ổn. Sau này nếu ta già rồi, hắn cũng dần lớn hơn, trời cao hoàng đế xa, ta e rằng muốn quản hắn cũng khó. Đại huynh của hắn, lại làm sao quản hắn được đây?" Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, "Nếu hắn thực sự là một kẻ gây họa một phương, thì nên xử lý hắn thế nào? Nhốt hắn ở Lạc Dương sao?" Đỗ tướng công vuốt râu, suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói, "Nhị lang đây là vì làm cha mẹ, quan tâm thì loạn rồi. Ta thấy Tần Vương còn lâu mới đến mức đó. Chưa kể hắn không nhất định là kẻ có tâm tính xấu, cho dù hắn có làm vài chuyện sai ở Trường An, nếu được giáo hóa tốt, cũng có thể sửa đổi." Hoàng đế lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt lại, "Ta đã cho tư chính của quan trung Tư Hà Mãn đuổi đến rồi, đến lúc đó sẽ hỏi hắn cho rõ." Nói đến đây, hắn mở mắt ra, chậm rãi nói, "Chiến sự Tây Bắc không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu đứa trẻ này thực sự có vấn đề về tâm tính, thực sự là một nghiệt chướng." Lý Hoàng đế nhìn Đỗ Kiêm, chỉ nói bốn chữ, "Ta không tha cho hắn." Chương 1139, kế hoạch 5 năm. Chương 1139, kế hoạch 5 năm. Lý Vân vốn là người xuất thân từ chiến trận, cầm binh đánh giặc. Bởi vậy, hắn sẽ không cho rằng những việc Đường quân làm ở Tây Bắc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chỉ là, nếu tự mình thống lĩnh đại quân, với tính cách của hắn, hắn sẽ không lựa chọn như vậy. Hai phương thức cầm binh, mỗi cái đều có lợi và hại riêng. Việc đô thành chưa hẳn là phải giết sạch đối phương, mà phần lớn là để tạo ra sức uy hiếp. Có lẽ, sau khi hạ được một thành này, các châu các thành phía sau đều sẽ kinh sợ mà nghe gió đầu hàng, không dám tái chiến. Thủ đoạn tàn khốc này cũng có thể trấn nhiếp dị tộc địa phương, khiến chúng ít nhất trong thời gian ngắn không dám làm phản nữa. Nếu thực sự có thể dựa vào một trận đô thành mà trực tiếp kết thúc chiến sự Tây Bắc, vậy thì thương vong của Đường quân cũng sẽ giảm đi đáng kể. Loại quyết tâm tàn nhẫn này, Lý Vân vẫn có thể hạ được. Hơn nữa, ván đã đóng thuyền, chiến sự Tây Bắc vẫn chưa kết thúc, lúc này cũng không phải là lúc để bình luận đúng sai. Nhưng Lý Vân lại cảm thấy, tâm tính của nhi tử này của mình có lẽ đã xuất hiện vấn đề. Bởi vì người bình thường khi đánh trận, bất kể là ai, khi đến Tây Bắc, trận đầu tiên, tòa thành đầu tiên, quá trình công phá cũng không quá khó khăn, thương vong cũng không quá nặng. Không cần thiết phải đổ thành. Trong trường hợp không cần thiết phải đổ thành mà vẫn làm việc đó, điều này cho thấy tâm tính của người này rất có thể là hiếu sát. Nếu không phải hiếu sát, vậy thì chính là sự lạnh lùng tuyệt đối, muốn dùng binh lực ít nhất, với cái giá nhỏ nhất để kết thúc chiến sự này. Trong tình huống này, thân là phụ mẫu, Lý Vân tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Hắn đang nghĩ, nếu nhi tử này của mình, hoặc những nhi tử tương lai, thực sự gây ra nghiệt chướng, hắn sẽ xử lý như thế nào? Trên thực tế, xác suất này rất cao, bởi vì hắn đã có rất nhiều nhi tử rồi. Hơn nữa, hiện tại hắn mới chỉ 45, 46 tuổi, tương lai các hoàng tử của hắn rất có thể sẽ vượt qua con số 20. 20 người, một số lượng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người tốt kẻ xấu, điều này là không thể nghi ngờ. Đợi đến tương lai, khi sự việc đến trước mắt, liệu đao của Lý Mỗ Nhân hắn có thực sự có thể hạ xuống các hoàng tử hay không? Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, thở dài một hơi, nhị lang hiện tại đang suy nghĩ những chuyện không đâu, nghĩ vậy cũng chỉ phí công hao tâm lực. Hiện giờ điều quan trọng là tân chính và việc quảng bá tiếp theo. Chư hoàng tử Đỗ tướng công cân nhắc lời lẽ một chút, rồi mới tiếp tục nói, ít nhất trong triều Trương Vũ và mấy chục năm sau đó sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hoàng đế lặng lẽ gật đầu, đợi Hà Mãn đến rồi nói sau. Hắn cúi đầu uống một ngụm trà, nếu đúng như ta nghĩ, về sau phải lập ra quy củ tông thất. Đỗ tướng công vỗ tay cảm khái, xưa nay hiếm có thiên tử nào lại suy nghĩ như bệ hạ. Lý Vân lắc đầu, ta nghĩ như vậy, không chỉ vì quốc gia, vì bách tính, mà còn là để tích đức cho Lý Thị. Tích thêm chút đức hạnh, tương lai khi quốc phá ra vòng, Lý Thị nói không chừng sẽ không có kết cục quá thảm. Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, mở miệng nói, sau khi bệ hạ tân chính được đẩy mạnh, nếu tương lai thuế thương nghiệp thực sự có thể vượt qua thuế ruộng, Giang Sơn đại đường của chúng ta thực sự có thể trường tồn thiên thu vạn đại cũng không chừng. Sẽ không đâu. Điểm này, Lý Vân rất thẳng thắn, thần sắc hắn bình tĩnh, đợi đến tương lai, khi công thương nghiệp thay thế nông nghiệp, mâu thuẫn đất đai cũng sẽ không biến mất, chỉ là sẽ chuyển sang những vấn đề khác mà thôi. Hơn nữa, năm xưa có một số việc chúng ta đáng lẽ phải làm nhưng chưa làm triệt để, Việc sáp nhập đất đai vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là nếu công thương nghiệp hưng thịnh, tốc độ sáp nhập đất đai sẽ chậm lại một chút mà thôi. Đỗ tướng công giật mình, hỏi: "Bệ hạ nói là chuyện gì?"
"Đất đai công hữu."
Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, cười nói: "Chuyện này, trong cục diện hiện tại, đã không thể thúc đẩy được nữa. Còn trong cục diện năm xưa, nếu cưỡng ép thúc đẩy, e rằng lại bị quần khởi mà công kích. Chuyện này thì thôi vậy." Hoàng đế xua tay, "Không phải là việc chúng ta nên làm nữa. Theo ta thấy," Hoàng đế bệ hạ cười nói, "nếu hậu thế tử tôn còn có năng lực, Giang Sơn Lý Đường, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 300 năm mà thôi. Nếu không có năng lực, được 100 năm thì cũng đã là tốt rồi." Hắn nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, "Chuyện này, ta nhìn rất thoáng, dù sao ngươi và ta đều không còn nhìn thấy được nữa. Việc thế hệ chúng ta phải làm, là đẩy quốc gia này tiến về phía trước hết mức có thể, đi được một bước là một bước, đi được nửa bước là nửa bước. Như vậy, người lên đài sau này." Hoàng đế bệ hạ cười nói, "nếu có thể tiếp tục đi theo con đường của chúng ta, quốc gia luôn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn." Đỗ tướng công suy nghĩ một chút, "nếu người đời sau không tiếp tục đi theo thì sao?" Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nói, "đó là chuyện của bọn họ." Hắn nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, "sau tiên thu bạn đại, tội lỗi cũng không đổ lên đầu ngươi và ta." Đỗ tướng công gật đầu, đứng dậy chắp tay với thiên tử, "bệ hạ, thần lập tức đi gặp Trường Toại và những người khác để nghị sự, ngài ở đây cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa." Đỗ tướng công dừng lại một chút, tiếp tục nói, "thần nói thẳng thắn một chút, bất kể Tần Vương điện hạ có tâm tính thế nào, chỉ cần bệ hạ cảm thấy ổn thỏa, đối với bệ hạ và đại đường mà nói, đều không phải là chuyện gì to tát." Hoàng đế lặng lẽ nói, ta biết mà." Hắn thở dài, "nhưng trời đất sinh người, đều là đến thế gian này đi một chuyến, hà tất phải lừa dối người khác chứ?" Đỗ tướng công một lần nữa cúi đầu hành lễ, "ba người bệ hạ đã dặn dò trước đó, đã bắt được hai người. Tào Nguyên Chân đã dẫn người đi Thường Châu bắt Thường Châu thứ sử Chu Bình rồi, trước Tết là có thể kết án." Thiên tử gật đầu, "biết rồi." Sau khi Đỗ tướng công và hoàng đế bệ hạ chia tay, không lâu sau, ông đã triệu Trương Thoại, Kim Lăng Doãn Phí Liêm và Giang Đông Bố Chính Sứ Cảnh Ung đến công phòng của mình. Ba người lần lượt bước vào công phòng của Đỗ tướng công, cúi mình hành lễ, "bái kiến tân sư." "Bái kiến Đỗ tướng." Đỗ tướng công ngẩng tay, ra hiệu ba người ngồi xuống, sau đó ông nhìn Phí Liêm, mở miệng nói, "sổ sách Kim Lăng phủ đã điều tra gần xong, một số nơi có sai lệch." Sắc mặt Phí Liêm biến đổi, hắn đứng dậy, chắp tay với Đỗ tướng công, cười khổ nói, "Đỗ tướng, hạ quan đến nhậm chức ở Kim Lăng chưa đầy một năm, Đỗ Khiêm sổ tay, đường đội thoái thác. Những chỗ nhỏ có sai lệch, nhìn chung vẫn chấp nhận được. Vài ngày nữa, ta sẽ gửi văn thư cho Kim Lăng phủ các người, chiếu lệ cờ trách một phen, chuyện này sẽ qua đi. Về sau, những chỗ nhỏ này cũng cố gắng đừng để xảy ra sai sót." Phí Liêm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu nói, "đa tạ Đỗ tướng, đa tạ Đỗ tướng." Đỗ tướng công lại nhìn Cảnh Ung, nhàn nhạt nói, "sổ sách Giang Đông vẫn đang trong quá trình đối chiếu, Cảnh Phiên đại khoảng thời gian này đừng về Cô Tô nữa, cứ đợi ở Kim Lăng đi." Cảnh Ung đứng dậy, cúi đầu nói, "hạ quan tuân lệnh." Đỗ tướng công ra hiệu ba người ngồi xuống, sau đó nhìn ba người, mở miệng nói, "nói chung, tân chính của bệ hạ vẫn đang thi hành khá tốt. Năm ngoái, thuế thương nghiệp của Kim Lăng phủ tính ra đã có thể bù đắp 2 đến 3 phần 10 thuế ruộng rồi. Giang Đông tuy không nhiều như vậy, nhưng cũng có 1 đến 2 phần 10. Đây mới chỉ là bắt đầu." Ông nhìn Phí Liêm, tiếp tục nói, "Kim Lăng là bồi đô, vô cùng quan trọng. Thủ chính ngươi có lẽ phải làm ở chức vụ này 2 nhiệm kỳ, tức là còn 5 năm nữa. Trong 5 năm này, ngươi nhất định phải kiên định thúc đẩy tân chính. Nếu làm tốt." Đỗ tướng công mở miệng nói, "bất kể người khác nói gì, ta bảo đảm cho ngươi 1 tiền đồ lục bộ thượng thư." Từ khi hệ thống quan văn Giang Đông được thành lập, hơn 20 năm qua, hệ thống nhân sự vẫn luôn do Đỗ tướng công đích thân phụ trách, cho đến gần đây mới giao lại cho Trác thượng thư. Lời hứa do Đỗ tướng công đích thân đưa ra, hầu như không khác gì lời hoàng đế bệ hạ nói. Phí Liêm nghe vậy mừng rỡ, đứng dậy cúi đầu nói, "đa tạ tướng công đề bạn, hạ quan nhất định sẽ tận tâm tận lực." Hắn dừng lại một chút, lại hỏi, "không biết tướng công nói tốt, đại khái là tốt đến mức nào?" Đỗ tướng công suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Kim Lăng phủ khởi đầu sớm nhất, lại có thị bạc tư ở đây, hơn nữa lại là bồi đô, mấy năm nay đã tụ tập không ít thương hộ, mở không ít nhà máy. Ý của ta là, trong 5 năm, thuế thương nghiệp tốt nhất nên đạt 1/2 thuế ruộng. Đương nhiên, phải xem tình hình cụ thể." Đỗ tướng công dặn dò, "không được làm giả, không được làm hỏng cây giống để giúp cây lớn nhanh. Nếu không, bỏ qua triều đình không nói, lão phu cũng phải thay phí công giáo huấn ngươi." Phí Liêm cúi đầu thật sâu, "hạ quan tuân lệnh." Đỗ tướng lại nhìn Cảnh Ung. Cảnh Ung cúi đầu cười khổ nói, "tướng công, Giang Đông địa phương quá lớn, ruộng đất quá nhiều, vậy thì ngươi 4 phần 10." Đỗ tướng công nhàn nhạt nói, "khi ngươi từ nhiệm, nếu có thể làm được, ta cũng bảo đảm cho ngươi 1 tiền đồ." Cảnh Ung chắp tay cúi đầu nói, "đa tạ tướng công, hạ quan sẽ cố gắng hết sức." Đỗ tướng lại nhìn Trương Toại, "công đạt." Trương Toại cúi đầu nói, "tần sư, năm sau khi bệ hạ rời đi, ngươi phải phụ trách thúc đẩy tân chính ở ba đạo Giang Nam. Hoài Nam đạo hiện tại đã gần như xong rồi, về sau chính là Giang Nam Tây đạo và phía Nam Giang Đông. Cho ngươi 2-3 năm thời gian, nếu làm tốt." Đỗ tướng công chậm rãi nói, "lão phu đã nói với ngươi về tiền đồ của ngươi rồi." Ánh mắt Trương Toại sáng rực, túi lầu nói, "học sinh tuân lệnh." Nghe thấy cách xưng hô này, hai người kia đều nhìn Trương Toại một cái, trong ánh mắt có thêm vài phần ngưỡng mộ. "Được rồi, chương trình của chúng ta cứ quyết định như vậy. Ngày mai, các ngươi cùng ta đến trước mặt bệ hạ tấu đối. Đến lúc đó, cứ nói như vậy." Ba người đều đứng dậy, đồng loạt cúi đầu hành lễ. "Hạ quan tuân lệnh." "Học sinh tuân lệnh." Chương 1140, quyền năng chuyển động 2000 dặm. Chương 1140, quyền năng chuyển động 2000 dặm. Ngày hôm sau, Đỗ tướng công cùng các quan viên tề tựu tại hoàng cung để tấu đối. Lúc này, trong thư phòng của hoàng đế bệ hạ, ngài đang cùng tứ công chúa xem xét những bức thư gửi từ Lạc Dương. Thư từ rất nhiều, có thư của thái tử, thư của Trịnh Vương và cả thư của Tiết thượng thư bộ hộ cùng Tiết hầu gia gửi cho tứ công chúa. Sau khi đọc xong thư của Tiết gia, tứ công chúa cười nói với Lý Vân, đại cứu cứu và nhị cứu cứu đang dò hỏi chuyện với nữ nhi. Hoàng đế Lý cũng đang xem thư thái tử gửi cho mình, nghe vậy ngẩng đầu nhìn tứ công chúa, ngạc nhiên hỏi, hỏi chuyện của Tiết Khuê sao?
Vâng.
Tứ công chúa cười đáp, không nói thẳng, chỉ bóng gió dò hỏi, e là sợ đại biểu mình ở Kim Lăng không khiến phụ hoàng hài lòng. Hoàng đế mỉm cười, vậy thì không chỉ viết cho con xem rồi. Tứ công chúa ngồi bên cạnh phụ thân, chớp chớp mắt, Á Đa đã xem qua rồi sao? Phụ thân là loại người xem trộm thư của người khác sao? Hoàng đế bệ hạ liếc tứ công chúa một cái, cười nói, trong này khúc chết lắm, con gái nhà như con không cần phải hiểu. Lúc này, Cố Thường cẩn thận bước vào, cúi đầu nói, bệ hạ, Đỗ tướng công cùng Trường Trung thừa, Phí Lệnh Doãn, Cảnh Thiên đại cầu kiến. Hoàng đế xoa đầu con gái, cười nói, được rồi ngoan nữ, con đi chơi đi, A Đa phải xử lý chính sự rồi. Tứ công chúa ngoan ngoãn đứng dậy, cười nói, con đi thay A Đa mời họ vào. Hoàng đế cười ưng thuận. Tứ công chúa một đường đến ngoài Chiêu Minh điện, thấy bốn người đang chờ, nàng tiến lên hành lễ, cười nói, Đỗ bá bá, phụ hoàng mời ngài vào ạ. Đỗ Khiêm cùng mọi người vội vàng đáp lễ, khi đứng dậy, trên mặt đã tràn ngập nụ cười khi nhìn tứ công chúa. Bất kể là quan viên nào, được đích nữ thiên tử xưng hô như vậy cũng là vinh quang tột bậc. Huống hồ Đỗ Khiêm vốn rất yêu quý vị tứ công chúa này, ông cười nói, điện hạ thật quá khách khí. Tứ công chúa chỉ vào Chiêu Minh điện, A Đa ở bên trong, Đỗ bá bá mau vào đi, con đi tìm đại biểu huynh đây. Nói xong, tứ công chúa nhảy chân sáo rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng không hề để ý đến ba người phía sau Đỗ Khiêm. Không phải là không có lễ phép, mà là vì không quen biết. Thời đại này, có thể thân thiết với thiên gia vốn là một đặc quyền lớn, ngoài Đỗ Khiêm ra, những người khác rất khó gặp được hoàng đế, huống hồ là gặp hoàng nữ. Sau khi tứ công chúa rời đi, Đỗ tướng công nhìn theo bóng lưng nàng, lắc đầu cảm thán. Vị tứ công chúa này, ông cũng rất yêu quý, muốn gả con trai út của mình cho công chúa, chỉ tiếc hoàng đế bệ hạ bảo vệ quá kỹ, mấy năm nay e là không có hy vọng. Sau khi lắc đầu, ông mới dẫn ba người vào Chiêu Minh điện. Ở một bên khác, tứ công chúa dưới sự hộ vệ của Vũ Lâm vệ, một đường rời khỏi hoàng thành, đến Tiết phủ. Lúc này Tiết phủ chính là Lý Viên năm xưa, là cố trạch của Trác gia, năm đó thái tử điện hạ đã giáng sinh tại đây. Nàng đến Tiết phủ, vừa đến cửa, Tiết Khuê đã ra đón, mời tứ công chúa vào. Tiết Khuê mặt mày tươi rói, điện hạ đến sớm vậy. Hai huynh muội đã hẹn trước, hôm nay sẽ du ngoạn Kim Lăng thành, nên Tiết Khuê không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của tứ công chúa. Tứ công chúa nhìn Tiết Khuê, cười nói, sáng sớm bị phụ hoàng gọi đi xem thư, xem xong thư ta liền đến đây. Đại biểu huynh, chúng ta đều là người một nhà, huynh đừng gọi điện hạ nữa, gọi thẳng tên ta là được. Tiết Khuê cũng không khách sáo, một đường mời nàng vào nhà, cười nói, hôm nay ta đặc biệt xin đặng tướng quân nghỉ ba ngày, lát nữa chúng ta ra ngoài, mấy ngày nay ta nhất định sẽ dẫn muội muội đi tham quan Kim Lăng thành thật kỹ. Tứ công chúa vừa đi vừa nhìn trong Tiết phủ, Á Đa nói, năm xưa nhà ta ở ngay đây. Đúng vậy. Tiết Khuê cười nói, khi ta 12, 13 tuổi, đã được tổ phụ đưa đến đây, lúc đó cô phụ và cô mẫu chính là ở đây. Sau này, cô phụ cô mẫu dọn đi, trạch viện này liền giao cho Tiết gia chúng ta. Trong lúc hai người nói chuyện, Tiết phu nhân đã dẫn theo các con của Tiết gia lên hành lễ, những tiểu bối Tiết gia này đều quỳ xuống đất, dập đầu với tứ công chúa, miệng cứ gọi cô mẫu. Tứ công chúa dù sao cũng chỉ 15 tuổi, nhất thời có chút luống cuống, ngẩng đầu nhìn Tiết Khuê, mặt mày nhăn nhó, đại huynh, ta không mang theo thứ gì cả. Tiết Khuê ha ha cười lớn, không cần đồ của muội, không cần đồ của muội. Hắn phất tay, cho các con lui đi. Đi cả đi, đi cả đi. Đợi các con đều tản đi, Tiết Khuê mới nhìn tứ công chúa, cười nói, lát nữa, để tẩu tẩu thay cho muội một bộ y phục, chúng ta cùng nhau dạo quanh Kim Lăng thành. Tứ công chúa đảo mắt, ta muốn đi xem Tần Hoài Hà. Tiết Khuê nghe vậy, lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói, nơi đó cá rồng lẫn lộn, không tiện lắm. Tứ công chúa khúc khích cười, khi ta ở Lạc Dương, đã nghe người ta nói rồi. Nghe mẫu hậu nói, đại biểu huynh đến Kim Lăng sau này cũng thường xuyên đến đó. Tiết Khuê đỏ mặt, ho khan một tiếng. Đó đều là lời đồn, đại biểu huynh rất ít khi đi. Hắn dừng lại một chút, lại nói, nơi đó không đi được, nếu thật sự dẫn muội đi, vậy hạ và nương nương mà biết, nhất định sẽ đánh chết ta mất. Nơi đó không đi được, Kim Lăng thành có rất nhiều nơi vui chơi, biểu huynh hôm nay sẽ dẫn muội đi những nơi khác trước. Tứ công chúa nhíu mày, thấy Tiết Khuê thần sắc kiên quyết, nàng mới thở dài. Vậy được thôi. Nàng nhìn Tiết Khuê, bĩu môi nói, người ta đều nói, cha mẹ ta đối xử với huynh như con ruột, sao huynh lại nhát gan vậy? Tiết Khuê bất đắc dĩ nói, chính vì bệ hạ và nương nương đối xử với ta rất tốt, ta mới không thể dẫn muội đi. Trong Chiêu Minh điện, hoàng đế bệ hạ cùng Đỗ tướng công và các quan chủ quản địa phương nói chuyện nửa canh giờ mới cho họ rời đi. Trước khi rời đi, hoàng đế bệ hạ hắng giọng, nghiêm nghị nói, chư vị, việc thi hành tân chính không phải là để thu được bao nhiêu phần trăm thuế ruộng, cũng không phải đặt mục tiêu thu bao nhiêu thuế thương nghiệp, mà là để công thương nghiệp phát triển phồn thịnh. Các ngươi đều phải nắm chắc đại cục, đừng nóng đội, càng đừng quá hấp tấp, kẻo đến lúc đó lại phản tác dụng. Mọi người đều đứng dậy, túi lâu đáp, thần đẳng tuân mệnh. Được rồi, đều đi làm việc đi. Hoàng đế nhìn Kim Lăng Doãn Phí Liêm và Giang Đông Bố Chính Sứ Cảnh Úng, cười nói, năm sáu năm này, vị trí của các ngươi sẽ không thay đổi, đều dốc lòng làm tốt chức vụ này. Các ngươi làm tốt, đợi đến khi mãn nhiệm sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai người đều túi đầu hành lễ, thần đa tạ bệ hạ. Hoàng đế phất tay, được rồi, đi cả đi. Ngài nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, Ích Minh và Trương Thoại có thể bắt đầu bàn bạc làm sao để nhanh chóng phổ biến tân chính đến các châu phủ khác. Vâng. Sau khi mọi người rời đi, Hoàng đế bệ hạ im lặng ngồi một lúc, xem xét vài phần văn thư trên tay, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên văn thư gửi từ Tây Bắc, ánh mắt phức tạp. Và đúng lúc ánh mắt hoàng đế bệ hạ dừng lại ở Tây Bắc, trong thành Trường An ở Quan Trung, Tư Chính Quan Trung Tư Hà Mãn đã vội vã đến phủ Trần Đại tướng quân. Sắc mặt Hà Tư Chính có chút tái nhợt, khi gặp Trần Đại tướng quân, hắn ôm quyền cúi người hành lễ, cúi đầu nói: "Đại tướng quân, bệ hạ cấp lệnh." Trần Đại tướng quân đỡ hắn dậy, thở dài: "Vì chuyện Tây Bắc sao?" Hà Mãn ngừ một tiếng, mở miệng nói: "Bệ hạ cấp triệu thần đến Kim Lang diện thánh." Hắn nhìn Trần Đại, tiếp tục nói: "Bệ hạ còn lệnh đại tướng quân theo dõi chiến trường Tây Bắc, một khi chiến trường Tây Bắc có gì bất thường, đại tướng quân có thể cầm thiên tử chiếu thư, trực tiếp tiếp quản binh quyền chiến trường Tây Bắc." Nói xong, Hà Mãn từ trong lòng lấy ra thiên tử chiếu lệnh. Chiếu lệnh này không phải thánh chỉ, vì thánh chỉ cần phải thông qua tam tỉnh, tức là triều đình thẩm duyệt mới có thể ban xuống. Đây là chiếu lệnh riêng của hoàng đế bệ hạ, có đóng thiên tử đại bảo của hoàng đế bệ hạ, có thể coi là trung chỉ. Chỉ là loại chiếu lệnh này của Lý Vân đối với những người như Trần Đại, đôi khi còn hữu dụng hơn cả thánh chỉ chính thức của triều đình. Trần Đại tướng quân lập tức quỳ xuống đất, hai tay nhận lấy chiếu lệnh, cúi đầu nói: "Thần tuân mệnh." Sau khi nhận lấy chiếu lệnh, hắn đứng dậy nhìn Hà Mãn một cái, thở dài: "Từ khi Tần Vương điện hạ đổ thành ở Tây Bắc, thần đã biết, vậy hạ sẽ can thiệp vào chuyện này." Sắc mặt Hà Tư Chính không được tốt lắm, cười khổ nói: "Vậy hạ cấp triệu thần đi, thần hôm nay phải đổi hướng về Kim Lăng, e là bệ hạ không phải quan tâm chiến trường Tây Bắc, mà là quan tâm Tần Vương điện hạ." Trần Đại tướng quân nhíu mày hỏi: "Tần Vương điện hạ ở Quan Trung mấy năm nay, chẳng lẽ có sai lầm lớn gì sao?" Mấy năm nay, Trần Đại tuy vẫn giữ chức Trường An tướng quân, nhưng thực tế hắn vẫn luôn ở Tây vực bình định các quốc gia Tây vực, vừa trở về không lâu. Những chuyện sau khi Tần Vương đến Trường An phong vương, hắn thực ra không rõ lắm. Hà Mãn hít một hơi thật sâu, túi lầu nói: "Tính cách của Tần Vương điện hạ quả thực có chút nóng nảy, mấy năm nay điện hạ tâm tình lại không tốt, vì vậy Trần Đại nhíu mày, có người chết sao?" "Vâng, hơn nữa là vài người." Hà Mãn nói nhỏ: "Tuy nhiên, đều là gia bột của Tần Vương phủ, không có người ngoài chết, đây không phải là chuyện gì quá lớn, lại là chuyện riêng của thiên gia, Tần Vương không chủ động tấu báo, chúng thần cũng không dám báo lên." Trần Đại nhíu mày, nói nhỏ: "Đều là Tần Vương đánh chết sao?" Hà Mãn hít một hơi thật sâu: "Chuyện trong Tần Vương phủ, chúng thần cũng không rõ." Trần Đại tướng quân cau mày thật chặt: "Thế này thì chiêu hiểm kỵ của bệ hạ rồi." Chương 1141, có lỗi nhận sai. Chương 1141, có lỗi nhận sai. Hà Mãn túi đầu trước Trần Đại, nói: "Đại tướng quân, ta sẽ lập tức lên đường đến Kim Lăng, tiết kiến thiên tử. Chuyến đi này, nếu ta có bất chấp gì y để cúi đầu, dọn cần cầu, xin đại tướng quân niệm tình giao hảo bấy lâu nay, chiếu cố gia quyến cho ta." Trần Đại vô vai y để, lắc đầu: "Đâu phải lỗi của ngươi. Với tính cách của bệ hạ, chắc chỉ cỡ trách vài câu, cùng lắm là giáng chức một hai cấp, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Ngươi không cần quá lo lắng." Hà Mãn túi đầu cười khổ: "Tư Chính cũng đang ở Kim Lăng." Trần Đại nhíu mày, nói: "Ngươi đã theo anh quốc công nhiều năm như vậy, anh quốc công cũng sẽ nói giúp cho ngươi. Cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì lớn." Hắn đứng dậy, nói: "Nếu bệ hạ đã có lệnh, vậy chúng ta sẽ chia nhau hành động. Ngươi đi Kim Lăng, ta cũng sẽ lên đường, lập tức đến tiền tuyến Tây Bắc đốc chiến." Hà Mãn gật đầu, nói: "Sự việc đã đến nước này, đại tướng quân đến Tây Bắc cũng đừng vội tiếp quản binh quyền. Có thể xem xét trước, ta thấy thái độ của bệ hạ không nhất thiết phải thu binh quyền của Tần Vương." Trần Đại gật đầu: "Ta đã rõ." Hà Mãn túi đầu nói: "Vậy thuộc hạ xin phép lên đường đến Kim Lăng. Đại cục Tây Bắc và Quan Trung xin nhờ đại tướng quân." Nói xong, y lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu rồi sải bước rời đi. Khi đến cổng Trần phủ, Quan Trung Tư đã chuẩn bị sẵn ngựa cho y, thì Hà Mãn không chút chần chừ, lập tức nhảy lên ngựa, phi nước đại xuyên Trường An, thẳng tiến Kim Lăng thành cách đó 2000 dặm. Còn Trần Đại, một mình ngồi lặng lẽ trên ghế, trầm mặc rất lâu nhưng không đội vã lên đường đến Tây Bắc. Đến rạng sáng ngày hôm sau, hắn sắp xếp xong xuôi mọi việc của quân Trường An rồi mới dẫn theo thân vệ lên đường đến Linh Châu. Khi hắn đến Linh Châu, đã là 3 ngày sau. Lúc này, quân Đường đã công chiếm Linh Châu thành. Linh Châu là trung tâm của cuộc phản loạn Tây Bắc lần này. Đánh chiếm được Linh Châu cũng có nghĩa là cuộc bình loạn này trên thực tế đã đi vào hồi kết. Phải nói rằng, cuộc bình loạn lần này diễn ra rất gọn gàng, dứt khoát. Từ khi dẫn binh vào Sóc Phương đến khi đánh chiếm Linh Châu thành, Tần Vương điện hạ tổng cộng chỉ mất chưa đầy 20 ngày. Và lúc này, trong Linh Châu thành, máu tươi đã nhuộm đỏ khắp nơi. Trần Đại vừa vào Linh Châu đã không khỏi nhíu mày. Bên cạnh hắn là Hạ Quân, phó tướng của cuộc bình loạn lần này. Hắn thấy biểu cảm của Trần Đại, cúi đầu nói: "Tần Vương điện hạ hạ lệnh, tất cả hộ nhân trong Linh Châu thành, cứ thấy bánh xe là chém." Trần Đại tướng quân hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Hạ Quân, hỏi: "Tần Vương điện hạ đâu?" "Một số ít hộ nhân phản loạn đã chạy về phía tây, Tần Vương điện hạ dẫn binh truy kích, ước chừng 4-5 ngày là có thể trở về." Hạ Quân dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Cuộc bình loạn lần này khá dứt khoát, ước chừng 10 ngày nữa là có thể hoàn toàn bình định. Hơn nữa, lần này hộ nhân Tây Bắc đã chịu tổn thất lớn, ít nhất trong 20 năm tới, họ khó lòng nổi loạn nữa. Nếu có nổi loạn lần nữa, họ cũng sẽ nhớ đến ngày hôm nay." Trần Đại quay đầu nhìn Hạ Quân, hỏi: "Thảm sát thành thứ nhất có thể uy hiếp địch nhân, nhưng vì sao Linh Châu thành lại giết nhiều người đến vậy?" "Bởi vì Linh Châu không mở cổng thành đầu hàng." Hạ Quân đáp: "Tần Vương điện hạ nói, đối xử với những hộ nhân này phải ra tay tàn nhẫn, nếu không họ sẽ không biết sợ hãi. Chỉ cần dám không mở cổng thành đầu hàng thì phải giết một lượt thật tàn nhẫn. Như vậy, sau này họ sẽ biết sợ. Sau này, khi Vương sư triều đình đến, những hộ nhân này sẽ nghe tin mà đầu hàng." Trần Đại tướng quân nghe vậy, trầm mặc rất lâu, không nói gì. Hắn vốn tưởng rằng Tần Vương điện hạ là người giống thiên tử nhất trong số các hoàng tử, nhưng bây giờ xem ra chỉ là bề ngoài có chút tương tự, bên trong thì hoàn toàn không giống chút nào. Thần Vương điện hạ, sắc bén, hung ác, bá đạo. Còn bệ hạ, tuy cũng sắc bén, nhưng phần lớn lại dùng vương đạo. Thần Vương điện hạ nghĩ đến việc dùng uy nghiêm để trấn áp dị tộc, còn hoàng đế bệ hạ thì muốn thu phục lòng người hơn. Hạ quân do dự một lát, rồi nói, đại tướng quân đột nhiên đến đây, có phải bệ hạ Trần Đại khẽ quay đầu, liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi nói xem. Hạ quân suy nghĩ một chút, cúi đầu nói, Tây Bắc là căn cứ địa của Sóc Phương quân năm xưa. Sau khi Sóc Phương quân quy phục, Nam Trương Vũ thứ tư, con trai của Vi Toàn Trung đã phản loạn một lần, bị triều đình bình định. Nay lại phản loạn, chứng tỏ Tây Bắc cần phải dùng trọng binh. Thuộc hạ cho rằng, cách dùng binh của điện hạ tuy có phần hung hãn, nhưng lại hiệu quả. Nếu đánh theo quy củ, cuộc phản loạn Tây Bắc ít nhất phải kéo dài nửa năm, hơn nữa dân hồ địa phương chưa chắc đã nhận được bài học. Trận chiến bình định Tây Bắc không phải là vấn đề quá lớn. Trần đại tướng quân chắp tay sau lưng, nhìn Linh Châu thành tan hoang, thở dài, vấn đề là, sau trận chiến này, rốt cuộc là hồ nhân bị khuất phục hay là thù hận kéo dài thì khó mà nói được. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu không thể tận diệt, vài năm nữa, e rằng Tây vực mà ta đã vất vả nhiều năm sẽ gặp rắc rối liên miên. Lúc đó, chỉ có thể dựa vào Túc Vương phủ để trấn loạn bình định. À phải rồi. Hắn nhìn Hạ Quân, hỏi, Túc Vương điện hạ đâu? Đi theo Tần Vương điện hạ, cùng truy kích tàn địch rồi. Hạ Quân nói nhỏ, Tần Vương điện hạ nói, đã làm thì phải tận diệt, không thể để lại ẩn họa cho triều đình. Cho nên gần đây, Tần Vương điện hạ vẫn luôn truy sát tàn địch chạy trốn. Hạ Quân nói nhỏ, đại tướng quân, thuộc hạ cho rằng, chúng ta nên nói tốt cho điện hạ trước mặt bệ hạ. Bệ hạ mọi thứ đều tốt, chỉ là đôi khi có chút mềm lòng. Trần Đại nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, hắn nhìn Linh Châu thành trước mặt, lẩm bẩm, Linh Châu đã thành ra thế này, sau này bệ hạ dù có muốn mềm lòng cũng không được. Bệ hạ làm việc từ trước đến nay đều rất thực tế. Hạ quân giật mình, lập tức hiểu ý của Trần Đại. Nếu là bệ hạ đích thân dẫn binh, ngài sẽ không đánh như vậy. Nhưng Tần Vương đã đánh như vậy rồi, sau này hoàng đế bệ hạ sẽ làm tốt công việc thu dọn tàn cuộc. Nói xong câu này, Trần Đại nhìn Hạ quân, nói, sau chuyện này, ta sẽ về Lạc Dương. Sau này, khả năng lớn là ngươi sẽ tiếp quản chức Trường An tướng quân, trấn thủ Quan Trung. Hãy cẩn thận nhiều hơn. Hạ quân là người, đại tướng quân muốn thuộc hạ cẩn thận điều gì? Trần Đại lắc đầu, không nói gì, chỉ vô vai Hạ quân. Không nói nữa, không nói nữa. Ta từ xa đến đây, có rượu không? Hạ quân lắc đầu, lúc này đang là thời chiến, trong quân không được uống rượu. Thần Vương điện hạ quản rất nghiêm. Một số huynh đệ cũ trong quân đều bị ngài ấy trừng phạt rồi. Trần đại tướng quân ngạc nhiên nói, đánh đến mức này rồi, vẫn là thời chiến sao? Vậy thì, ta mời ngươi uống rượu. Hạ quân lúc này mới cười, vậy thuộc hạ đành tuân lệnh vậy. Cuối cùng, Trần Đại vẫn không đưa ra chiếu lệnh của hoàng đế bệ hạ, cũng không tiếp quản binh quyền Tây Bắc. Hắn chỉ đến hiện trường, xem xét tình hình, sau đó ở Linh Châu, lặng lẽ chờ Tần Vương điện hạ hồi sư. Và ở một phía khác, Hà Mãn, tư chính của quan trung tư, đã ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được Kim Lăng. Đến Kim Lăng, y không lập tức vào cung diện thánh, mà tìm đến cựu tư ở Kim Lăng, tìm đến chỗ ở của anh quốc công. Khi gặp anh quốc công, Hà Mãn phịch một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu khấu đầu, tư chính. Lúc này đã là buổi tối, Lưu Bắc đang xem xét một số tin tức về bộ tộc nột cổ ở Liêu Đông. Một lúc sau, ông mới liếc nhìn Hà Mãn, thở dài, huynh đệ nhiều năm rồi, vì cái gì mà quỳ? Hà Mãn đứng dậy, cúi đầu cười khổ, tư chính, bệ hạ cấp lệnh thuộc hạ đến đây, thuộc hạ biết mình đã phạm lỗi rồi. Lưu Bắc trầm mặc một lát, nói, cựu tư là do ta quản lý, nếu có lỗi gì, lỗi của ta chắc chắn lớn hơn lỗi của ngươi. Nói rồi, ông nhìn Hà Mãn, chỉ thấy Hà Tư Chính đã 40-50 tuổi, lúc này hai mắt đã đỏ hoe, thần sắc cũng tiểu tụy đến cực điểm. Mấy ngày nay không ngủ. Hà Mãn cười khổ, chưa đầy 4 ngày, đã đi 2000 dặm đường. Thật sự không có thời gian để ngủ. Vậy tối nay, ngươi cứ ở lại chỗ ta đi, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bệ hạ. Nghe câu này, Hà Mãn trong lòng vui mừng khôn xiết. Có cấp trên đi cùng, ý cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thuộc hạ tuân lệnh. Lưu Bác đỡ ý dậy, vỗ vai ý, nói, nhớ kỹ, ngày mai có gì nói đấy, hỏi gì đáp đấy. Nếu có lỗi, phải nhận lỗi. Hà Mãn cúi đầu. Thuộc hạ hiểu. Chương 1142, danh tiếng bạo tàn chương 1142, danh tiếng bạo tàn trong Chiêu Minh điện. Anh quốc công dẫn theo Hà Mãn vào yết kiến hoàng đế bệ hạ. Hà Mãn bị gối, dập đầu hành lễ. Anh quốc công cúi người thật sâu, chắp tay nói, bệ hạ, tư chính quan trung tư Hà Mãn đã đến, thần đưa hắn tới để bẩm báo. Hoàng đế ừ một tiếng, vẫy tay gọi Lưu Bác. Lưu Bác tiến lại gần, đứng bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế đưa tập văn thư trong tay cho Lưu Bác. Đây là do kinh triệu tư gửi đến, là ý kiến của thái tử về chiến sự Tây Bắc. Lưu Bác nhận lấy, nhưng không xem ngay, mà hỏi, thái tử điện hạ nói thế nào? Đương nhiên là nói tốt cho Tần Vương rồi. Hoàng đế không hề bất ngờ, thản nhiên nói, Đông Cung có nhiều thuộc quan như vậy, trong triều còn có Diêu Cư Trùng, chỉ cần hắn chịu nghe lời khuyên, lúc này nhất định sẽ nói tốt cho huynh đệ của hắn. Hoàng đế cúi đầu nhìn tập văn thư, tiếp tục nói, còn nói rằng, dân chúng Lạc Dương nghe tin này đều hô to sảng khoái, chạy đi chúc mừng lẫn nhau. Lưu Bác mở văn thư ra xem, rồi đặt xuống, nói, điều này chắc là thật, dù sao Tần Vương điện hạ giết đa số là người Hồ. Lý Vân im lặng một lát, rồi tiếp tục nói, Trịnh Vương gửi thư nói rằng, Đông Cung đã dặn dò hắn, in chuyện Tây Bắc lên đại đường quan báo, sắp ban bố thiên hạ. Lưu Bác ngẩn ra, rồi nói, vậy hạ, cựu tư có bổ câu truyền tin khẩn cấp, những nơi khác thì khó nói, nhưng gửi tin đến Lạc Dương chắc không vấn đề gì. Nếu bệ hạ có ý kiến khác, một hai ngày là có thể gửi đến Lạc Dương. Bổ câu truyền tin chỉ có thể là phương tiện liên lạc khẩn cấp, dù sao thứ này không đáng tin cậy lắm, lại còn điều kiện khắc nghiệt. Ví dụ như muốn liên lạc với Lạc Dương, phải nuôi bổ câu truyền tin ở Lạc Dương, đợi bồ câu nhận lồng rồi mới mang chúng ra khỏi Lạc Dương. Khi cần gửi tin thì buộc vào chân, thả bay về. Như Lưu Bác đã nói, các thành phố lớn khác thì cách liên lạc này không an toàn lắm, nhưng Lạc Dương là kinh đô, cựu tư cũng đã hoạt động nhiều năm, việc truyền tin đến Lạc Dương không có vấn đề gì. Lý Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, khẽ lắc đầu, để hắn giám quốc lý chính rồi, ở Lạc Dương, hắn chính là đại hành thiên tử chi quyền, hắn muốn làm gì thì tùy hắn. Lúc này, ta không thể làm mất mặt hắn, nếu không sau này, thái tử của hắn sẽ không dễ làm. Lưu Bác đáp một tiếng, không nói gì nữa. Hiện tại, đại đường quan báo đã khá nổi tiếng, lại còn đang độc quyền, thêm vào đó, loại hình truyền tải thông tin này chưa từng có tin tức thời sự, còn có thơ ca văn trường, lúc này mỗi kỳ quan báo thực ra đã không còn lỗ nữa. Nói cách khác, sức ảnh hưởng đang ngày càng tăng lên. Nếu chuyện Tây Bắc được đăng trên quan báo, danh tiếng của Tần Vương đại khái sẽ truyền khắp thiên hạ. Nhưng việc Tần Vương đổ thành, e rằng cũng sẽ được mọi người biết đến, như vậy Tần Vương về cơ bản sẽ mất đi khả năng kế vị. Từ năm hiện đức của Võ Chu cho đến đầu năm Trương Võ Thiên Hạ sơ định, giữa đó cách nhau 20-30 năm, đặc biệt là 10 năm cuối thời Võ Chu, thiên hạ loạn lạc quá mức. Lúc này ít ai muốn tiếp tục chiến tranh, vậy thì vị hoàng đế thứ hai của Tân Đường cần phải là một quân chủ nhân đức, tốt nhất là một vị mình quân biết an dân dưỡng sức. Tần Vương, người thường xuyên đổ thành, có thể sẽ giành được danh tiếng trong giới võ nhân, nhưng tầng lớp sĩ tộc về cơ bản không thể nào ủng hộ Tần Vương được nữa. Hoàng đế nói chuyện với Lưu Bắc một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn Hà Mãn vẫn đang quỳ trên mặt đất, hắn hừ một tiếng, đứng dậy. Hà Mãn từ từ đứng dậy, cúi đầu nói, vậy hạ. Ti trước hoàng đế liếc nhìn hắn một cái, nói, 2000 dặm, ngươi có thể đến nhanh như vậy, coi như ngươi có thành tâm. Nói xem, sau khi Tần Vương được phong vương, hoàng đế gõ gõ bàn, trầm giọng nói, ngươi đã giấu chấm những chuyện gì? Hà Mãn lại một lần nữa quỳ xuống đất, cúi đầu dập đầu, vậy hạ minh giám. Năm đó, thần được bệ hạ và Tư Chính đích thân cất nhắc, đến nay phụng sự ở Cựu Tư đã hơn 20 năm. Dù thần có gan lớn đến mấy, cũng không dám che giấu bất cứ điều gì, càng không dám lừa dối quân vương. Hán quỳ xuống nói, sau khi Tần Vương điện hạ được phong vương ở Trường An, không có chuyện gì quá đáng, cùng lắm là thỉnh thoảng vi phục rời vương phủ, sẽ xảy ra một số xung đột với người dân địa phương. Có một lần, Tần Vương điện hạ đánh một người trên phố, khiến người đó bị thương nặng. Nha môn địa phương và Cựu Tư của chúng thần đều đến điều tra nguyên nhân hậu quả, cuối cùng mới biết, người này ở quán rượu khoe khoang về triều đại trước, nói Trường An thành thời triều đại trước tốt đẹp thế nào, bây giờ lại thế nào. Khoe khoang triều đại trước, bôi nhỏ triều đại ta. Chính vì thế mà điện hạ nổi giận, thế là điện hạ lập tức động thủ. Hà Mãn quỳ trên mặt đất, thấy thiên tử không nói gì, hắn mới hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, còn nữa, thần từng vài lần nghe nói, trong Tần Vương phủ chết vài người. Vì là gia nô của vương phủ, nha môn địa phương không hỏi đến, cựu tư đương nhiên cũng không dám hỏi đến. Loại tin tức này, nếu bẩm báo lên, có hiểm nghi ly gián tình phụ tử thiên gia. Hắn cúi đầu nói, thần không dám bẩm báo lên hoàng đế cao mày, hỏi, vài lần nghe nói, rốt cuộc là mấy lần? Hà Mãn cúi đầu, 4 lần. Lý hoàng đế nhíu mắt, hắn đến Trường An chưa đầy 2-3 năm, tức là gần như cứ nửa năm lại đánh chết một người hầu trong phủ. Hoàng đế giận dữ nói, khi ở Lạc Dương, sao không thấy hắn nóng tính như vậy? Hà Mãn quỳ trên mặt đất, run rẩy. Lý hoàng đế quay đầu nhìn Lưu Bác, hỏi, ngươi nói đi. Lời này là đang hỏi Lưu Bác, nên xử lý Hà Tư Chính này thế nào? Lưu Bác suy nghĩ kỹ lưỡng một lát, khẽ nói, hay là miễn chức Tư Chính quan trung tư của hắn, phạt bổng 3 năm, để hắn lui về đi. Hoàng đế cao mày, hỏi, quan trung tư có ai có thể thay thế không? Lưu Bác cúi đầu nói, tiểu tư năm đó để thành hình, thăng chức quá nhanh, dẫn đến sau khi khai quốc nhiều người có chức vụ, mười mấy năm không động đậy, hiện nay người có thể độc lập gánh vác công việc, thực ra rất nhiều. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lát, vẫn lắc đầu, con trai ta phạm lỗi, còn chưa xử phạt người gây ra, không có lý do gì để chút giận lên người khác. Hà Mãn vẫn giữ chức Tư Chính quan trung tư, cho ngươi thêm 3 năm thời gian, 3 năm sau, cho phép ngươi lấy quan tứ phẩm chỉ sĩ về quê. Trong vòng 3 năm, ngươi phải chọn được người kế nhiệm chức Tư Chính quan trung tư, đảm bảo sau này quan trung tư vận hành bình thường. Hoàng đế trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, lần này là vì tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, cộng thêm tình phụ tử thiên gia, các ngươi quả thật không dám nhúng tay, ta mới tha cho ngươi. Về sau, mọi tình hình trong Tần Vương phủ, dù lớn dù nhỏ, đều phải bẩm báo lên. Hà Mãn quỳ trên mặt đất, chán chạm đất. Ti chức đa tạ bệ hạ ân điển. Lời này của hắn, quả thật là chân thành. Cựu tư thành lập đã hơn 20 năm, trong 20 năm này, đương nhiên không thể ai cũng trung thành, cũng sẽ có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Những người này, có kẻ cấu kết với quan lại, sĩ thân địa phương, lừa trên đặt ở dưới. Thậm chí còn có kẻ mượn danh nghĩa cựu tư, làm điều ác ở địa phương, ức hiếp quan dân. Tệ hại nhất là, có người trong cựu tư, thông đồng với nước ngoài. Những người này, chỉ cần bị tra ra, kết cục đều rất thê thảm, bất kể là hoàng đế bệ hạ hay anh quốc công, từ trước đến nay chưa từng nương tay. Mà lần này, hoàng đế bệ hạ đối với Hà Mãn, rõ ràng là nương tay rồi, chỉ cho hắn 3 năm thời gian, để hắn rút khỏi tuyến đầu. Trong đó, đương nhiên có công lao 20 năm vất vả của Hà Mãn. Nhưng hơn nữa, là vì hoàng đế bệ hạ đối lý. Dù sao, là con trai mình gây chuyện, không có lý do gì để cố tình chút giận lên người khác. Hơn nữa, xuất phát điểm của quan trung tư, thực ra là để bảo vệ con trai của ông chủ. Cho nên chuyện này, mới được xử lý nhẹ nhàng như vậy. Hoàng đế đưa mắt ra hiệu cho Lưu Bác, Lưu Bác đi đến trước mặt Hà Mãn, đỡ hắn dậy, nói, mấy ngày nay, ngươi cứ ở Kim Lăng, kể chi tiết cho ta nghe, chuyện 2 năm nay của Tần Vương phủ. Hà Mãn cúi đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Lý hoàng đế cúi đầu, lật xem một loạt văn thư từ Lạc Dương gửi đến, một lúc sau, hắn mới nhìn Lưu Bác, trầm ngâm nói, lão nhị còn đưa lão tứ ra chiến trường nữa. Lưu Bác trở lại gần hoàng đế, suy nghĩ một chút, nói, tứ điện hạ sau này sẽ trấn thủ Tây Bắc, đi theo học hỏi một chút, không phải là chuyện xấu. Túc Phiên sau này nhất định phải là người cứng rắn, nếu không sẽ không trấn áp được người khác. Lý hoàng đế suy nghĩ một lát, không nói nhiều, chỉ nói, gửi thư đến Tây Bắc, bảo Tần Vương sau khi đánh xong trận, trở về Trường An an phận ở đó, đừng đi đâu nữa. Đợi ta xử lý xong chuyện Tân Chính Đông Nam, khoảng giao mùa xuân hạ năm sau sẽ rời Kim Lăng, đến lúc đó ta còn phải cùng Đỗ tướng cùng đi quan trung xem xét. Hoàng đế hừ một tiếng, đến lúc đó ta sẽ xem xét kỹ lưỡng. Hiện giờ hắn rốt cuộc là nóng tính đến mức nào? Chương 1143, khí phách anh hùng. Chương 1143, khí phách anh hùng. Trương Vũ năm thứ 15, ngày 28 tháng chạp. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Thời tiết vốn đã giá rét, vùng Tây Bắc lại càng thêm lạnh lẽo. Trong thành Linh Châu, Tần Vương Lý Tranh, thân quát trọng giáp, giờ đã cởi bỏ giáp trụ, cùng với đệ đệ Lý Thống, bước vào chính đường của Linh Châu thứ sử phủ. Lúc này, y đã biết đại tướng quân Trần đang ở trong phủ thứ sử. Vừa bước vào chính đường, Tần Vương điện hạ liền mỉm cười ôm quyền hành lễ, "Trần thúc, loạn Tây Bắc đã bình định." Thúc Vương Lý Thống cũng theo sau ôm quyền hành lễ, miệng gọi thúc phụ. Đại tướng quân Trần đứng dậy, từng người ôm quyền đáp lễ, tham kiến Tần Vương điện hạ, Thúc Vương điện hạ. Tần Vương dù sao cũng lớn tuổi hơn, cách xử thế cũng lão luyện hơn nhiều. Y kéo tay áo của đại tướng quân Trần, hai người cùng ngồi xuống, sau đó mới nhìn Thúc Vương, cười nói, "Lão tứ, ngươi cũng ngồi đi." Ba người lúc này mới an toàn. Vừa ngồi xuống, ánh mắt Tần Vương điện hạ vẫn đầy phấn khích, y mở lời, "Trần thúc không thấy đó thôi, đám phản tặc bị chúng ta truy đuổi, hoảng loạn như chó mất chủ, chạy trốn về phía bắc mấy trăm dặm. Truy đuổi lâu như vậy, cuối cùng mới diệt được chủ lực của chúng, chỉ còn lại vài ba con nhỏ con, tan tác như chỉ thú." Đại tướng quân Trần nhìn hai vị hoàng tử, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười. Hai vị điện hạ một đường truy địch, cuối cùng lập được đại công này, thật đáng mừng đáng chúc. Tần Vương thấy vẻ mặt Trần đại tướng quân có chút miễn cưỡng, ý sơ cảm, quay đầu nhìn Túc Vương, cười nói, "Lão tứ, một đường vất vả rồi, ngươi cứ đi nghỉ trước, lát nữa ca ca sẽ đến tìm ngươi uống rượu." Túc Vương suy nghĩ một chút, ứng tiếng, đứng dậy ôm quyền hành lễ với Trần đại tướng quân, "Trần thúc cùng nhị ca cứ trò chuyện, ta xin cáo lui trước." Đại tướng quân Trần vội vàng đứng dậy, ôm quyền đáp lễ, "Điện hạ đi thong thả." Túc Vương điện hạ cũng không chần chừ, trực tiếp lui ra. Chờ hắn rời đi, Tần Vương mới nhìn đại tướng quân Trần, rót cho y một chén trà, cười nói, "Có phải phụ hoàng đã nói gì với Trần thúc rồi không? Hay là triều đình có gì bất mãn với việc bình định Tây Bắc lần này?" Đại tướng quân Trần nhìn Tần Vương, thở dài, "Quốc lực triều đình ở đây, quan trung cũng có quân chú đóng của triều đình, loạn Tây Bắc sớm muộn gì cũng bình định được. Điện hạ hà tất phải đánh gấp gáp như vậy?" Tần Vương điện hạ không hề bận tâm, tự mình uống một ngụm trà, mở lời, "Điều đó không giống nhau. Đánh đến nay đã bình định được loạn Tây Bắc, một vạn tướng sĩ Trần thúc giao cho ta lúc ban đầu, kể cả những người trọng thương, cũng chỉ còn hơn 1800 người. Nếu cứ theo quy củ mà đánh, kéo dài một năm rưỡi, có lẽ sẽ chết mất một nửa." Tần Vương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần cuồng dã. "Có thể bất đi vài huynh đệ tử trận, tự nhiên phải đánh như vậy. Chuyện này, nói ở đâu ta cũng đều nói như vậy, dù có đến trước mặt phụ hoàng, ta cũng nói như vậy." Đại tướng quân Trần sững sờ, hỏi, "Điện hạ không màng đến danh tiếng cá nhân sao?" Tần Vương đặt chén trà xuống, cười nói, "Ta lại không tranh chữ, danh tiếng hay không danh tiếng, không quá quan trọng." Y liền nhìn đại tướng quân Trần, mở lời, "Trần thúc, lần này đám hổ nhân Tây Bắc, cộng lại sợ là chết hai ba bạn, chúng nhất định đã nếm đủ đau đớn rồi. Mười mấy 20 năm sau, Tây Bắc sẽ không còn loạn nữa, tứ đệ của ta sau này đến Túc Châu, cũng có thời gian từng chút một xây dựng Túc Phiên, mà không đến nỗi vất vả xoay sở. Dù là xét từ điểm này, ta cũng không thấy mình đã làm sai điều gì." Y liền vô ngực nói, "Dù có thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ đánh như vậy." Thấy đại tướng quân Trần còn muốn nói, Tần Vương điện hạ cười nói, "Ta biết, suy nghĩ của phụ hoàng có chút khác với ta, phụ hoàng quá nhân từ rồi." Tần Vương điện hạ thản nhiên nói, "Những hồ nhân này, sợ uy mà không nhớ ân, những lợi ích triều đình ban cho chúng, chúng sẽ không nhớ, chúng chỉ nhớ đau thương, nhớ hỏa dược." Đại tướng quân Trần lúc này mới có chút động dung, y ngừng lại, từ trong lòng lấy ra một bản đại đường quan báo vừa mới phát hành, đưa đến trước mặt Tần Vương. "Chuyện của điện hạ ở Tây Bắc đã được đăng trên quan báo rồi." Tần Vương nhận lấy lướt qua một lượt, sau đó lắc đầu cười nói, "Ta đâu có thần dũng đến thế, bản quan báo này do lão tam làm, vẫn còn tuổi phồng ta rồi." Đại tướng quân Trần nhìn Lý Tranh, không nói gì. Tần Vương điện hạ cũng phản ứng lại, tự giễu cười, "Phải rồi, phụ hoàng Đông Tuần đã đến Kim Lăng rồi, Lạc Dương bây giờ là do đại huynh của ta làm chủ, đại huynh không gật đầu, lao tam phần lớn không dám tự mình làm như vậy." Nói rồi, y nhìn đại tướng quân Trần, tiếp tục nói, "Trần thúc, ta không cho rằng đây là chuyện xấu. Ta đây không có tâm tư gì quá lớn." Vẻ mặt y bình tĩnh, dù trước đây có, sau khi được phong vương, các loại tâm tư cũng dần dần lắng xuống. "Ta đã không tranh chữ, vậy thì danh tiếng tốt xấu thật ra không quan trọng lắm. Từ khi còn niên thiếu, ta thích võ sự, luôn nghĩ đến việc tổng quân báo quốc, nên mới theo đại tướng quân Mạnh lăn lộn trong quân một thời gian. Ta biết, lúc đó trong quân không ít trưởng bối, nói ta giống phụ hoàng." Y Lìa nhìn đại tướng quân Trần, cười nói, "Chuyện này ta cũng biết, phần lớn cũng truyền đến thai đại huynh của ta, nên mới có chuyện ta được phong vương ở Trường An. Chuyện này không trách ai, càng không trách phụ hoàng." Y Lìa mở lời, "Ta có thể đến Trường An làm tần vương này, phần lớn vẫn là nhờ vào thể diện của mẫu thân ta. Hiện giờ, một trận chiến ở Tây Bắc đã kết thúc, ta đã thay quốc gia bình định phản loạn, dọn sạch chướng ngại cho tứ đệ, cũng hoàn toàn dứt bỏ tâm nghi kỵ của đại huynh." Y Lìa ngẩng đầu uống trà, nhìn đại tướng quân Trần, cười nói, "Há chẳng phải tốt sao?" Những lời này quá đỗi táo bạo, đến cả đại tướng quân Trần cũng biến sắc. Y Lìa đứng dậy, đi đến cửa đóng chặt phòng lại, sau đó mới trở về chỗ cũ, nhìn Tần Vương, thở dài, "Bây giờ, phải gọi là đại tướng quân Lý mới đúng. Tần Vương sững sờ, sau đó gật đầu, phải rồi, ta nhất thời lỡ lời. Đại tướng quân Trần cũng nâng chén trà, uống một ngụm rồi tiếp tục nói, trận chiến ở tây bắc của điện hạ, xét về kết quả là vô cùng đẹp mắt. Nếu là ta đánh trận này, e rằng phải đến năm sau mới có thể kết thúc. Ta cũng không cho rằng điện hạ đã làm sai, chỉ là cảm thấy thủ đoạn của điện hạ quá mãnh liệt. Tuy nhiên, ý điệp hạ giọng, bệ hạ từ trước đến nay không thích quân đội tàn sát bách tính. Ta biết. Tần Vương vẻ mặt bình tĩnh, cùng lắm là ta bị tước tước vị, hoặc là bị giam lỏng ở Lạc Dương một thời gian. Nếu thật sự về Lạc Dương, ta còn có thể gặp được mẫu thân và muội muội. Ý điệp ngẩng đầu uống trà, như uống rượu mạnh. Dù sao đi nữa, cháu tự hỏi lòng không thẹn. Ý điệp nhìn đại tướng quân Trần, cười nói, Trần thúc chuyến này đến, sẽ không phải là đến bắt ta đây chứ? Ý điệp duỗi hai tay, nếu là ý của phụ hoàng, thân là con cái, ta tuyệt không phản kháng. Đại tướng quân Trần lắc đầu, vươn tay vỗ vai Lý Tranh, thở dài, khí phách anh hùng trên người điện hạ, thật giống bệ hạ, chỉ là suy nghĩ lại khác biệt một trời một vực. Tần Vương thu tay về, cười nói, ta nghe Tần Vương thúc nói, khi phụ hoàng còn trẻ, từng khai khiếu một lần, từ đó về sau liền khác biệt rất nhiều. Ta có lẽ còn chưa khai khiếu, nên suy nghĩ khác xa phụ hoàng. Tuy nhiên, ý nghĩa vô vô ngực, chuyện Tây Bắc, ta ngẩng đầu không thẹn, dù gặp phụ hoàng hay gặp đại minh, ta đều có lời để nói. Ta sinh ra làm hoàng tử hơn 20 năm, đến nay, cũng coi như đã làm được chút việc cho quốc gia, cho phụ hoàng rồi. Đại tướng quân Trần Vũ vai Tần Vương, lặng lẽ nói, ý của bệ hạ là, sau khi nhị lang kết thúc chiến sự Tây Bắc, hãy trở về Tần Vương phủ ở Trường An chờ đợi. Sau giao thừa, vào giữa năm sau, bệ hạ sẽ đích thân đến Trường An. Nói đến đây, đại tướng quân Trần do dự một chút, mở lời, vốn dĩ, đầu năm sau ta sẽ phải trở về Lạc Dương để trình báo triều đình, nhưng tình hình hiện tại, ta sẽ ở lại Trường An thêm nửa năm nữa, chờ bệ hạ đến rồi tính. Nhị lang cứ yên tâm, đến lúc đó nếu bệ hạ vì chiến sự Tây Bắc mà trách phạt ngươi, ta nhất định sẽ nói giúp ngươi. Lúc này, cách xưng hô của đại tướng quân Trần cũng đã thay đổi. Tần Vương điện hạ đứng dậy, khóe mắt đã ướt lệ, y cúi đầu thật sâu trước đại tướng quân Trần, ôn quyền nói, đa tạ thúc phụ. Đại tướng quân Trần đứng dậy, vỗ vai y, thở dài. Tính cách của nhị lang này, sau này vẫn nên thu liễm lại. Tần Vương điện hạ cười nói, cháu xin vâng lệnh. Đại tướng quân Trần lắc đầu, sau đó nhìn ra ngoài trời, mở lời, ngày kia là giao thừa rồi, ta sẽ ở lại thành Linh Châu này, cùng điện hạ đón giao thừa đi. Sau giao thừa, chúng ta cùng nhau trở về Trường An, còn mớ hỗn độn ở sóc phương này, cứ giao cho hạ quân dọn dẹp đi. Hắn xuất thân từ hậu cần, làm những việc này rất hảo. Tần Vương điện hạ cười gật đầu, được, ta nghe lời Trần thúc. Hai ngày sau, đêm giao thừa, thành Lạc Dương và thành Kim Lăng gần như cùng lúc, pháo hoa rực sáng, đủ loại pháo hoa nổ tung trên bầu trời, thắp sáng màn đêm. Trên hoàng thành Lạc Dương, thái tử điện hạ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ngắm nhìn những đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Và ở thành Kim Lăng cách đó ngàn dặm, hoàng đế bệ hạ cũng đứng trên lầu hoàng thành, cũng ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ khắp trời. Bên cạnh người là Tiết hoàng hậu cùng một nam một nữ của hai người. Hoàng đế bệ hạ nhìn một lúc, mới quay đầu nhìn Tiết hoàng hậu, cảm khái nói, phu nhân, thời gian trôi thật nhanh. Người nắm tay Tiết hoàng hậu, lắc đầu nói, lần trước vợ chồng ta cùng ở Kim Lăng, các hải tử vẫn còn bé tí. Giờ đây, đã có không ít người trưởng thành rồi. Tiết hoàng hậu ừ một tiếng, nhìn Lý Vân. Các hải tử đều lớn rồi, vợ chồng chúng ta cũng dần già đi rồi. Nàng cũng khẽ thở dài, nhìn về hướng Lạc Dương. Không biết Nguyên Nhi, ở Lạc Dương thế nào rồi? Chương 1144, nhường quyền không nhường vị. Chương 1144, nhường quyền không nhường vị. Năm mới qua đi, hoàng đế bệ hạ cùng Đỗ tướng công lại cùng nhau rà soát các hạng mục cụ thể của Tân Chính. Đến tháng 2, từ tay Trương Thoại, Tân Chính bắt đầu được đẩy mạnh xuống Giang Nam Tây Đạo và Hoài Nam Đạo. Trong thời gian này, trưởng tử của Đỗ tướng công cũng nhậm chức bố chính sứ Giang Nam Tây Đạo. Tân Chính của Đại Đường, sau 16 năm khai quốc, cuối cùng cũng bắt đầu được triển khai rầm rộ. Việc này, ngay cả Lý hoàng đế bản thân cũng chỉ có thể là người dẫn đầu, rồi đại khái nắm giữ phương hướng, y khó lòng can thiệp vào mọi mặt. Nhưng dù sao đi nữa, Tân Chính mà y đã dốc bao năm tâm huyết, giờ đây cuối cùng cũng bắt đầu được triển khai quy mô lớn. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng liệu có thể đơm hoa kết trái, cuối cùng là lương chính hay ác chính, e rằng vẫn còn khó nói. Dù sao, chính sách cần phải phục vụ thực tế, một chính sách thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng chưa chắc đã phù hợp với thời đại này. May mắn thay, hoàng đế bệ hạ vẫn còn đang ở độ tuổi trắng niên. Ý tự mình khởi xướng, ý còn rất nhiều thời gian để từng chút một roi theo hạt giống này trưởng thành. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu những chính sách này thực sự trở thành ác chính, với tư cách là hoàng đế khai quốc, vị đại đường thái tổ cao hoàng đế tương lai, ý cũng có đủ năng lực để trấn áp chính sách đó xuống. Tóm lại, có thể đẩy mạnh thực hiện chính là một chuyện tốt. Còn về việc sau khi Lý Vân trăm tuổi, Tân Chính mà ý dốc tâm huyết đẩy mạnh, rốt cuộc có bị người vong chính tức hay không? Chuyện này, Lý Vân trước kia vẫn luôn rất quan tâm, thậm chí từng vì chuyện này mà tìm mọi cách bồi dưỡng thái tử, khảo hạch thái tử. Nhưng giờ đây, dường như đã không còn quá quan trọng nữa. Dù chỉ trong triều Trương Vũ của y, chỉ cần đã tận lực làm thì cũng đã đủ rồi. Những chuyện y có thể nhìn thấy thì y sẽ quản, còn đến ngày không thể nhìn thấy nữa, thực ra cũng chẳng còn gì để bận tâm. Điều này thoạt nhìn có vẻ là một sự thỏa hiệp, nhưng thực chất lại là một sự buông bỏ, bằng không chấp niệm này sẽ ngày càng sâu, đợi đến khi Lý Vân về già, tất sẽ vì thế mà nhập ma, cuối cùng cha con trở mặt cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không khéo, sẽ dẫn đến cảnh máu chảy thành sông, xương trắng đầy đất. Sau năm mới, Lý Vân cùng Đỗ Khiêm bận rộn hơn 3 tháng, trong thời gian đó, hai người còn cùng nhau đi thăm một số công xưởng mới nổi ở Kim Lăng phủ và gần Cô Tô thành. Những công xưởng này môi trường làm việc khá tồi tệ. Tuy nhiên, những công nhân có việc làm đều khá vui mừng, dù sao những công việc này thực sự có thể phụ cấp gia đình, giúp cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Thoáng chốc, thời gian đã đến giữa tháng 3, ngày hoàng đế bệ hạ rời Giang Nam đã càng lúc càng gần. Hôm đó, hoàng đế dẫn Đỗ tướng công cùng nhau đi một vòng thị Bạc Ti. Lúc này, các thương thuyền tại cảng thị Bạc Ti không thể nói là chật kín, nhưng các thương thuyền qua lại đã có thể nói là tấp nập không ngớt. Nói cách khác, bất kể tân chính của Lý Vân tương lai có thành công hay không, thị Bạc Ti mà ý dựng lên đã khá thành công rồi. Cơ quan kiếm tiền này, tương lai nhất định sẽ được giữ lại. Hai người xem một lát, Lý Vân quay đầu lại mỉm cười nói với Đỗ Khiêm, mấy ngày nay, ta ở gần bến cảng này, đã gặp không ít người nước ngoài đến. Đỗ tướng công gật đầu nói, thần cũng gặp không ít, trước đây, người Hồ trong Trường An thành đa phần là từ tuyến Tây vượt đến, những người từ biển đến này vẫn còn là thiểu số. Hoàng đế gật đầu, thế gian này, rộng lớn lắm thay. Đại đường ta, còn chưa bằng 1/11. Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn y một cái, ngập ngừng nói, có người đã đo rồi. Đỗ tướng công lúc này mới gật đầu, nói, thần tin tưởng bệ hạ. Y nhìn về phía xa, cảm khái, thần từng cho rằng, thiên triều thượng bang của chúng ta đã là cực lớn rồi. Không biết những nơi xa hơn đó, trông như thế nào? Cũng chẳng có gì tốt cả. Lý hoàng đế cười nói, rốt cuộc, vẫn là mảnh đất này của chúng ta sống thoải mái nhất. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Vân mới mở lời, chuyến đi này đã hơn nửa năm rồi, cũng đã đến lúc phải quay về. Chúng ta còn phải đến Quan Trung, nếu không khởi hành sớm, đến cuối năm cũng chưa chắc đã về được Lạc Dương. Đỗ Khiêm túi lầu nói, vâng, thần và Tấn Vương đã thương nghị ổn thỏa rồi, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, chúng thần có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Hoàng đế bệ hạ ừ một tiếng. Vậy ngày mai, gọi Phí Liêm Cảnh cũng đến, dặn dò thêm vài câu, ba ngày sau, chúng ta sẽ khởi hành rời Kim Lăng. Đỗ tướng công gật đầu, hỏi, bệ hạ, là về Lạc Dương nghỉ ngơi trước, hay trực tiếp đi Quan Trung? Hoàng đế suy nghĩ một lát, cười nói, đợi đến Trung Nguyên, để Hoàng hậu và Tấn Vương họ về Lạc Dương trước, hai chúng ta, dẫn theo một phần người khác đi Quan Trung, người ít đi thì cũng không cần phải rầm rộ như vậy. Đỗ Khiêm gật đầu nói, thần tuân lệnh. Hoàng đế chắp tay sau lưng, lặng lẽ nói, đợi chúng ta hoàn thành chuyến đi này trở về Lạc Dương, nếu thái tử không phạm sai lầm lớn nào, sau này chính sự cứ từ từ giao cho hắn làm đi. Giao quyền chính, chỉ nắm binh quyền, là điều Lý Vân đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Thứ nhất, sau này y có thể nhẹ nhõm hơn. Thứ hai, để thái tử tiếp xúc chính sự, tiếp xúc tân chính, đợi đến khi chính quyền chuyển giao sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu có thể duy trì chính lệnh thì tự nhiên càng tốt. Chủ yếu là làm như vậy, về cơ bản sẽ không có mâu thuẫn bùng phát. Dù sao tâm tính của thái tử cũng không xấu, bao nhiêu năm cha con, Lý Vân nhìn ra được. Hơn nữa, nắm giữ binh quyền, thái tử dù có ý nghĩ gì cũng không dám làm càn. Đỗ tướng công nghe vậy, sắc mặt biến đổi, ý cúi đầu nói, "Bệ hạ, thần cảm thấy bây giờ vẫn còn quá sớm. Ít nhất phải 10 năm 20 năm nữa." Lý Vân nhìn y liếc, cười nói, "Đâu phải nói là giao hết cho hắn một lúc, cứ từ từ để hắn làm thôi. Hơn nửa năm nay ta và ngươi không ở triều đình chẳng phải vẫn vận hành đó sao? Yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Lý hoàng đế sắc mặt trấn tĩnh, "Có ta ở đây mà." Đỗ tướng công cúi đầu, trong lòng thầm thở dài. Y liếc rất không hiểu ý nghĩ của Lý Vân, dù sao từ xưa đến nay, hiếm có thiên tử nào nguyện ý từ bỏ quyền hành tối cao trong tay mình. Huống hồ, thiên tử hiện tại vẫn đang ở độ tuổi trắng niên, chưa già. Nghĩ đến đây, ý ngẩng đầu nhìn Lý Vân, rồi lại cúi đầu xuống. Hoàng đế bệ hạ hiện tại chỉ là một người đàn ông trung niên, vài năm nữa đứng cạnh thái tử, người không biết phần lớn sẽ cho rằng là huynh đệ. Ở tuổi này mà lại thoái ẩn. Đỗ tướng công hít sâu một hơi, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. E rằng thái tử điện hạ không nhất định có thể vượt qua được. Ý nghĩ này đến đây, Đỗ Khiêm vội vàng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Dù sao đi nữa, ý tôn trọng quyết định của hoàng đế bệ hạ. Bất kể tương lai thế nào, chỉ cần hoàng đế bệ hạ còn ở đó, triều đình này sẽ không xảy ra loạn lạc. Hơn nữa nếu thái tử có làm loạn chính sự, hoàng đế bệ hạ cũng có thể kịp thời sửa chữa. Nghĩ đến đây, Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, hỏi, nếu bệ hạ không còn tự mình xử lý chính sự, thì định làm gì? Hoàng đế nhìn xung quanh, cười nói, ta thấy bây giờ như vậy là tốt rồi. Thỉnh thoảng có thể ra ngoài đi lại, hoặc gần mình trong thâm cung, luyện quyền, luyện đường, coi như dưỡng lao vậy. Nói đến đây, Lý Vân cười nói, vừa tránh được mâu thuẫn cha con, ta lại có vài năm tự tại, chẳng phải tốt sao? Nói rồi, y dừng lại một chút, tiếp tục, ban đầu, ta định trực tiếp thoái vị cho hắn. Một hai năm nay nghĩ lại lo cuối cùng sẽ khiến gia quốc bất an, vạn nhất sinh ra loạn lạc, khiến hậu nhân chê cười. Cho nên, thoái vị thì thôi. Hoàng đế lặng lẽ nói, cứ để hắn với thân phận thái tử mà cai quản quốc gia, xử lý chính sự đi. Đỗ tướng công cúi đầu sâu sắc, bệ hạ thánh minh. Tuy nhiên, dù bệ hạ có nhường quyền chính, quá trình này cũng không thể quá nhanh. Thần cho rằng, năm đến 10 năm là tốt nhất, chuyện này đợi về Lạc Dương rồi nói sau. Hoàng đế bệ hạ vươn vai, thản nhiên nói, bây giờ không nghĩ đến những chuyện này nữa, đợi rời Giang Nam, hai lão huynh chúng ta cùng đi một chuyến Quan Trung, để ích huynh về quê hương thăm lại. Ta một là để xem tình hình Tây Bắc, xem Quan Trung bây giờ ra sao rồi. Hai là, muốn đi gặp đứa con trai kia của ta. Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, khẽ hừ một tiếng, xem hắn bây giờ, rốt cuộc là đức hạnh thế nào. Đỗ tướng công cúi đầu, chắp tay nói, bệ hạ, Tây Bắc đại thắng ta biết. Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng nói, chuyện này không liên quan đến Tây Bắc nữa. Y lìa xua tay, trước tiên không nhắc đến chuyện này, đợi đến Trường An rồi nói sau. Vài ngày nữa sẽ khởi hành, e rằng có rất nhiều việc cần chuẩn bị, ích minh cứ đi lo liệu trước đi. Đến lúc đó có chuyện gì, chúng ta sẽ nói trên đường. Đỗ Khiêm túi đầu nói, thần tuân lệnh. Chương 1145, huyết mạch áp chế. Chương 1145, huyết mạch áp chế hoàng đế bệ hạ đã quyết định rời đi, mọi việc đương nhiên diễn ra suôn sẻ. Ba ngày sau, Sa Giá hoàng đế rời khỏi Kim Lăng. Quan viên cùng bá tánh phủ Kim Lăng tiễn đưa mấy chục dặm đường, mới lưu luyến không nỡ tản đi. Hoàng đế bệ hạ trên đường đi vừa dừng, thỉnh thoảng lại dẫn người ra ngoài thị sát, mãi cho đến hơn một tháng sau mới trở về Trung Nguyên. Về đến Trung Nguyên, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tách ra. Hoàng hậu nương nương dẫn theo một phần nghi trượng thiên tử cùng tùy tùng trở về Lạc Dương trước. Còn hoàng đế bệ hạ thì dẫn theo Vũ Lâm Bệ, cùng Đỗ Tương Công, Anh Quốc Công và những người khác, một đường không ngừng nghỉ, gấp rút đến Quan Trung. Đầu tháng 6, Sa Giá thiên tử từ Đồng Quan tiến vào Quan Trung. Tại cửa Đồng Quan, Trần đại tướng quân đã đợi từ lâu. Khi nghi trượng thiên tử đến, Trần đại tướng quân dẫn theo một đám tướng lĩnh, cung kính quỳ một gối, cúi đầu hành lễ, thần khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế vén rèm xe, nhìn Trần đại bên ngoài, sau đó lại khép rèm xe, mỉm cười với tứ công chúa trong xe, đi đi đi, thúc thúc Trần của con đến rồi, ta dẫn con ra ngoài gặp mặt. Lúc này, Tiết hoàng hậu cùng thập ngũ hoàng tử đã trở về Lạc Dương, nhưng tứ công chúa muốn đi khắp nơi xem xét, đặc biệt là muốn nhìn kinh đô cũ của Chu quốc là Trường An, vì vậy Lý Vân liền dẫn theo cô con gái lớn này. Làm vậy cũng tránh được sự dòm ngó của một số người ở Lạc Dương thành. Hơn nữa, trên đường từ Trung Nguyên đến Quan Trung, ngoài Đỗ Khiêm ra, Lý Vân cũng không có ai để nói chuyện, có cô con gái bên cạnh cũng có thể cùng hắn trò chuyện, giải tỏa sự cô đơn. Tứ công chúa năm nay chỉ 15-16 tuổi. Từ khi nàng biết chuyện, Trần đại đa số thời gian đều trấn thủ Quan Trung, mấy năm nay lại càng luôn chiến đấu ở Tây vực, số lần trở về Lạc Dương không nhiều. Nàng và Trần đại thật sự không quen biết nhiều. Nghe Lý Vân nói vậy, tứ công chúa liền xuống long liên trước, đợi khi Lý Vân cũng xuống xe, nàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh thiên tử, nhìn đám tướng lĩnh đang quỳ trên đất. Những tướng lĩnh này đa phần là người của Giang Đông quân năm xưa, không ít người còn do chính Lý Vân dẫn dắt. Hoàng đế bệ hạ nhảy khỏi xe liễn, giơ tay cười nói, "Đều đứng dậy, đều đứng dậy." Trần đại cùng mọi người đều cúi đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy từ mặt đất, cung kính. Hoàng đế nhìn tứ công chúa tiến lên, hành lễ với Trần đại, cười nói, "Bái kiến thúc thúc." Trần đại vốn xuất thân là tùy tùng của hoàng đế, giữa ông và hoàng đế thực ra không thể xưng huynh đệ. Lúc này nghe đích nữ thiên tử gọi như vậy, ông liền vội vàng túi đầu chắp tay, điện hạ ngàn vạn lần đừng gọi như vậy, thần vạn vạn không dám nhận. Tứ công chúa cười nói, trên đường, phụ hoàng đã kể cho con rất nhiều chuyện về thúc thúc Trần. Ngài và phụ hoàng của con là bạn cũ nhiều năm rồi, con gọi một tiếng thúc thúc là phải. Lý Vân tiến lên, vỗ vai Trần đại, cười nói, sao bây giờ vẫn còn ở Quan Trung? Không phải đã bảo ngươi về Lạc Dương chờ thăng con sao? Trần đại trước mặt Lý Vân cũng không quá câu nệ, chỉ cười nói, bệ hạ minh giám, tình hình vùng sóc phương phức tạp, cần có người ở đó thu xếp cục diện. Hạ tướng quân hiện đang ở Linh Châu, trấn phủ địa phương, chưa trở về Trường An để tiếp nhận chức Trường An tướng quân. Thân liên tiếp tục ở lại một thời gian, thay hạ tướng quân trông coi Trường An quân. Hoàng đế nghe vậy, thở dài, con trai ta đã gây phiền phức cho các ngươi rồi. Trần đại vội vàng cúi đầu, bệ hạ minh giám, thần tuyệt không có ý đó. Trận chiến Tây Bắc của Tần Vương điện hạ đánh rất đẹp, lại dứt khoát gọn gàng. Nếu là thần đi đánh trận này, e rằng đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Hoàng đế khoát tay, thản nhiên nói, lịch tử đó đâu. Trần đại hít một hơi thật sâu, bệ hạ không cho phép điện hạ rời khỏi Trường An thành, vì vậy điện hạ đã không cùng ra đón, hiện vẫn còn ở trong Trường An thành. Hoàng đế ừ một tiếng, cười nói, ta biết rồi, đợi vào Trường An rồi nói. Lúc này, nha môn tam tư của Quan Trung đạo cũng tiến lên khấu đầu hành lễ với thiên tử. Hoàng đế ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó liếc nhìn bố chính sứ của Quan Trung đạo, có chút ngạc nhiên. Ngươi bị bố chính sứ này cúi đầu nói, bệ hạ, thần là Phạm Hằng, năm nay mới nhậm chức ở Quan Trung đạo, mới chỉ mấy tháng. Hắn dừng lại một chút, bổ sung, tiền nhiệm bố chính sứ thôi cắn sau khi nhậm chức, đã trở về Lạc Dương chờ đợi điều động rồi. Hoàng đế ồ một tiếng, nhớ ra, ngươi nguyên là quan Đông Cung. Phạm Hằng vội vàng cúi đầu, thân càng là thần tử của bệ hạ. Hoàng đế nghe vậy, bật cười, vẫn là các ngươi thư sinh biết nói chuyện. Quan chủ quản tam tư của một đạo đã là quan tam phẩm, theo một nghĩa nào đó là đại thần chấn giữ một vùng. Loại quan chức này, trước đây nhất định phải có sự gật đầu của hoàng đế bệ hạ. Lúc này, triều đình đã tự vận hành. Đương nhiên, việc này, triều đình Lạc Dương nhất định đã tấu báo cho Lý Vân, chỉ là những văn thư này, hoàng đế bệ hạ không nhất định xem hết, có lẽ là đã bỏ sót việc này. Nhưng cảm giác này thật không tốt, sẽ có một cảm giác mất mát. Đây là lẽ thường tình của con người, đừng nói đến quyền lực của thiên tử, ngay cả khi làm một lớp trưởng, đột nhiên bị bãi nhiệm, trong lòng e rằng cũng sẽ không thoải mái. Huống hồ là đại quyền thiên tử. Trong một thế giới khác, khi thập toàn lao nhân nhường ngôi giao ấn, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không muốn giao ra, suýt chút nữa khiến mọi việc không thể kết thúc. Lý Vân cũng là người, trong lòng hắn tự nhiên cũng sẽ có cảm giác không thoải mái, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, mình phải học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, dùng lý trí áp chế loại lẽ thường tình này. Dù sao, việc quan lại địa phương luân chuyển là chuyện hết sức bình thường. Còn việc có phải là quan Đông Cung hay không, thực ra không có vấn đề gì lớn, chỉ cần hợp với quy tắc của triều đình là bình thường. Huống hồ, chuyện này, lại bộ cùng trung thư nhất định đều biết và đã gật đầu. Chỉ thất thần trong chốc lát, hoàng đế liền hoàn hồn. Hắn liếc nhìn mọi người, cười nói, thôi được, đồng quan đây không cần nán lại nhiều, khởi hành đến Trường An đi. Có chuyện gì, chúng ta vào Trường An thành rồi nói. Mọi người đều cúi đầu đáp vâng. Hoàng đế cười nói, Đỗ Tương cũng theo đến rồi, ở phía sau đó, các ngươi đi chào hỏi Đỗ Tương một tiếng, chúng ta liền khởi hành. Cố gắng nhanh chóng đến Trường An thành, Đỗ Tương đã nóng lòng nhớ quê rồi. Hoàng đế nói đùa, mấy ngày nay cứ dục gấp đường đi. Mọi người đều cùng cười, sau đó Trần đại tướng quân dẫn theo một đám tướng lĩnh và quan viên tiến đến chào hỏi Đỗ Khiêm. Sau một hồi hàn huyên, đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Trong long liễn, Tứ công chúa nhìn phụ thân mình, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, "Phụ hoàng, đợi đến Trường An, người đừng quá giận nhị ca. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, được không?" Lý Vân nhìn nàng, ngạc nhiên nói, "Con bé này, sao đột nhiên lại nói những lời như vậy?" Mẫu hậu trước khi về Lạc Dương, đặc biệt dặn dò. Tứ công chúa thấp giọng nói, "Người bảo con khuyên người đó." Hoàng đế nghe vậy sững sờ, sau đó hiểu ra. Chuyện lớn như vậy ở Tây Bắc, lại đã trôi qua lâu như vậy, hoàng hậu làm hậu nhiều năm, không thể nào không biết chút nào, chỉ là nàng không trực tiếp nói gì với Lý Vân, thế nên chỉ có thể dặn dò con gái. Lúc này sắp đến Trường An, tứ công chúa mới cuối cùng nói ra. Hoàng đế xoa đầu tứ công chúa, chậm rãi nói, "Con gái ngoan đừng lo, đây là việc nhà của chúng ta, không phải quốc pháp. Tần Vương phục mệnh lĩnh binh, đại thắng, chuyện này không có vấn đề gì, dù sao quốc pháp đại đường không quy định đánh trận phải đánh như thế nào, chỉ cần thắng là có công." Cho nên Lý Vân mới nói, "Chuyện này chỉ là việc nhà của Lý gia." Tứ công chúa thở phào nhẹ nhõm, hỏi, "À đúng rồi phụ hoàng, nhị ca bây giờ có mấy đứa con rồi?" "Một con gái, hai con trai." Hoàng đế đáp, "Phụ thân cũng chỉ gặp qua đứa con gái lớn của nó, những đứa khác chưa từng gặp." Tứ công chúa cười nói, "Vậy lần này, con gái có thể gặp những cháu trai, cháu gái này, phụ hoàng cũng có thể gặp cháu nội, cháu ngoại rồi. Cũng là hiếm có." Hoàng đế nhìn con gái mình, ngạc nhiên nói, "Những lời này, cũng là mẫu hậu con dạy con sao?" Tứ công chúa lẻ lưỡi, cúi đầu không dám nói gì nữa. Lúc này, đoàn xe đã rời đồng quan, hoàng đế vén rèm xe, nhìn cảnh vật quan trung bên ngoài, cùng những cánh đồng lúa hai bên đường, sau đó cảm khái nói, "Khi con gái ngoan còn chưa sinh ra, nơi đây vẫn còn khắp nơi sương cốt, khắp nơi chiến hỏa." Tứ công chúa thuận theo ánh mắt của phụ thân nhìn ra, hỏi, "Con gái biết là phụ hoàng đã cứu quan trung?" "Không hẳn." Hoàng đế Lý Vân thần sắc bình tĩnh, "Thời gian quần quận trôi đi, chỉ loạn tuần hoàn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, cũng sớm muộn gì cũng sẽ lại loạn lên." Tứ công chúa nửa hiểu nửa không đáp lời. Nghi Trượng tiên tử tiếp tục tiến về phía trước, lại trôi qua mấy ngày nữa, cuối cùng cũng đến dưới thành Trường An. Đỗ Tương công xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn Trường An thành, mắt rưng rưng lệ. Còn hoàng đế bệ hạ cũng dẫn theo con gái xuống xe liễn, ngẩng đầu nhìn tòa Trường An thành đã trải qua bao phong sương trước mắt. Trần Đại cùng những người khác đứng hai bên hoàng đế bệ hạ. Dưới cổng thành Trường An, Tần Vương điện hạ dẫn theo một đám người nhà và gia nhân của Tần Vương phủ, cung kính quỳ dưới cổng thành Trường An. Tần Vương Lý Tranh dẫn theo người nhà, quỳ xuống cúi đầu. "Nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn thọ vô cương." Toàn bộ người của Tần Vương phủ cũng cúi đầu khấu đầu theo, "Bái kiến bệ hạ." Hoàng đế bệ hạ liếc nhìn mọi người, lặng lẽ tiến lên, đỡ con dâu phí thị dậy, sau đó từ một bên bế cháu nội, cháu gái lên, sải bước đi vào Trường An thành, không quay đầu lại. Tần Vương điện hạ cúi đầu, nhưng không dám đứng dậy. Thứ công chúa thở dài, bước lên, đỡ Tần Vương. "Nhị ca, phụ hoàng đã vào thành rồi, mau đứng dậy đi." Tần Vương lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, hai chân vẫn không ngừng run rẩy, đã không còn đứng vững được nữa. Tính tình hắn không tốt lắm, đôi khi thích đánh mắng hạ nhân, thậm chí trước mặt Trần Đại tướng quân, hắn còn lớn tiếng nói rằng mình trước mặt phụ hoàng cũng có lời muốn nói. Nhưng khi hoàng đế bệ hạ thật sự đến, hắn vẫn sợ hãi đến mức này. Muội tử hắn nhìn tứ công chúa, cười khổ, "Giúp nhị ca một chút." Tứ công chúa khẽ gật đầu, "Yên tâm đi nhị ca." Chương 1146, Đỗ thị kinh triệu. Chương 1146, Đỗ thị kinh triệu. Hoàng đế bệ hạ thân hình cao lớn, ôm một cháu trai một cháu gái mà nhẹ nhàng như không. Đỗ tướng công theo sau người, nhìn cảnh tượng này, khẽ thất thần. Năm xưa, khi con cái ông tiến vào Giang Đông, Lý Vân cũng như bây giờ, mỗi tay một đứa, ôm con cái ông vào thành Kim Lăng. Đến nay, hơn 20 năm trôi qua, đứa con nhà họ Đỗ mà hoàng đế bệ hạ năm xưa ôm, đã trở thành bố chính sứ Giang Nam Tây Đạo, chấn giữ một phương. Hồi tưởng lại hôm nay, hơn 20 năm thời gian, tựa như trước mắt. Đỗ tướng công cảm thán một phen trong lòng, rồi đổi kịp, nhìn hai vị tiểu hoàng tôn con nhỏ, rồi theo sau hoàng đế bệ hạ, cười nói, "Bệ hạ, nơi đây cách hoàng cung không gần, người không lên xe sao?" Hoàng đế quay đầu nhìn ông, lắc đầu nói, "Lên xe loan rồi, làm sao còn ngắm Trường An thành? Chấm đâu phải đã giả, giờ chân cẳng vẫn tốt lắm." Lý hoàng đế cười nói, "Năm ngoái chấm ở Lạc Dương, cùng Bùi Trang đánh mấy trận, ba trận ba thắng." Nói đến đây, ý cũng dừng lại một chút, lắc đầu nói, "Nhưng lão già này mấy năm nay càng ngày càng lợi hại, khác hẳn trước kia, chấm đoán ý không dám thắng chấm." Bùi Trang khi còn trắng niên, đã là một trong thập đại cao thủ Trường An thành, mà thập đại cao thủ lúc bấy giờ, lại không có thứ hạng gì đáng nói, chỉ là mọi người phụ họa, tức là Bùi Trang có thể là người có võ công cao nhất Trường An thành lúc đó. Đến nay, hơn 20 năm trôi qua, tóc Bùi Trang đã bạc trắng, nhưng thân thủ lại không hề giảm sút, thật là luyện võ đến một cảnh giới nhất định. Lý hoàng đế rất hứng thú với việc luyện võ, nhưng Đỗ tướng công lại không mấy coi trọng những điều này, cũng không nói về chủ đề này, chỉ cười cười, mở miệng nói, "Vậy hạ công khai đi lại trong Trường An thành như vậy, e rằng lát nữa sẽ có không ít người bây xem, hơn nữa Vũ Lâm vệ cũng khó bố phòng." "Yên tâm." Hoàng đế mở miệng cười nói, "Không chết được đâu." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lát sau, Lý Vân hỏi, "Thọ Ích Minh, An Nhân Phường ở đâu?" Đỗ Khiêm lần ra, rồi chỉ một hướng, "Ở đằng kia." Hoàng đế cười nói, "Chấm cùng ngươi đi xem thử." Nói xong, hoàng đế quay đầu nhìn đám người đông đảo theo sau mình, rồi vẫy tay với Dương Hỷ. Dương Hỷ vội vàng chạy nhỏ tới trước, chắp tay với thiên tử nói, "Bệ hạ." Hoàng đế đặt cháu trai cháu gái xuống đất, cười nói, "Thay chấm trả lại cho con dâu chấm, chấm cùng Đỗ tướng công đi dạo xung quanh xem thử." Tần Vương thành thân đến nay, tuy thời gian không ngắn, nhưng hai đứa trẻ hiện giờ chỉ khoảng 3 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, bị đặt xuống đất, cũng ngơ ngác nhìn Lý Vân. Dương Hỷ vội vàng gật đầu, "Vâng, thần tuân lệnh." Hoàng đế lúc này mới quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, "Đi thôi, chúng ta cùng đi An Nhân Phường xem thử." Đỗ Khiêm ứng một tiếng, ông cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người của Tần Vương phủ cùng một đám quan viên Trường An đang dõi mắt theo sau. Ông lắc đầu, không nói gì, chỉ theo Lý Vân cùng đi, dạo bước trên đường phố Trường An thành. Trường An thành dài 19 dặm, rộng 18 dặm, về quy mô là một đô thành đích thực, ngay cả so với Lạc Dương thành mà Tân Đường đã xây dựng và quản lý hơn 10 năm cũng không kém chút nào. Tuy nhiên, ngay cả ở thời đại này đã được coi là Trường An thành khổng lồ, sau khi vào thành, phạm vi trong thành thực ra cũng chỉ lớn như vậy, đi đến An Nhân Vương cũng chỉ vài dặm đường mà thôi. Ngay cả Đỗ tướng công, theo Lý Vân, hai người vừa đi vừa trò chuyện, cũng chỉ đi nửa canh giờ đã đến An Nhân Vương. Lúc này tiên tử thân mặc một bộ tiên tử thường phục màu đỏ thẫm, Đỗ tướng công thì mặc áo tím, hai người một đỏ một tím, bước vào An Nhân Vương. Năm xưa một trận hỏa hoạn lớn, gần như thiêu rụi hơn nửa An Nhân Vương, may mắn sau khi quan trùng khôi phục, Trường An thành cũng dần được sửa chữa, An Nhân Vương hiện giờ về cơ bản đã được sửa chữa 7-8 phần. Mà An Nhân Vương Đỗ gia đại trạch thì được hoàng đế bệ hạ đích thân ra lệnh sửa chữa và trả lại cho Đỗ gia, hiện giờ đã sớm khôi phục lại dáng vẻ cũ. Đứng trước cửa Đỗ gia, Đỗ tướng công ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn Đỗ gia trước mắt, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Mà già trẻ Đỗ gia cũng đã nghe nói hoàng đế đến An Nhân Vương, lúc này đều đi ra vì lạy dưới đất khấu bái thiên tử. Người dẫn đầu là một lao giả tóc bạc phơ, ông quỳ dưới đất cúi đầu sâu khấu đầu, thảo dân Đỗ Hòa bái kiến bệ hạ. Chính là nguyên hộ bộ thượng thư đại đường Đỗ Hòa. Sau khi chí sĩ, ông trở về cố hương Trường An ở Quan Trung, trở về Đỗ gia đại trạch ở An Nhân Vương, một là lá dụng bệ tội, hai là trông coi ngôi nhà cổ của Đỗ thị kinh triệu này. Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, Đỗ tướng công sau này khả năng cao sẽ ở lại Lạc Dương, mà Đỗ thị kinh triệu năm xưa phần lớn sẽ do chi Đỗ Hòa này kế thừa. Hoàng đế nhìn Đỗ Hòa đang quỳ dưới đất, lại nhìn Đỗ Khiêm bên cạnh, trầm mặc một lát, thở dài nói, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đỗ Hòa lúc này mới dẫn già trẻ Đỗ gia đứng dậy, ông đứng lên sau đó cúi đầu nói, đa tạ bệ hạ khoan dung. Hoàng đế nhìn ông, nhàn nhạt nói, chuyện trong triều năm xưa đã kết thúc rõ ràng rồi, còn lại chính là đạo tranh. Đạo tranh không làm tổn thương hòa khí. Nói xong, hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng, nhìn Đỗ Hòa, cười nói, nhưng mấy năm trôi qua, giờ Giang Đông Tân Chính đã được đẩy mạnh và rất nhanh lan rộng, chớm trong lòng rất tò mò, Đỗ Minh giờ đã nghị thông chưa? Đỗ Hòa nhìn huynh đệ nhà mình, lại nhanh chóng liếc nhìn biểu cảm của Lý Vân, một lúc lâu sau, túi đầu nói, bệ hạ, thảo dân đã già rồi, đầu óc đã không còn minh mẫn, đối với Tân Chính, thảo dân trăm mối không thể giải. Nhưng Tân Chính lại thực sự có hiệu quả. Đỗ Hòa thở dài, có lẽ thảo dân quả thực là người hồ đồ, kẻ ngu xuẩn. Hoàng đế nhìn ông, nheo mắt lại, khẽ nói, vậy năm ngoái, chấm miễn trừ tiền lương thuế má cả một năm của thiên hạ, thì sao? Đỗ Hòa một lần nữa quỳ lạy dưới đất, cúi đầu nói, đây là công đức to lớn của bệ hạ và Tân triều, thảo dân năm ngoái sau khi nghe tin, đã từ xa bái lạy bệ hạ, khấu đầu không ngừng. Hoàng đế nhìn ông, cười nói, xem ra, vẫn chỉ công nhận công tích của chấm, nhưng chưa chắc đã công nhận quốc chính của chấm. Ý thì lắc đầu, thôi thôi, tranh đúng sai với ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ý thì quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, Đỗ Khiêm lúc này mới tiến lên, đỡ Tam ca mình đứng dậy, ông nhìn Đỗ Tam lang tóc đã bạc trắng, thở dài, mấy năm không gặp, Tam huynh sao lại già đi nhiều đến vậy. Đỗ Hòa nhìn Đỗ Khiêm cũng đã có không ít tóc bạc, không kìm được nước mắt tuôn rơi, thập nhất lang cũng già rồi. Nói xong, ông quay đầu nhìn đám tiểu bối phía sau, những tiểu bối này đều tiến lên khấu đầu với Đỗ Khiêm, có người gọi thập nhất thúc, có người gọi thập nhất thúc tổ. Đợi đến khi Đỗ Khiêm ra lệnh cho họ đứng dậy, Đỗ Hòa kéo Đỗ Khiêm, mở miệng nói, ta về quan trung sau đó, đã cho người đi hỏi thăm những người thân năm xưa chúng ta thất lạc, hai năm nay lại tìm được huyết mạch của nhị ca và cửu lang. Ông dừng lại một chút, lại nói nhỏ, con trai của tiểu thập thất cũng tìm được rồi. Đỗ thập thất là em trai cùng mẹ của Đỗ Khiêm. Năm xưa khi Đỗ thượng thư xảy ra chuyện, Đỗ thập thất còn chưa đầy 16 tuổi, sau đó trong trận chiến loạn đó, đã thất lạc, nhiều năm không có tin tức. Đỗ Khiêm sắc mặt đại biến, có chút thất thố. Tam ca sao không viết thư cho ta, thập thất ở đâu? Đỗ Hòa lắc đầu, biết ngươi đang hộ giá, nên không quấy rầy ngươi, thập thất trong trận chiến loạn năm xưa đã mắc bệnh, đi rất trẻ, nhưng để lại một đứa con trai, ta đã xác minh nhiều lần. Phần lớn là thật. Ông nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, đứa bé này hiện giờ 18 tuổi, ta đã thu nó vào môn tưởng Đỗ gia, cho nó nhận tổ quy tông rồi. Đỗ tướng công đỏ hoe mắt, liên tục nói mấy tiếng tốt, lại cùng Đỗ Hòa nói mấy câu, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, dẫn hoàng đế bệ hạ vào tổ trạch Đỗ thị kinh triệu. Ngay hôm đó, Đỗ tướng công dẫn hoàng đế bệ hạ tham quan khắp tổ trạch Đỗ gia một lượt, dùng bữa cũng ở Đỗ gia đại trạch, mãi đến tối hôm đó, hoàng đế bệ hạ đã ngủ lại Đỗ gia đại trạch. Đến sáng ngày hôm sau, hoàng đế bệ hạ sau khi thức dậy, vừa đẩy cửa phòng ra, tứ công chúa liền lên đón, kéo tay áo hoàng đế bệ hạ, nũng nịu nói, đã mặt trời lên cao rồi, phụ hoàng sao giờ mới ngủ dậy? Hoàng đế nhìn nàng, cười nói, đi đường mấy ngàn dặm, còn không cho cha con ngủ thêm một lát sao? Tứ công chúa khẽ thở dài, nhị ca cả nhà đã đến từ sớm, đợi gặp người đó. Hoàng đế khẽ hừ một tiếng, nói với hắn, chớ buổi chiều sẽ đến Tần Vương phủ tìm hắn, bảo hắn về đợi đi. Tứ công chúa nhìn lão phụ thân, lúc này mới cúi đầu. Được, con sẽ đi tìm nhị ca ngay. Chương 1147, phụ tử, quân thần. Chương 1147, phụ tử, quân thần. Ngày đầu tiên đến Trường An, bệ hạ không ngự tại hoàng cung Trường An, cũng chẳng ghé nhà con trai mình, mà lại chọn tá túc tại phủ lão hữu. Hành động này, tự nhiên là để ban cho Tần Vương điện hạ chút khó coi. Đây cũng là một trong những hình phạt dành cho hắn. Đêm qua, hoàng đế bệ hạ ngủ say rất đồng, e rằng vị nhị điện hạ kia lại thao thức suốt đêm không chợp mắt. Sau khi tứ công chúa rời đi, Đỗ tướng công dẫn theo gia quyến Đỗ gia đến vấn an hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ kéo Đỗ Khiêm cùng đi đến hậu hoa viên Đỗ gia. Người từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư, đưa cho Đỗ Khiêm, cười tủm tỉm nói, tin tốt lành do cựu tư cấp tốc đưa tới đêm qua, mời thủ ích huynh xem qua. Đỗ Khiêm tiếp nhận, vừa mở ra vừa cười nói với Lý Vân, bệ hạ tâm tình rất tốt, xem ra là một tin lành. Hoàng đế mỉm cười nói, là tin lành. Đỗ Khiêm vừa lướt mắt qua đã kinh hô, gia luật ức đã chết. Ừm. Hoàng đế vỗ tay cười nói, hắn đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Nay hắn đã quy tiên, chớ mới có thể hoàn toàn yên tâm về cục diện Liêu Đông. Đỗ tướng công nghiêm túc đọc một lượt, cảm khái nói, thế này thì Đông Bắc cũng coi như ổn định rồi. Hoàng đế cười nói, đêm qua, trẫm đã cho cựu tư phi thư về Lạc Dương rồi. Rất nhanh sau đó, lễ bộ Lạc Dương sẽ phái sứ giả đi phong hán cho một người con khác của gia luật ức. Nói đến đây, Lý Vân cười lạnh, tên khốn này trước khi chết còn đến Trường An gặp trẫm, chính là để con trai hắn là gia luật bội ngồi vững bị hãn, tránh cho đại đường của trẫm phong ra hai hoặc ba đại hãn cho bộ Lạc gia luật. Nhu tính của hắn rất tốt, nếu hắn chết trễ hơn một hai năm nữa, con trai hắn ngồi vững vị trí, rồi trẫm có phong thêm mấy khả hãn nữa, e rằng cũng chẳng còn tác dụng gì. Giờ đây, gia luật bội mới được phong hán không lâu thì hắn đã chết như vậy, triều đình lại thêm dầu vào lửa. Hoàng đế vỗ tay cười nói, con trai hắn, nếu không có bản lĩnh đặc biệt lớn, e rằng không thể chấn áp được bộ Lạc gia luật. Đỗ Khiêm gật đầu nói, năm xưa bộ Lạc gia luật thống nhất các bộ tộc khiết đan, lại tiêu diệt bộ Hải quốc, tự nhiên trên dưới một lòng. Nhưng dưới tay gia luật ức, họ đã chịu tổn thất lớn từ triều ta, cộng thêm các bộ khiết đan khác độc lập, gia luật hoàn quy hàng. E rằng nội bộ bộ tộc khiết đan cũng mâu thuẫn chồng chất. Nói đến đây, Đỗ Khiêm cười nói, chỉ xem họ có thể sinh ra thêm một gia luật ức nữa hay không mà thôi. Lý Hoàng đế cười lạnh, thật sự nếu lại xuất hiện một hùng chủ như vậy, chắc cũng cam chịu, chẳng qua là lại đấu thêm một trận. Xem thử họ chiếm cứ một góc Liêu Đông, có thể có bản lĩnh lớn đến mức nào. Nói xong câu này, hoàng đế mỉm cười, hôm nay có chuyện vui, hỏa khí trong lòng chấm cũng tiêu tan không ít. Tuy nhiên con nít không hiểu chuyện, đáng lẽ phải dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ, tránh cho sau này người không còn ra người nữa. Thu Ích Minh có đi cùng chấm không? Đỗ tướng công tự nhiên hiểu Lý Vân đang nói gì, nghe vậy ông suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta cùng bệ hạ đi vậy. Ông nhìn Lý Vân, ho khan một tiếng, đến lúc mấu chốt, ta còn có thể giúp khuyên nhủ một chút. Người lớn dạy dỗ con cái, tự nhiên cần có người bên cạnh kiểm soát cục diện. Đến lúc đó, vạn nhất hoàng đế bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại không tiện ra tay nặng, không xuống đài được, cả Trường An thành cũng chỉ có Đỗ Khiêm có thể giúp khuyên nhủ. Lý Vân gật đầu, mở miệng nói, vậy cùng đi thôi. Nói đoạn, người chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Đỗ Khiêm theo sau, hai người nhanh chóng lên xe ngựa, đi được khoảng một nén hương thì xe ngựa dừng lại trước cửa Tần Vương phủ. Vốn dĩ, trong thành Trường An có một tòa hoàng thành hoàng cung không hề thua kém hoàng cung Lạc Dương, các kiến trúc đều đầy đủ mọi thứ. Chẳng qua Tần Vương tự nhiên không dám ở vào, chỉ có thể xây dựng một vương phủ khác bên ngoài hoàng thành. Vị trí vương phủ cách An Nhân Phường không xa. Chẳng mấy chốc, hoàng đế bệ hạ và Đỗ tướng công, một trước một sau xuống xe ngựa. Tần Vương điện hạ khoác áo bào kia, vừa thấy phụ thân giả, theo bản năng liền quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Tần Vương phi phí thị cũng quỳ trên đất, cúi đầu nói, thần thiếp khấu kiến phụ hoàng. Hoàng đế tiến lên, nặn ra một nụ cười với Tần Vương phi, đứng dậy đi. Ngươi vì Lý gia khai chi tán diệp, công lao không nhỏ. Hôm qua vốn muốn ban thưởng cho ngươi thứ gì đó, nhưng trên người lại không mang theo vật phẩm quý giá, không tiện lấy ra. Hôm nay đã cho người chuẩn bị rồi. Nói đoạn, hoàng đế từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Tần Vương phi. Tần Vương phi hai tay nâng lấy, cúi đầu rưng rưng lại nói, phụ hoàng, thần thiếp không dám nhận ân điển của phụ hoàng. Nàng quỳ trên đất, hai tay cao cao nâng hộp gỗ, dập đầu nói, thần thiếp biết, vương gia ngài đã phạm lỗi, chọc giận phụ hoàng, kính xin phụ hoàng khoan dung cho vương gia một chút. Nói đoạn, nàng sâu sắc quỳ xuống dập đầu. Thời đại này, nữ tử luôn phải nương tựa vào nam tử, huống hồ là một vương phi như nàng. Vì vậy, bất kể tình cảm vợ chồng họ có tốt đến đâu, lúc này nàng cũng phải cầu xin cho phu quân mình. Hoàng đế nhìn nàng, khẽ lắc đầu nói, mau đứng dậy. Chớ ở Giang Đông đạo, còn gặp người nhà họ Phí của các ngươi, Phí Liêm là thúc thúc của nhà ngươi phải không? Tần Vương phi cúi đầu nói, vâng, là thúc phụ của thần thiếp. Hoàng đế ừ một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho tứ công chúa bên cạnh. Tứ công chúa vội vàng chạy lên, đỡ Tần Vương phi đứng dậy. Lý hoàng đế lúc này mới quay đầu nhìn Tần Vương, hừ một tiếng, đừng có đứng chôn chân ở đây nữa, có chuyện gì, vào nhà rồi nói. Nói đoạn, người chắp tay sau lưng bước vào Tần Vương phủ. Tần Vương gia cũng thở phào một hơi, miễn cưỡng đứng dậy từ trên đất. Tần Vương phi bên cạnh tiến lên, đỡ Tần Vương điện hạ, nghiến răng nói, ngày thường chẳng không phải rất lợi hại sao? Sao giờ lại không dám nói một lời nào? Tần Vương điện hạ liếc nhìn thê tử của mình, túi đầu cười khổ một tiếng, rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng phụ thân. Phụ thân ta hắn lắc đầu, thở dài, mau vào đi, lát nữa nếu ta bị đánh, nàng đừng nói một lời nào. Nếu phụ thân ta định động binh khí, nàng hãy khuyên can Tần Vương kế thừa một phần võ lực và một phần khí khái của hoàng đế bệ hạ, nhưng mọi phương diện lại kém xa phụ thân mình. Trước mặt phụ thân, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám nảy sinh. Chưa kể gì khác, chỉ riêng võ lực khủng bố của phụ thân già. Tần Vương điện hạ lắc đầu, đi hai bước, lại kéo tay thê tử, nói nhỏ, lát nữa, nàng đi bế Ngọc Nhi đến. Phụ thân ta thích những cô bé nhỏ này, có cháu gái ở đây, người ít nhiều cũng sẽ nguôi giận. Tần Vương phi lườm hắn một cái, rồi mới nói nhỏ, biết rồi. Vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, đến tiền đình Tần Vương phủ, Tần Vương điện hạ nhìn quanh, nói nhỏ hỏi, lão già ít khi tặng quà cho ai, nàng mau xem, người tặng nàng cái gì rồi. Tần Vương phi liếc nhìn hắn, phụ hoàng đang độ trắng niên, đâu phải lão già. Chàng đừng nói lung tung. Tần Vương nhíu mặt, sắp lên pháp trường rồi, còn không cho ta nói bừa, tự trêu mình sao? Nàng mau xem đi, nếu đồ tốt, chứng tỏ phụ thân ta không giận lắm. Tần Vương phi lúc này mới lấy hộp ra, chỉ thấy bên trong là một cây châm ngọc trong suốt, chạm khắc tinh xảo. Vợ chồng liếc nhìn một cái, Tần Vương điện hạ hơi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đuổi kịp, theo sau phụ thân già. Chẳng mấy chốc, mọi người đến chính đường Tần Vương phủ. Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ghế chủ vị, quét mắt nhìn mọi người. Đỗ tướng công ngồi ở ghế khách, vợ chồng Tần Vương đều đứng trước mặt hoàng đế. Còn tứ công chúa thì đứng bên cạnh hoàng đế bệ hạ, liên tục nháy mắt với Tần Vương. Hoàng đế quét mắt nhìn mọi người, nhìn Tần Vương điện hạ, nheo mắt lại, nghe nói ngươi đến trường án sau, tính tình lớn hơn rất nhiều. Động một chút là ra tay đánh người, ra tay nặng, còn trực tiếp đánh chết hạ nhân. Sao vậy? Hoàng đế bệ hạ liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nơi trường án này, phong thủy không tốt. Ngươi đến nơi này sau, bị vương quân bình, vị toàn trung nhập thân rồi phải không? Tần Vương phịch một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu, phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi, nhi thần là do uống quá chén, cộng thêm khoảng thời gian đó tâm tình có chút buồn bực, sau này, nhi thần đã nghĩ thông rồi tâm tình có chút buồn bực. Hoàng đế nhìn hắn, tiếp tục nói, biết rồi, là châm phong ngươi ở trường an, trong lòng ngươi có oán khí, nên đã chút lên những hạ nhân đó. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ cười lạnh, may mà phụ thân ngươi ta còn chút sức lực, có bản lĩnh này, chứ nếu là gia đình bách tính bình thường, tuổi này, tính tình này, tâm tư này của ngươi, e rằng đã bắt đầu đánh đập cha mẹ rồi. Đuổi ta và mẹ ngươi ra khỏi nhà cũng không chừng. Hoàng đế đập bàn, giận dữ nói, ngươi hãy nghĩ lại trải nghiệm của gia đình mẫu thân ngươi năm xưa, hành vi của ngươi như vậy, ngươi có xứng đáng với mẫu thân ngươi không? Chương 1148, vòng cấm chương 1148, vòng cấm trong chính sảnh, Tần Vương điện hạ quỳ rạp trên đất, mặt đỏ bừng như gan heo. Sau câu quát giận của hoàng đế bệ hạ, tất cả mọi người trong sảnh đều im như tờ, không ai dám hé răng, không ai dám thốt một lời. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không khí ngưng đọng như hóa đá, chỉ còn nghe thấy tiếng Tần Vương thở dốc dồn dập vì sợ hãi. Đỗ tướng công đứng bên cạnh, do dự một chút, rồi vẫn đứng dậy, chắp tay với Tần Vương phi đang ngẩn người như mất hồn, "Vương phi, người hay dẫn những người khác tạm lánh đi được không?" Người đông mắt tạm, Tần Vương bị trách mắng như vậy, khó tránh khỏi mất mặt. Nhiều lời, hoàng đế bệ hạ cũng không tiện mở miệng. Đến cuối cùng, phụ tử hai người ngay cả một bậc thang để xuống cũng không có. Lúc này, chỉ có Đỗ tướng công dám đứng ra nói lời này. Tần Vương phi như tỉnh mộng, vội vàng hành lễ với Đỗ tướng công, rồi quay đầu nhìn Lý Vân, mắt nàng đỏ hoe, đã mang theo chút nghẹn nào, phụ hoàng hoàng đế nhìn con dâu mình, phất tay, "Chuyện ở đây không liên quan đến các ngươi hãy ra ngoài đi dạo một chút." Tần Vương phi lúc này mới dám phất tay, cho lui những người không liên quan trong chính sảnh. Còn nàng, sau khi cắn răng, cũng quỳ xuống trước Tần Vương, cúi đầu dập đầu, "Phụ hoàng, vương gia phạm lỗi, là thiếp thân làm con dâu chưa kịp thời khuyên can, người muốn trách phạt, xin hãy phạt luôn cả con dâu." Nàng cũng quỳ trên đất, chán chạm đất, không dám núp đích. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, rồi mở miệng, "Chuyện này không liên quan đến con, đây là chuyện giữa phụ tử ta." Tần Vương phi khóc nức nở, phu thêm một thể, phụ hoàng Tần Vương ngẩng đầu nhìn cha mình, rồi lại quay đầu nhìn thế tử, dù sợ hãi, hắn vẫn cắn răng nói, "Thái muội, đỡ nhị tẩu ngươi xuống đi." Tứ công chúa nhìn lão phụ thân, hoàng đế ừ một tiếng, "Các ngươi xuống trước đi." Tứ công chúa hít sâu một hơi, nhưng không đỡ Tần Vương phi, mà đến bên cạnh Đỗ tướng công, túi người xuống, thấp giọng nói, "Đỗ bá bá." Đỗ Khiêm vội vàng nói, "Điện hạ yên tâm, ta ở đây trông chừng." Tứ công chúa lúc này mới tiến lên, đỡ Tần Vương phi đứng dậy, nhẹ giọng nói, "Nhị tẩu, đều là người một nhà, sẽ không có chuyện gì đâu, muội đỡ tẩu xuống nghỉ ngơi." Tần Vương phi liếc nhìn Lý Vân, nhưng không chịu đứng dậy, Tứ công chúa thấp giọng nói, "Có Đỗ bá bá ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhị tẩu, chúng ta không thể thật sự chọc giận phụ hoàng. Chúng ta ở lại đây, nhị ca sẽ càng không tốt đâu." Tần Vương phi nhìn phu quân mình, lúc này mới cùng Tứ công chúa đứng dậy, rưng rưng nước mắt nói, "Đa tạ muội muội." Cô cháu hai người lúc này mới rời khỏi chính sảnh. Lúc này, trong chính sảnh chỉ còn lại phụ tử hai người và một Đỗ tướng công. Đỗ tướng công đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Vương điện hạ, đưa tay đỡ hắn dậy, cười nói, "Phụ tử giữa, có gì mà không vượt qua được? Con trai ta ở nhà cũng thường xuyên chọc ta tức giận, có gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng đi." Tần Vương không chịu đứng dậy, thấp giọng nói, "Bá phụ, người cứ để con quỳ đi." Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, để nó quỳ mà trả lời. Đỗ tướng công thở dài, nhưng không trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ lặng lẽ đứng một bên. Hoàng tử đều quỳ mà nói chuyện, nếu ông ta còn ngồi lại, sẽ có chút không hợp quy củ. Hoàng đế nhìn Tần Vương, trầm giọng nói, "Nhìn dáng vẻ ngươi, dường như vẫn còn chút không phục, ngươi nói, lao tử ngươi đã làm gì oan ức ngươi? Nếu ta có chỗ nào oan ức ngươi, ngươi cứ nói ra, trước mặt Đỗ bá bá ngươi." Hoàng đế trầm giọng nói, "Ta sẽ xin lỗi ngươi." Tần Vương quỳ trên đất, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, "Cha, con biết mình mấy năm nay đến Trường An đã làm một số chuyện sai trái, nhưng con cũng không đến nỗi tệ như người nói." Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lau nước mắt. Trường Vũ năm thứ 11 con được phong phiên Trường An, lúc đó, từ biệt cha mẹ, trong lòng vẫn luôn không được thoải mái. Lúc đó vị Tần Vương điện hạ thân hình vạm vỡ này lau nước mắt, tiếp tục nói, "Lúc đó đến Trường An, lạ nước lạ cái, lời nói cũng khác, trong lòng buồn bực vô cùng, chỉ có thể ngày ngày uống rượu." Lúc đó con cảm thấy hắn nước mắt không ngừng, lại lau nước mắt, mới tiếp tục nói, cảm thấy bên cạnh có không ít người do đại huynh phái đến giám sát, cả ngày nghi thần nghi quỷ, cậu thêm uống nhiều rượu. Hắn nghẹn nào nói, mới lỡ tay đánh chết người. Hoàng đế nhíu mày, rồi trầm giọng nói, lỡ tay đánh chết người, có thể đánh chết 4 lần. Đây vẫn là tin tức ta nghe được, thực tế những người chết trong Tần Vương phủ mấy năm nay, e rằng còn xa hơn 4 người. Hoàng đế gõ gõ bàn, tiếp tục nói, ngươi là cha sinh mẹ dưỡng, ngươi đánh chết những người đó có phải không? Tần Vương ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, không nói gì. Hồi con ở Lạc Dương, hắn có quan hệ khá tốt với Tấn Vương và Anh Quốc Công, đặc biệt là khi mười mấy tuổi, thường xuyên tìm Tấn Vương, nghe những câu chuyện về cha mình ngày xưa. Hắn biết, trước khi lập nghiệp, cha mình là trại chủ trong sân trại, trên tay không ít lần dính máu. Cũng chính vì nhận thức này, hắn mới không coi trọng mạng sống của người khác. Hoàng đế nhìn hắn, tiếp tục nói, năm đó Vương Quân Bình làm loạn Trung Nguyên, sau khi tiến vào quan trung, càng khiến Trường An thành gà chó không yên, cuối cùng chết thảm trong hoàng cung Trường An, đầu bị treo trên cổng thành hoàng thành hơn nửa tháng. Ngươi là con trai ta. Hoàng đế lạnh giọng nói, ngươi giết người ở Trường An, có gì khác với việc ta giết người ở Trường An? Khai quốc mới mười mấy năm. Hoàng đế giận dữ nói, có phải cũng muốn, sau này người nhà họ Lý chúng ta, cũng bị người ta treo trên lầu hoàng thành. Mấy câu này đều là lời nặng, Tần Vương nghe xong, sắc mặt thê thảm, một lúc sau, hắn mới cúi đầu dập đầu, con biết lỗi rồi. Con nguyện một mạng đền một mạng. Hắn dập đầu, xin phụ hoàng trách phạt. Hoàng đế đập bàn, hừ một tiếng, ta ở Giang Nam, nhìn thấy chiến báo Tây Bắc, liền biết, ngươi đã không còn coi mạng người là mạng người nữa rồi, vốn dĩ chỉ là mấy vụ án mạng này, ta đã định đưa ngươi về Lạc Dương, giam lỏng. Hoàng đế bệ hạ thở ra một hơi trọc khí, tiếp tục nói, nhưng xét công lao Tây Bắc của ngươi, thân tiên sĩ tốt, giam lỏng thì đổi thành ở Trường An, 3 năm tới, ngươi không được rời khỏi vương phủ nửa bước, trong 3 năm này, nếu ta còn nghe nói ngươi lại dính máu người. Vậy thì Tần Vương này ngươi đừng làm nữa. Hoàng đế nói thẳng, từ nay về sau, phong thiên của ngươi sẽ trực tiếp bị phế bỏ, không còn dòng dõi Tần Vương này nữa. Bình định Tây Bắc, Tần Vương giết phạt quyết đoán, ít nhất đã giảm thiểu hàng ngàn thương vong cho triều đình, chỉ riêng phương diện này, Tần Vương không nghi ngờ gì là có công lớn. Lý Vân cũng không thể không cân nhắc công lao Tây Bắc này. Tần Vương quỳ trên đất, cắn răng nói, "Nhi thần đa tạ phụ hoàng khai ân." Hoàng đế nhìn hắn, tiếp tục nói, "Chuyện của ngươi quá tệ, nếu không phải bị quan phủ địa phương ép xuống, ta sẽ không thể khoan dung cho ngươi. Thời đại này, đã có phương tiện truyền thông giấy, hơn nữa là do Lý Vân tự tay tạo ra, tức là Lý Vân và triều đình đã phải bắt đầu coi trọng dư luận. Chuyện Tần Vương đánh chết hạ nhân, bị che giấu rất tốt, thậm chí trong một thời gian dài, chính Lý Vân cũng không hề hay biết. Bách tính tự nhiên càng không thể biết được. Vì mức độ ảnh hưởng đủ nhỏ, Lý Vân mới có thể nương tay với Tần Vương. Nếu không, nhất định phải trọng phạt. Mặc dù vậy, hoàng đế nhìn Tần Vương, tiếp tục nói, dòng dõi Tần Vương của ngươi, cũng đừng thế tập không giới hạn nữa. Tần Vương là con trai của Lưu Hoàng Phi, khi được phong thiên, thiên tử vẫn rất yêu thích vị nhị hoàng tử này, ban cho hắn dòng dõi Tần Vương thế tập không giới hạn, tức là đời đời đều là Tần Vương. Không còn thế tập không giới hạn mà chỉ thế tập thì đời sau chỉ có thể là quận vương, rồi đời đời giáng cấp. Tần Vương lúc này mới biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, cầu xin, phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Hoàng đế lắc đầu, không để ý đến hắn, mà tiếp tục nói, đợi lần này ta về Lạc Dương, sẽ tìm bá phụ ngươi và Tấn Vương thúc ngươi, cùng nhau định ra tông thất chương trình, sau này sẽ nghiêm khắc chấp hành. Một khi có tông thất phạm lỗi, thậm chí đánh chết người, vi phạm tông quy, nhẹ thì truất tước, nặng thì truất quốc, nghiêm trọng hơn nữa, trực tiếp giao cho nha môn hữu ti vấn tội. Truất tước là bãi bỏ tước vị của đương sự, trong dòng dõi của người đó sẽ chọn người khác kế thừa tước vị. Còn truất quốc là trực tiếp bãi bỏ tước vị này. Thấy Tần Vương còn muốn nói, Đỗ tướng công đi đến bên cạnh hắn, cúi người xuống, thấp giọng nói, điện hạ. Tần Vương điện hạ ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, lúc này mới quỳ trên đất, mắt rưng rưng. Nhi thần, đa tạ phụ hoàng khai ân. Chương 1149, định quy củ, định thế cuộc. Chương 1149, định quy củ, định thế cuộc. Thái tử Tần Vương thất hồn lạc phách rời khỏi chính đường. Vào thời điểm ấy, người ta vẫn rất coi trọng con cháu đời sau. Y Lìa đã có 2 người con trai, nếu dòng dõi Tần Vương có thể thế tập không ngừng, con trai y sau này cũng sẽ là Tần Vương. Con cháu đời đời, ít nhất sẽ có một dòng liên tục phồn thịnh, gắn bó mật thiết với quốc gia. Nhưng nếu chỉ thế tập, nhiều nhất là 4-5 đời, sẽ phải rời khỏi trung tâm của Lý gia, trở thành tông thất nhàn rỗi. Tuy trong lòng y có vạn lần không muốn, nhưng sự việc đã đến nước này, ý cũng chẳng còn cách nào. Uy nghiêm của phụ hoàng khiến ý ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không dám có. Sau khi Tần Vương rời đi, Đỗ tướng công nhìn theo bóng lưng Ý Liễu, thở dài, vậy hạ quá khắc nghiệt với Tần Vương rồi. Lý hoàng đế mặt không đổi sắc, cất lời, hiện giờ chấm đã kiềm chế nhiều lắm rồi. Đỗ tướng công ngồi bên cạnh hoàng đế, gật đầu rồi nói, thần biết. Cách biệt hơn nửa năm, bệ hạ nay đã nguôi giận nhiều rồi, nếu không với tính khí của bệ hạ, hôm nay Tần Vương điện hạ làm sao tránh khỏi một trận đòn. Tuy nhiên, riêng về Tần Vương mà nói, Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, nói, mấy mạng gian ô, so với công lao của Tần Vương, dường như không đáng kể. Hoàng đế lắc đầu, chuyện nào ra chuyện đó, không thể lẫn lộn. Chấm hôm nay xử trí ý nghĩa, chưa bao giờ là vì chiến trường Tây Bắc, mà là để lập quy củ cho Lý gia. Người chỉ vào mình, nói, Ích Minh có biết chấm có bao nhiêu người con không? Đỗ tướng công suy nghĩ một lát, nói, thần biết, năm ngoái khi bệ hạ rời Lạc Dương, trong cung có 2 nương nương mang thai, trong đó một người đã sinh hạ hoàng tử cho bệ hạ, là hoàng thập bát tử. Ừm. Hoàng đế chậm rãi nói, giả sử sau này chấm không còn hoàng tử nào nữa, thì chính là 18 người con này. Không cần quá lâu, 4-5 đời người trôi qua, e rằng có thể kéo dài thành ngàn người, sau này sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn. Lý hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, tiếp tục nói, một mình Tần Vương làm ác, cũng chỉ ở Trường An một nơi, liên lụy không quá mấy người. Sau này trong ngàn người ấy, giả sử chỉ 3 phần làm ác, lúc đó ngươi và ta đã không còn, thiên tử đời sau để tranh giành sự ủng hộ của tộc nhân. Phần lớn cũng sẽ không như chấm mà ước thúc tông thất. Đến lúc đó, nếu họ làm ác ở khắp nơi, thì phải tính sao? Hoàng đế chậm rãi nói, vì vậy nhất định phải lập ra quy củ chương trình. Người thần sắc kiên định, thường vinh hoa phú quý, điều này đều không có vấn đề gì, coi như mệnh họ phải có, được đầu thai tốt. Nhưng ta, Lý Nhị, không thể trở thành họa căn của thiên hạ này. Trong lòng Lý Bân vẫn luôn có một bộ tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình. Có kẻ nào dẫm lên làn danh đỏ của người thì đáng giết cứ giết, chẳng có gì phải bàn cãi. Đến thế giới này hơn 20 năm, số người người tự tay giết đã vượt xa so với vị Lý đại trại chủ ngày trước. Nhưng kẻ không đáng chết thì tốt nhất đừng chết. Xử lý Tần Vương như vậy đã là người bao che cho con mình rồi. Với hay, người cũng muốn mượn quy củ này để định ra quy củ cho người Lý gia và con cháu đời sau, quy định điều gì được làm, điều gì không được làm. Nếu không, sau này con cháu người vô cùng vô tận, sinh ra khắp thiên hạ, thì thiên hạ sẽ đầy dây tai họa, người Lý nhị sẽ trở thành nguồn gốc tai họa. Hơn nữa, hoàng đế nhìn Đỗ tướng công, tiếp tục nói, ước thúc tốt tông thất mới có thể ước thúc tốt thần công. Ích Minh tất nhiên đã từng nghe một câu nói, duy vô hà giả khả dĩ lục nhân. Hoàng đế nghiêm mặt nói, hậu nhân Lý gia nếu có thể giữ quy củ thì xử lý thần công, những người ấy cũng không có gì để nói. Nếu hậu nhân Lý gia tự mình không thành, lại đi xử lý người khác, e rằng những người đời sau xuống suối vàng gặp ngươi và ta cũng phải nổ một bãi nước bọt thật mạnh vào mặt chúng ta. Đỗ tướng công cười khổ, bệ hạ sao lại kéo cả thần vào. Hoàng đế cười nói, tân đường này danh nghĩa là do chấm khai sáng, nhưng Lý Minh ít nhất đã góp 2-3 phần sức lực, ngươi và ta đều có phần. Ngươi nói một cách phóng khoáng, sở dĩ là chấm làm hoàng đế này là vì thiên hạ này chỉ có thể có một hoàng đế mà thôi. Đỗ tướng công nghe vậy cảm khái, lời này của bệ hạ nếu nói cho người khác nghe, e rằng người đó sẽ vểnh đuôi lên tận trời mất. Hoàng đế cười ha hả, vì vậy cũng chỉ có thể nói cho Hích huynh người nghe thôi. Hích huynh là khiêm khiêm quân tử, không có đuôi, càng không vểnh lên được. Hai người lại nói thêm mấy câu, Lý Vân uống một ngụm trà, nói, từ quan trung về Lạc Dương, chấm sẽ nhanh chóng lập ra một bộ chế độ khả thi, sau đó giao cho tông phủ, do tông phủ đời đời truyền lại. Trên phương diện này, chấm, một vị khai quốc hoàng đế, lời nói hẳn vẫn có chút tác dụng. Hoàng đế lẩm bẩm nói, ít nhất, hoàng đế đời sau cần thanh lý tông thất, quản thúc tông thất, có thể tìm được bằng chứng để thi hành. Bất kể là luật pháp quy củ gì, thực ra suy cho cùng đều là công cụ. Ở thế giới khác, Chu Thái Tổ để lại Hoàng Minh Tổ Hấn, đã đặt lên các vị hoàng đế đời sau những gông cùm xiềng xích nặng nề, đến nỗi các thần tử cũng có thể dùng Hoàng Minh Tổ Hấn làm công cụ để phản kháng thiên tử. Và hoàng đế cũng có thể dùng Hoàng Minh Tổ Hấn làm công cụ chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Lý Vân không định để lại cho hậu nhân của mình một cuốn Hoàng Đường Tổ Hấn như vậy, nhưng người muốn để lại một số quy củ cho tông tộc Lý gia, để đặt lên hậu nhân Lý gia một bộ gông cùm xiềng xích. Điều này không chỉ để ước thúc họ, mà còn để tích đức cho họ, để sau này khi quốc phá gia vong, Lý gia vẫn còn giữ được chút nhân tâm. Đỗ tướng công suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi cúi đầu trước Lý Vân, thần về sau cũng sẽ để lại một số gia quy cho Đỗ thị Lạc Dương. Hoàng đế nghe vậy, bật cười, sao? Chia gia tài với Đỗ Hòa rồi hả? Gần như vậy. Đỗ tướng công bất đắc dĩ, vậy hạ không cho phép thần chôn cất ở con trùng, sau này chi của thần, e rằng phải tách ra khỏi kinh triệu Đỗ thị. Ông ngừng lại một chút, tiếp tục nói, kinh triệu Đỗ thị, sau này có lẽ sẽ giống như các gia tộc Phạm Dương Lư, Huỳnh Dương Trịnh, Thái Nguyên Vương, dần dần lặng lẽ biến mất. Hoàng đế cúi đầu uống trà, tiếp tục nói, sau này sẽ có một nhóm gia tộc khác nổi lên, trong đó có sĩ tộc, cũng có phú thương cự giả. Người nhìn Đỗ Khiêm, khép lời, khoảng 1-200 năm nữa, thế đạo này hẳn là những sĩ tộc này và những cự thương này tranh giành đấu đá. Đến lúc đó, hoàng đế cũng chưa chắc đã phong quang bằng họ, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chỉ tiếc, ngươi và ta e rằng không thể nhìn thấy. Đỗ tướng công suy nghĩ một hồi, rồi nhìn Lý Bân, nói, bệ hạ dường như rất muốn thấy thế gian xuất hiện cự thương cự giả không? Hoàng đế lắc đầu, chấm chỉ suy diễn về sau, nhìn thấy họ, chấm không mong đợi sự xuất hiện của những người này. Tuy nhiên Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, chấm mong đợi người thực sự lật đổ họ, xuất hiện trên thế gian này. Hoàng đế trách phạt Tần Vương phủ, nhưng không rời khỏi Tần Vương phủ. Trong mấy ngày sau đó, người đều ở lại Tần Vương phủ. Một mặt, cha thăm con, ở nhà con là lẽ đương nhiên, lại có thể thân cận với cháu nội cháu gái. Mặt khác, bởi vì Trường An tuy cũng có hoàng thành hoàng cung, nhưng mười mấy 20 năm không có người ở, lúc này tuy có người bảo dưỡng, nhưng hoàng đế muốn vào ở, nhất định phải làm rầm rộ một phen nữa. Lý Vân không mang theo người nhà nào đến Trường An, vì vậy cũng không cần thiết phải hao tốn nhân lực vật lực như vậy. Sau 3 ngày ở Tần Vương phủ, Túc Vương Lý Thống, người vốn theo hạ tướng quân trấn thủ Sóc Phương ở Tây Bắc, cũng đội vã đuổi kịp đến Trường An. Y liền nhận được tin sau khi hoàng đế bệ hạ tiến vào quan trung, cộng thêm Tây Bắc cách Trường An còn một đoạn đường dài, vội vàng đuổi đi, y mới cuối cùng đến được Trường An. Một đường đến Tần Vương phủ, vị Túc Vương điện hạ này quỳ trước mặt hoàng đế bệ hạ, khấu đầu hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Hoàng đế giơ tay lên, rồi nhìn kỹ Túc Vương vừa đứng dậy, đầu tiên là ngẩn người, rồi cảm khái, tứ lang đen đi nhiều rồi. Túc Vương vốn có vẻ ngoài trắng trẻo tuấn tú, trong số các hoàng tử, dung mạo y là tuấn tú thanh tú nhất. Lúc này so với trước đây, đã hoàn toàn là một người khác. Gương mặt y đã chuyển sang màu đồng, trên mặt cũng thêm chút anh khí. Nghe hoàng đế nói vậy, y vội vàng cúi đầu, ngày nào cũng buôn ba bên ngoài, khó tránh khỏi, nhưng nhi thần trong thời gian này đã học được rất nhiều rồi. Y thì trầm giọng nói, sau này nhất định có thể khiến Tây Bắc an định. Hoàng đế nhìn y thì mỉm cười, không tệ, không tệ. Ngươi cứ ở lại Trường An đi, một thời gian nữa, cùng phụ thân về Lạc Dương, đợi ngươi ở Lạc Dương hoàn thành hôn lễ, Túc Vương phủ ở Túc Châu cũng gần như xong xuôi rồi. Túc Vương ngẩng đầu nhìn phụ thân, rồi lại cúi đầu xuống. Hài nhi tuân mệnh. Chương 1150, triều đình có còn như xưa. Chương 1150, triều đình có còn như xưa. Hoàng đế cùng Túc Vương trò chuyện nửa canh giờ, Túc Vương mới khẽ không người cáo tử. Y vừa bước ra cửa, đã bị Tần Vương kéo phát lại. Lúc này, Tần Vương vốn đã đủ rột mấy ngày, cuối cùng cũng hồi phục chút ít. Dù sao, việc phụ hoàng giam lòng ý cũng không quá hà khắc. Tiểu giam lòng hà khắc, có khi là xây mấy bức tường nốt người vào trong, ăn uống sinh hoạt đều ở đó. Tiểu giam lòng đó, chỉ vài tháng nửa năm là chết. Việc giam lòng ý chỉ là không cho phép ra khỏi Tần Vương phủ. Tần Vương phủ là do cựu Chu Vương phủ cải tạo lại, còn mở rộng thêm chút, gần như chiếm nửa phường, phạm vi hoạt động vẫn rất lớn. Tiểu giam lòng này không hề khó chịu. Hơn nữa, tuy phế bỏ vĩnh viễn không thay đổi nhưng lại không phế bỏ thế tập, cũng không phế tước vị của y cả đời này, chỉ cần ý không tái phạm sai lầm, ý vẫn là Tần Vương. Chỉ là con cháu đời sau sẽ kém hơn một chút. Sau mấy ngày buồn bã, giờ phút này ý cũng đã nghi thoáng hơn. Lúc này, y kéo cánh tay của người em trai, kéo sang một bên, hỏi: "Lão tứ, phụ hoàng đã nói gì với ngươi?" Tần Vương nhìn quanh, hạ giọng hỏi: "Tâm trạng của người đã tốt hơn chưa?" Thúc Vương suy nghĩ một chút, đáp: "Trông có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi." Nói đến đây, y liếc nhìn Tần Vương, thở dài: "Nhị ca, huynh đừng nội. Phụ hoàng từ trước đến nay rất thích huynh, quý phi nương nương cũng rất được phụ hoàng sủng ái. Đợi phụ hoàng một thời gian nữa hồi kinh lạc dương, gặp được quý phi nương nương sẽ khuyên giải. Qua một thời gian, phụ hoàng nguôi giận, cái thế tập vĩnh viễn không thay đổi của mình, nói không chừng lại trở về." Nói rồi, y cười khổ: "Trong số các huynh đệ được phong vương, chỉ có nhị ca là vừa được phong đã có vương tước thế tập vĩnh viễn không thay đổi, ngay cả ngũ đệ cũng không có được hai chữ vĩnh viễn không thay đổi này." Tần Vương nhìn người em trai, lắc đầu nói: "Người khác ta không biết, nhưng lão tử người, chỉ cần làm tốt ở Tây Bắc, tương lai nhất định có thể thế tập vĩnh viễn không thay đổi." "Điều này ta biết." Túc Vương thở dài, lắc đầu: "Dù có được hai chữ vĩnh viễn không thay đổi cũng không phải vì phụ hoàng thích ta, mà là vì Tây Bắc cần một Túc phiên đời đời trấn giữ." "Khác xa lắm." Tần Vương thở dài nói: "Nếu đời đời là Tần Vương, thì ngay cả các thứ tử cũng là đời đời của vương." Ý Liễu nhìn tứ hoàng tử Lý Thống, lẩm bẩm: "So với thế tập, khác xa vạn dặm. Thế tập vĩnh viễn không thay đổi, ngoài việc đời đời có một Tần Vương, các thứ tử của Tần Vương này cũng sẽ được phong quận vương. Như vậy, mỗi đời đều có một Tần Vương và một nhóm quận vương. Hàm lượng vàng này cao hơn thế tập thông thường quá nhiều." Ý thì cảm thán một câu, kéo em trai đến dưới đỉnh ngồi xuống, hỏi: "Lão tứ, phụ hoàng đã nói gì với ngươi, ngươi phải nói rõ với nhị ca." "Nhị ca ngươi, không thể phạm sai lầm nữa." Lý Thống đội vàng nói: "Đó là lẽ tự nhiên. Nửa năm nay, nhị ca đã dẫn ta đi khắp nơi, giúp ta mở mang kiến thức không ít." Y liền ngừng lại, tiếp tục nói: "Phụ hoàng nói, sẽ ở Trường An thêm 1-2 tháng nữa, đợi thời tiết mát mẻ hơn, người sẽ khởi hành về Lạc Dương, đến Lạc Dương sắp xếp một số việc." "À phải rồi." Túc Vương nhìn ca ca mình, nói: "Phụ hoàng nói, bảo ta rút kinh nghiệm từ nhị ca, sau này khi được phong thiên, phải tận tâm tận lực, đối xử tốt với hạ nhân, và cả quân dân bách tính dưới quyền người." Còn nói, đợi về Lạc Dương sẽ định ra tông thất chương trình. Tần Vương điện hạ nghe vậy, cười khổ một tiếng: "Đây chính là nhắm vào nhị ca ngươi rồi." Y liền thở dài: "Sau này, huynh đệ chúng ta và con cháu đời sau, một khi bị chương trình do phụ hoàng định ra ràng buộc trừng phạt, e rằng ngay lập tức sẽ bắt đầu chỉ trích nhị ca ngươi." Túc Vương vô vai Tần Vương, nói: "Nhị ca, ràng buộc tông thất là đúng, nếu không sẽ không lâu bền." Tần Vương điện hạ vẫn thở dài than vãn. Y kéo Túc Vương đứng dậy, nói: "Sau này huynh đệ chúng ta, e rằng cơ hội gặp mặt sẽ ít đi nhiều. Tranh thủ bây giờ còn có thể gặp mặt, đi thôi, nhị ca dẫn ngươi đi uống rượu." Túc Vương lắc đầu, hạ giọng nói: "Nhị ca, phụ hoàng ở đây, huynh vẫn không nên uống rượu. Nếu huynh uống say, lại sinh ra chuyện gì?" Tần Vương thở dài một hơi: "Ngươi cũng quá để cao nhị ca ta rồi." "Đừng nói là uống say." Y thì chỉ vào mũi mình, bất đắc dĩ nói: "Ngay cả khi mất trí điên loạn, ta dám làm càn gây chuyện trước mặt phụ hoàng sao?" Túc Vương nghe vậy, bật cười: "Nếu uống nhiều quá, ai còn lo được nhiều như vậy?" Tần Vương hừ một tiếng: "Trên đời này, nào có thứ gì uống vào là tính tình thay đổi lớn. Nói trắng ra, đa phần là mượn rượu giả điên, dựa vào cớ uống rượu mà làm những chuyện ngày thường không dám làm, nói những lời ngày thường không dám nói. Con gái con trai của nhị ca ngươi còn nhỏ, ta còn chưa sống đủ đâu." Túc Vương ngập ngừng: "Vậy được, ta sẽ cùng nhị ca đi uống rượu." Tần Vương kéo tay áo em trai, thở dài một hơi: "3 năm nay ta không thể rời khỏi Tần Vương phủ được. Sau này khi ngươi đến Phi Quốc, nếu có đi qua Trường An, nhớ ghé thăm ta." "Yên tâm." Túc Vương nghiêm nghị nói: "Tiểu đệ nhất định sẽ đến." Xuân đi thu đến, chớp mắt đã là tháng 8. Hoàng đế bệ hạ đến Trường An đã gần 2 tháng. 2 tháng này, người dành phần lớn thời gian ở Tần Vương phủ, thỉnh thoảng cũng đến Đô Gia ở 1-2 ngày. Thời gian còn lại, người thường dẫn theo Đỗ Khiêm và Túc Vương cùng nhau tuần tra khắp quan trung. Đôi khi, người còn đến quân doanh Trường An tuần tra, cũng ở lại quân doanh 1-2 ngày. Tháng 8, thời tiết trong thành Trường An đã mát mẻ hơn, ít nhất không còn nóng như lúc Lý Vân vừa đến. Ngay nọ, trong thư phòng Tần Vương phủ, Đỗ tướng công đưa một văn thư cho Lý Vân, rồi nói: "Kỳ thi mùa xuân năm nay vốn không có vấn đề gì. Mấy ngày trước, có người tố cáo với Hứa Tử Vọng rằng kỳ thi mùa xuân năm nay có người gian lận. Hứa Tử Vọng đã đưa việc này ra chính sự đường bàn luận, Thái tử điện hạ và mấy vị tướng công của Trung thư đều không dám quyết định, liền lập tức gửi đến đây. Kỳ thi khoa cử đầu tiên của triều đại mới là năm Trương Vũ nguyên niên. Năm nay là Trương Vũ thập lục niên, đã là kỳ thi khoa cử lần thứ 6 của triều Lý Đường." Hoàng đế bệ hạ nhướng mày, nhận lấy văn thư xem qua một lượt, rồi cười nói: "Mấy năm trước không phải vừa xử lý một loạt rồi sao? Mới được bao lâu, lại có kẻ to gan như vậy?" Đỗ tướng công hơi cúi đầu nói: "Chuyện này có chút phức tạp. Có người nói là khảo quan nhận hối lộ, kỳ thi không công bằng. Còn có người nói là có người đầu quân cho Đông Cung, Đông Cung liền mở cửa tiện lợi, dù sao tin đồn từ phía, thần hiện tại cũng không thể phán đoán." Nhưng bệ hạ ông nhìn Lý Vân, khẽ lắc đầu: "Cách vụ án gian lận năm Trương Vũ thất niên đã tròn 9 năm rồi." Hoàng đế cau mày, nói: "Kỳ thi khoa cử năm nay là lần duy nhất từ khi khai quốc mà chấm không có mặt. Ngay cả điện thí cũng do thái tử thay mặt chủ trì. Đông cung có lý do gì để gian lận trong đó? Lời này không đáng tin. Hoàng đế lắc đầu, nếu chấm ở đây, còn có khả năng này. Chấm đều không ở Lạc Dương, Đông cung muốn cải tắm người, không cần phiền phức như vậy. Đỗ Khiêm gật đầu, thần cũng nghĩ như vậy. Có thể là có người sợ gánh trách nhiệm, muốn làm dối chuyện này. Cũng có thể là những thư sinh thi trượt trong lòng khúc phục, vu khống lung tung, cáo trạng bừa bãi. Ông nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, e rằng Thái tử điện hạ cũng lo ngại những điều kiêng kỵ trong đó, vì vậy không dám xử lý, vội vàng gửi đến bệ hạ đây. Hoàng đế xem lại một lần nữa, ném sang một bên, thản nhiên nói, Ích Minh hãy liên lạc với Lạc Dương trước, để Tam Pháp đi đi điều tra rõ ràng rồi hay nói. Nói rồi, người nhìn ra bầu trời bên ngoài, lẩm bẩm, không biết từ lúc nào đã vào thu rồi. Hoàng đế đứng dậy, quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, ở Trường An 2 tháng, nỗi nhớ nhà của Ích Minh cuối cùng cũng được vơi đi rồi chứ. Đỗ Khiêm cũng đứng dậy, cười nói, bệ hạ chuẩn bị về Lạc Dương rồi sao? Cũng gần đến lúc rồi. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong thành Lạc Dương còn không ít việc cần ngươi và ta xử lý. Chính sự triều đình cũng còn không ít thứ cần giao cho thái tử. Ngươi nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, chuyến đi này đã gần trọn 1 năm rồi. Hãy trở về xem thử, khi ngươi và ta đều không có mặt, 1 năm thời gian, triều đình có thể vận hành như cũ hay không? Liệu có hoàn toàn thay đổi bộ dạng hay không? Đỗ tướng công nghe ra ý trong lời Lý Vân, ông nhìn Lý Vân, vẫn nói, vậy hạ không nên quá vội vàng. Chấm không đội. Hoàng đế cười nói, chấm vẫn còn sống khỏe mạnh, vội gì chứ? Về thôi, về thôi. Hoàng đế chắp tay sau lưng nói, chấm cũng nhớ nhà rồi. Đỗ Khiêm lập tức cúi đầu. Thần sẽ đi sắp xếp chuẩn bị ngay. Chương 1151, Lạc Dương thi quan. Chương 1151, Lạc Dương thi quan. Cuối tháng 8, hoàng giá đã hồi kinh đô. Tấn Vương Lý Chính, với thân phận kinh triệu doãn, dưới sự dẫn dắt của thái tử điện hạ, cùng một nhóm văn võ bá quan trong triều và các thân vương quốc thích, đã ra khỏi thành vài chục dặm để nên đón xa giá thiên tử. Toàn bộ quá trình nên đón, nghi lễ kéo dài khá lâu. Tính cả việc mọi người ra đón, rồi trở về Lạc Dương thành, phải mất 3 ngày. Hoàng đế bệ hạ mới cuối cùng về đến hoàng cung quen thuộc. Lúc này, tiết trời đã vào đông. Sau khi về đến hoàng cung, hoàng đế bệ hạ nghỉ ngơi 1-2 ngày, rồi mới bắt đầu tiếp kiến một số trọng thần cần gặp, bao gồm Hướng Ngang, Diêu Trọng và các đại thần khác. Đến ngày thứ 3, hoàng đế bệ hạ mới gọi riêng thái tử vào Cam Lộ điện. Trong Cam Lộ điện, thái tử điện hạ tiến lên, thêm trà cho Lý Vân, rồi cười khổ một tiếng, phụ hoàng cuối cùng cũng đã trở về. 1 năm nay, nhi thần xoay sở khó khăn, suýt nữa thì chết bệnh. Trang chỉ vào thái dương của mình. Người xem, nhi thần đã bắt đầu mọc tóc bạc rồi. Hoàng đế nhìn chàng, ngạc nhiên nói, ngươi mới 26, 27 tuổi, đừng nói vậy. Ngừng một lát, hoàng đế tiếp tục nói, hôm qua, ta đã gặp mấy vị thể tướng, những tình hình cần hỏi đều đã hỏi. 1 năm nay, ngươi làm cũng không tệ. Hoàng đế cười nói, sau này, ngươi cứ tiếp tục làm đi. Thái tử dường như đã đoán trước được hoàng đế sẽ nói vậy, chàng lùi lại 2 bước, chỉnh trang y phục, rồi quỳ gối xuống đất, cung kính cúi đầu, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, thu hồi thành mệnh. Chàng cúi đầu nói, 1 năm qua, nhi thần luôn nơm nớp lo sợ, sợ rằng có chỗ nào làm sai, làm hỏng việc triều đình và của phụ hoàng. Cả năm trời, nhi thần mỗi ngày ngủ không quá 3 canh giờ. Trang ngẩng đầu nhìn Lý Vân, rồi lại cúi đầu, gần như nghẹn ngào, người tuyệt đối không thể cứ thế mà giao phó gánh nặng này cho nhi thần, lời này của chàng không phải là giả. Làm hoàng đế, đương nhiên là một việc rất sảng khoái, nhưng chỉ phụ trách công việc của hoàng đế mà không có thân phận hoàng đế, thì lại không hay chút nào. Thái tử ở vị trí này, mỗi ngày có không ít việc phải làm. Nếu chàng là hoàng đế, mệt mỏi hay lơ là, còn có thể giao cho các thần tử bên dưới giải quyết. Nhưng khổ nỗi trên chàng còn có một lãnh đạo lớn mỗi ngày không chỉ phải cần mẫn, mà còn lo lắng chỗ này sai, chỗ kia sai. Mấy tháng trước, có người tố cáo vụ án gian lận khoa cử, còn liên lụy đến Đông Cung, khiến chàng sợ hãi không ít. Nói một cách đơn giản, hoàng đế còn tại vị 1 ngày, thì vị hoàng đế tạm quyền này không phải là một chức vụ tốt đẹp, bởi vì trên chàng còn có cấp trên, hoàn toàn không thể hưởng thụ phúc lợi của một hoàng đế. Xa xa không thoải mái bằng khi còn là thái tử. Thậm chí, chàng nói mình đã mọc tóc bạc, chuyện này cũng không phải nói dối, trên đầu chàng thực sự đã mọc ra vài sợi tóc bạc. Hoàng đế nhìn chàng, nhíu mày, nếu bận rộn không xuể, cứ giao cho chính sự đường giải quyết, ngươi chỉ cần nắm tổng quát là được. Đây đều là quyền bính thực sự, ngay cả việc thăng chức, điều động quan văn cũng giao cho ngươi, lẽ nào lại là chuyện xấu sao? Lý Nguyên cấu đầu, dương dương nói, sau khi mẫu hậu trở về, nhi thần đã khóc than với mẫu hậu rồi, mẫu hậu cũng không đồng ý người cứ thế giao phó gánh nặng này cho nhi thần. Những việc này, nếu thực sự đè nặng lên một mình nhi thần mà lơ là, chính là có lỗi với triều đình, có lỗi với phụ hoàng. Nhưng nếu nhi thần cứ tiếp tục làm việc như vậy chàng nghẹn nào, vài năm nữa, người có lẽ sẽ không còn thấy được nhi thần nữa. Một lũ nói vậy. Hoàng đế đứng dậy, nhìn con trai mình, trong lòng có chút bực tức. Chính quyền giao ra, thái tử lại không muốn, lẽ nào nhất định phải là ngôi vị hoàng đế sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu y nhưng rất nhanh đã bị lý trí của y đè nén xuống. Thái tử chắc hẳn không có ý nghĩ đó. Y thì xoa xoa thái dương, im lặng một lát, rồi giơ tay lên, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đừng có ủy mị như đàn bà, có gì mà phải khóc. Thái tử hít sâu một hơi, mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần dù thế nào cũng không thể tiếp tục chủ trì chính sự nữa. Nói rồi, trang ngẩng đầu nhìn cha mình, lại nói, còn nữa, nhi thần đã thấy người xử phạt nhị lăng rồi, nhi thần cho rằng nhị lang tuy rằng thôi được rồi. Hoàng đế xua tay, cắt ngang lời chàng, dứt khoát nói, chuyện này không có gì để nói, nếu không phải con trai mình, ta còn sẽ không xử phạt nhẹ nhàng như vậy. Giam lòng hắn 3 năm, cũng là để mài giũa tính tình hắn. Với tính cách đó của hắn, nếu cứ để hắn làm càn, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, e rằng sau này ta sẽ phải ra tay giết con. Thái tử vội vàng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Ta đang định nói với ngươi chuyện này. Hoàng đế mở miệng nói, ta chuẩn bị sửa đổi lại chế độ Tông Thiên. Mấy ngày nay ngươi dành chút thời gian, gọi Tấn Vương thúc của ngươi và Sở Vương đến, bốn chúng ta trước tiên bàn bạc thông suốt, đợi khi đã định xong, sẽ triệu tập tất cả tông thất tử đệ trưởng thành trong Lạc Dương thành, cùng nhau tuyên đọc. Y nhìn thái tử, nghiêm nghị nói, chuyện này, ngươi phải đặc biệt chú tâm, sau này chế độ này phải do ngươi và con cháu ngươi đời đời truyền lại. Thái tử do dự một chút, rồi vẫn cúi đầu, đáp vâng. Nhi thần tuân mệnh. Hoàng đế ừ một tiếng, thở dài, mấy ngày nay, mỗi sáng ngươi đều đến Cam Lộ điện, phụ tử chúng ta bàn giao chính sự. Sau này, ngươi vẫn ở chính sự đường, đa số mọi việc vẫn do ngươi xử lý, những việc ngươi không dám quyết, không muốn quyết thì hãy để chính sự đường chuyển đến cho phụ thân ta đây. Thái tử mừng rỡ, quỳ xuống đất, khấu đầu, nhi thần tuân mệnh, nhi thần tuân mệnh. Nói xong, chàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi Cam Lộ điện. Hoàng đế bệ hạ ngồi tại chỗ, rất lâu sau mới tự rêu cười một tiếng. Có lẽ là ta đã nghĩ sai rồi. Y Điệp lắc đầu, mở miệng nói, Cố Thường, ngươi đi gọi Tấn Vương đến đây. Cố Thái giám cúi đầu, cung kính đáp vâng. Khoảng nửa canh giờ sau, Tấn Vương ra trong bộ tử bào tím thẫm mới bước vào Cam Lộ điện. Sau khi vào, y không người hành lễ với Lý Vân, thấy không có ai xung quanh, mới cười nói, nhị ca tìm đệ có việc gì? Lý Vân ra hiệu cho y ngồi xuống, rồi cười hỏi, bà chủ lầu Lương Phúc đã đến tìm ngươi chưa? Lời này là nói đùa, Lý Chính cũng biết Lý Vân đang đùa với mình, nên cười nói, nhị ca quan tâm như vậy, nếu nàng ấy đến, đệ nhất định sẽ đưa vào cùng cho nhị ca xem. Hoàng đế bệ hạ ngạc nhiên nói, thằng nhóc ngươi, xem ra cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Hai huynh đệ hàn huyên một lát, hoàng đế mới nói đến chuyện của thái tử. Tấn Vương nghe xong, trước tiên túi đầu uống một ngụm trà, rồi cười nói, làm công việc của nhị ca vất vả là một chuyện, mỗi ngày còn phải bị nhị ca kiểm tra công việc, nếu triều đình xảy ra chuyện gì, phần lớn đều sẽ tính lên đầu thái tử. Đây tự nhiên không phải là một chức vụ tốt đẹp gì. Tấn Vương ra nhìn Lý Vân, nghiêm nghị nói, nhị ca không thấy, khi đệ vừa trở về Lạc Dương, thái tử điện hạ cả người đều tiểu tụy đi không ít, gần như không còn ra hình người nữa. Hoàng đế liếc nhìn Lý Chính, rồi tiếp tục nói, chuyện khoa cử mùa xuân năm nay là thế nào, ngươi có biết không? Đệ có nghe nói một chút. Nguyên nhân là năm nay, mấy vị thư sinh thi trượt tụ tập lại với nhau. Trong số những người này, có người được gọi là Lạc Dương thi quan, rất nổi tiếng. Mấy người còn lại cũng khá có danh tiếng. Những người này đều thi trượt, vì vậy trong lòng bất bình, gây náo loạn. Bọn họ không biết nghe tin từ đâu, nói gì đó về Đông Cung nâng đỡ tư nhân vân vân, nên đã tố cáo với Hứa Tử Vọng. Nói đến đây, Tấn Vương nhìn Lý Vân, bất lực nói, Tam Pháp Tư đã đi điều tra, quả thật đã phát hiện có người gian lận, nhưng không liên lụy đến Đông Cung. Hoàng đế có chút tò mò, thi quan, ai phong cho hắn? Tấn Vương ra cười nói, nhị ca quên rồi sao? Cái đại đường quan báo mà Tam Lang đã làm đó. Thứ này, bây giờ đang thịnh hành ở Lạc Dương. Mỗi kỳ, quan báo đều đăng tải thơ văn. Vị thư sinh họ Lạc này, sau khi đến Lạc Dương năm ngoái, liên tục gửi bài, liên tục được đăng trên quan báo hơn 10 lần, thơ văn đều xuất sắc, danh tiếng vang dội Lạc Dương, vì vậy được những người hiếu sự gọi là Lạc Dương thi quan. Hoàng đế ồ một tiếng, khẽ gật đầu. Một trong những dấu hiệu của một thời đại hưng thịnh chính là văn hóa hưng thịnh. Giờ đây, sau 16-17 năm khai quốc, trên mảnh đất cựu Chu hoang tàn năm xưa, cuối cùng cũng bắt đầu nở rộ những đóa hoa văn hóa rực rỡ. Y liền lại hỏi thêm vài câu, rồi mở miệng nói, ta muốn định lại chế độ Tông Thiên. Mấy ngày nay, nếu thái tử tìm ngươi, thì ngươi hãy cùng hắn và Sở Vương trước tiên bàn bạc đi. Nhớ kỹ, phải xử phạt nghiêm khắc. Tấn Vương ra gật đầu, thở dài, đệ có nghe nói rồi. Nhị lang hắn chuyện của hắn ngươi không cần quản. Hoàng đế nhìn ra ngoài điện, thôi được rồi, ngươi đi làm việc đi, có một số chuyện ta muốn một mình suy nghĩ thật kỹ. Chương 1152, thế tập vĩnh viễn. Chương 1152, thế tập vĩnh viễn. Như Lỗ Khiêm đã nói, có những chuyện không thể vội vàng. Hơn nữa, dù hoàng đế có ý định ngừng quyền, trước hết cũng cần xem xét trong một năm qua, thái tử đã xử lý công việc ra sao. Trong một năm đó, người ở nơi xa, những quốc sự người có thể tiếp cận đều là những việc tối quan trọng. Còn phần lớn những việc thái tử đã xử lý trong một năm qua, người vẫn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, bài thi đã nộp lên rồi, giờ đây người có vô vàn thời gian để từng chút một xem xét mọi việc thái tử đã làm trong năm qua khi nhất chính. Mất 2 ngày, hoàng đế tiếp quản một số công việc quan trọng từ tay thái tử, sau đó liền hạ lệnh cho thái tử cùng Tân Vương, Sở Vương bàn bạc về chương trình điều lệ tông thất. Đột nhiên giao phó những quốc sự quan trọng, thái tử điện hạ ngược lại có chút vui mừng, nhẹ nhàng rời khỏi Cam Lộ điện, một mạch rời khỏi hoàng thành, đến kinh triệu phủ. Người là thái tử, có nghi chỗ riêng. Người còn chưa đến kinh triệu phủ, Lý Chính, thân là kinh triệu doãn, đã ra đón, cung kính không người hành lễ với thái tử điện hạ. Tham kiến điện hạ. Thái tử điện hạ tiến lên, nắm tay Tấn Vương ra, cười nói, tam thúc đừng náo nữa, chúng ta vào trong nói chuyện. Hai người trước sau vào chính đường kinh triệu phủ, thái tử điện hạ ngồi vào ghế chủ vị, rồi nhìn Tấn Vương ra, trên mặt nở nụ cười, năm nay đại cháu của người suýt chút nữa kiệt sức ở trung thư. Nay phụ hoàng đã trở về, ta cuối cùng cũng được thoát thân. Người nhìn Lý Chính, ho khan một tiếng, khẽ nói, tam thúc, nếu sau này phụ hoàng bàn bạc với người về việc có để cháu chủ chính hay không, người nhất định phải nhớ, kiên quyết phản đối. Tấn Vương ra rót trà cho thái tử điện hạ, hỏi, điện hạ trong lòng thật sự không muốn chút nào sao? Thái tử điện hạ nhận trà, uống một ngụm, rồi nhìn Lý Chính, im lặng một lúc mới nói, có vài lời ta không tiện nói thẳng với phụ hoàng, nhưng có thể nói với tam thúc. Nếu có cơ hội, tam thúc thay ta nói với phụ hoàng một chút. Ánh mắt người lấp lánh, nói thật, năm ngoái trước khi phụ hoàng rời kinh, ta đối với việc giám quốc nhiếp chính quả thật có chút ý nghĩ. Lúc đó nghĩ rằng, ngồi ở vị trí đó, có thể muốn làm gì thì làm. Muốn sắp xếp gì cho người bên cạnh, thì sắp xếp cái đó. Người lặng lặng nói, Tam Thúc cũng biết, đông cung của ta bây giờ người càng ngày càng nhiều, người dưới cũng theo đó mà đông đúc hơn. Những năm nay, quan viên từ đông cung ra làm quan địa phương cũng nhiều hơn mỗi năm. Ban đầu nghĩ rằng, sau khi chủ trì chính sự, nên giúp đỡ bọn họ thì có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng một năm này thái tử cười khổ, thật sự hao tâm tổn trí, ta đã có chút không chống đỡ nổi rồi. Tấn Vương gia cũng túi đầu uống trà, suy nghĩ một lát, cười nói, là bởi vì điện hạ không thể thay đổi tể tướng, cũng không thể thay đổi quốc sách của bệ hạ, càng không dám lười biếng nghỉ ngơi. Lời này quá nhạy cảm, cả thành Lạc Dương cũng không có mấy người dám nói. Thái tử nhìn Tấn Vương, gật đầu nói, cũng gần như vậy. Người của Đông Cung và những người xuất thân từ Đông Cung, trong năm nay ta đã kéo một số người, nhưng cũng không dám quá nhiều, sợ phụ hoàng không vui. Thái tử lắc đầu nói, cho nên chức vụ này không được, làm tiếp nữa nhất định sẽ giảm thọ. Tấn Vương ra cười ngây dại, không tiếp lời nữa. Thái tử nhìn hắn, tiếp tục nói, Tam Thúc, hôm nay ta đến tìm người, chủ yếu là vì chuyện điều lệ tông thất. Người đặt chén trà xuống, mở miệng nói, ý của phụ hoàng là để ta và Tam Thúc cùng Sở Vương trước tiên bàn bạc định ra một chương trình. Sau này nếu tông thất vi phạm những điều lệ này, sẽ do tông phủ đứng ra xử phạt, hoặc tước bỏ tước vị, hoặc truất quốc, hoặc giả giao cho bộ hoặc nha môn hữu ti nghị tội. Tấn Vương ra gật đầu, ta cũng nghe nói, hình như là nhị lang ở Trường An phạm lỗi, chọc giận bệ hạ. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bệ hạ tính tình như vậy. Năm đó khi Giang Đông quân mới thành lập, có những đô úy, hiệu úy dưới trướng phạm tội, cưỡng đoạt dân nữ, đều là những huynh đệ cũ xuất thân từ đội chóc đạo, cũng bị bệ hạ trực tiếp hạ lệnh giết chết. Vì vậy, Giang Đông quân sau này mới có thể lệnh hành cấm chỉ. Thái tử trước tiên gật đầu, sau đó nói, những điều lệ cần thiết thì phải được thiết lập. Nhưng nhị lang ở Tây Bắc lập đại công, phụ hoàng không ban thưởng thì thôi, ngược lại còn trọng phạt như vậy, có chút quá oan uổng cho hắn. Tấn Vương ra ngẩng đầu nhìn thái tử, không tiếp lời, mà cười nói, một lát nữa, ta sẽ sắp xếp công việc trong nha môn này, chúng ta sẽ cùng đi tông phủ tìm đại minh, bàn bạc những việc cần bàn bạc. Bệ hạ nói đúng, không thể vì mang họ Lý của bệ hạ mà vô pháp vô thiên được. Đội chóc đạo năm đó 170 người, đến nay e rằng chỉ còn khoảng 50 người. Sóng lớn đại cát. Trong số những người đã mất đi đó, phần lớn là những kẻ không tuân thủ quy củ. Thái tử điện hạ kéo tay áo Tấn Vương, cười nói, Tam Thúc bây giờ, sao cứ một câu đội chóc đạo, ngày nào cũng nói mãi vậy. Tấn Vương ra giật mình, sau đó đứng dậy thở dài, có lẽ là tuổi đã cao, có chút hoài niệm ngày xưa. Nói rồi, hắn trên dưới đánh giá thái tử một lượt, trong lòng cảm xúc dâng trào, không ngờ, đại cháu của người đã lớn đến nhường này rồi. Hắn thở dài, thế hệ chúng ta đều đang dần già đi. Thái tử kéo tay áo hắn, cười nói, Tam Thúc người mới 40 mấy tuổi, già cái gì mà già, đi nhanh đi nhanh. Khó khăn lắm phụ hoàng mới giao việc, chúng ta phải nhanh chóng làm tốt. Sau này, ta cứ làm những chức nhàn rỗi này, thanh nhàn tự tại. Tấn Vương ra lắc đầu, bị hắn cứng rắn kéo ra ngoài. Chậm chút, năm nay chân cẳng ta không được tốt lắm. Nếu bị điện hạ làm bị thương, ta sẽ đi Cam Lộ Điện, tống tiền phụ hoàng của ngươi. Trong Cam Lộ Điện, Cố Thái giám túi đầu tâu với thiên tử, bệ hạ, chính vương điện hạ có việc quan trọng cầu kiến. Hoàng đế đang xem xét văn thư Liêu Đông, nghe vậy không ngẩng đầu, không chút suy nghĩ nói, cho hắn bảo. Dạ. Chẳng mấy chốc, chính vương Lý Thương cung kính bước vào Cam Lộ Điện. Hắn trước tiên nhìn Lý Vân một cái, rồi cúi đầu nói, phụ hoàng Kim An. Hoàng đế thu hồi ánh mắt từ văn thư, nhìn con trai mình, mở miệng nói, ta vẫn khỏe. Có việc gì quan trọng mà muốn gặp phụ thân? Chính vương điện hạ cúi đầu, tay nâng một gỗ, đưa đến trước mặt hoàng đế bệ hạ. Hắn nhìn Lý Vân, hít sâu một hơi, phụ hoàng, đội thuyền ra biển, đã trở về một tháng trước. Bọn họ hẳn là đã mang về thứ mà phụ hoàng người muốn. Hoàng đế trước tiên giật mình, sau đó đột nhiên đứng dậy, sải bước đến trước mặt Trịnh Vương. Động tác mạnh mẽ như vậy của người khiến Trịnh Vương điện hạ cũng giật mình, gần như theo bản năng lùi lại. May mà hoàng đế bệ hạ nhanh chóng đến trước mặt hắn, trực tiếp nhận lấy hộp gỗ. Mở ra, bên trong đặt hai vật, một bắp ngô hạt thưa thớt và một củ khoai lang không mấy lời đạn. Hai vật đó cứ thế lặng lẽ nằm trong hộp gỗ, xuất hiện trước mặt Lý Vân. Lý hoàng đế nhìn hai vật này, nửa ngày không nói lời nào. Trịnh Vương ra giật mình, hắn nhìn phụ thân mình, cẩn thận nói, "Phụ hoàng, người người không sao chứ?" Hoàng đế xua tay, ra hiệu mình không sao. Người nhìn con trai thứ ba của mình, vỗ vai con trai thứ ba, giọng nói mang theo chút kích động, con làm rất tốt, rất tốt. Hoàng đế ôm một gỗ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận quan sát một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Thương, hỏi, đông bài đâu? Có tìm thấy đông bài không? Lý Vân trải qua muôn vàn khó khăn, muốn tìm một đại lục khác, chủ yếu là vì một thứ. Nô, đông bài, khoai lang, và thuốc lá. Hiện tại, hai vật này đều là đồ ăn, vị trí có chút trùng lặp. Chính vương nhanh chóng chấn tĩnh lại, hắn quỳ xuống trước mặt lao phụ thân, mở miệng nói, đây là những ngày trước, từ Giang Đông gửi đến. Trong thư họ nói không rõ ràng, nhi thần cũng không rõ, có mang về được cái đồng vải đó không? Nhi thần sẽ phái người đi thúc giục hỏi ngay. Chính vương nhìn hoàng đế, mở miệng nói, phụ hoàng yên tâm, người của đội thuyền nói, họ đã có khả năng quay trở lại bên kia biển rồi. Nếu lần này không mang về được thứ phụ hoàng cần, cứ để họ đi thêm một lần nữa là được. Hoàng đế bệ hạ trầm tư một lát, gật đầu nói, con nhanh chóng phái người đi hỏi, xem có mang về được hạt đồng vải không. Ngoài ra, ta sẽ cho Tiết Khuê xây dựng thuyền lớn ở Giang Đông. Mấy năm nay, chúng ta sẽ phái một đội người của triều đình đến đó xem xét. Như vậy có thể mang về được những thứ cần lấy. Mấy lần ra biển trước đây đều là những chuyến đi tương đối mang tính dân gian, dù sao Lý Vân trong lòng cũng không thể xác nhận thế giới này và thế giới kia rốt cuộc giống nhau đến mức độ nào. Bây giờ xem ra, về cơ bản là không khác biệt mấy. Vì đã được kiểm chứng, với năng lực mà Lý Vân hiện đang nắm giữ, việc phái thêm một đội người nữa đi, không phải là chuyện gì quá khó khăn, dù cho khoảng thời gian đó là 2 năm hay thậm chí 3 năm, đều không quan trọng. Có thể mang về được những thứ cần mang về, đó là việc lớn lợi quốc lợi dân. Lần này, tốt nhất là nên mang cả hạt ớt từ đại lục đó về. Nói rồi, hoàng đế nhìn Trịnh Vương, mở miệng nói, "Tam lang." Trịnh Vương lập tức cúi đầu, nhi thần có mặt. "Chuyện này, giao toàn quyền cho con. Bất kể mấy năm, chỉ cần hoàn thành, mang về được những thứ ta muốn." Hoàng đế lẩm bẩm, "Ta sẽ cho nhà con thế tập vĩnh viễn."